Chương 153, cùng giường chung gối chương 153, cùng giường chung gối ngoài cửa gió lạnh gào thét, che giấu trong gian phòng cái kia thanh âm êm ái. Ân. Lâm Giang Niên bước chân dừng lại, hoài nghi hắn có nghe lầm hay không. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở trước bàn Chỉ Diên, biểu lộ ngưng lại. Nàng mới vừa nói cái gì?
Không có, nghe lầm a.
Căn phòng mở tối bên trong, trên bàn ngọn đèn sắp đốt hết, bốn phía càng ngày càng mờ, ánh đèn yếu ớt phía dưới phản chiếu ra một tấm trắng non gò má đẹp đẽ. Thanh lãnh, trong thoáng chốc cho người ta một loại thương tiếc thương yêu yếu đuối cảm giác. Cái kia tế nhu ngũ quan xinh xắn, thiếu đi mấy phần ngày bình thường cao không thể chạm lạnh nhạt, nhiều hơn mấy phần khó mà ngôn ngữ nhu ý. Chỉ Diên hơi hơi cúi đầu xuống, tránh đi Lâm Giang Niên ánh mắt. Trong gian phòng có loại khác thường cảm xúc lan tràn. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, rất xác định mới vừa rồi không có nghe lầm. Nàng nói là, chớ đi. Lời này có ý tứ gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Giang Niên thăm dò lại hỏi một lần. Bất quá Chỉ Diên không tiếp tục mở miệng, cúi đầu nhìn chăm chú lên trước bàn sắp cháy hết đèn đuốc. Trầm mặc. Thẳng đến một lát sau, trên bàn ngọn đèn triệt để cháy hết, cuối cùng một tia ngọn lửa dập tắt, trong gian phòng triệt để lâm vào hắc ám. Còn lại lưu ngoài cửa sổ tàn phá bừa bãi gió lạnh, gào thét đập tại trên cửa sổ, phát ra hô hô vang dội động tĩnh. Rất muộn, sớm đi nghỉ ngơi a. Liên tại đây trời tối người yên, đen như mực trong phòng lại độ chuyển đến Chỉ Diên âm thanh. Không lạnh không nhạt ngữ khí, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, giống như là lẩm bẩm, lại giống như đang nói cho Lâm Giang Niên nghe. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, hướng về một bên kia bên giường đi đến. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú một màn này, con mắt dần dần thích ứng hắc ám hoàn cảnh, nhìn thấy đạo kia mông lung thân ảnh đi đến bên giường, ngồi xuống, rút đi vớ giày sau, quay người lên giường. Động tác rất nhẹ, rất tự nhiên, không có một tia dừng lại dị thường, giống như là hoàn toàn không để ý đến Lâm Giang Niên tồn tại. Ngừng lại tại chỗ Lâm Giang Niên, lập tức lâm vào trong trầm tư. Nàng, đây là ý gì? Đây là đang ám chỉ cái gì? Vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Giang Niên trên mặt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Tối nay Chỉ Diên có điểm gì là lạ, vô luận là ngữ khí hành vi hoặc là phản ứng của nàng đều rất kỳ quái. Chỉ Diên như trước vẫn là nàng, là cái kia cao lãnh bất thiện ngôn ngữ thị nữ, cũng không biết vì cái gì luôn cảm giác nàng lại có thứ gì biến hóa, nói không ra. Lâm Giang Niên vừa cẩn thận hồi tưởng một lần, đích xác mới vừa rồi không có nghe lầm, Chỉ Diên đích thật là nhường hắn. Chớ đi. Ý gì? Lâm Giang Niên vốn là dự định đi tìm đại nương mượn một giường đệm chăn tới ngả ra đất nghỉ, nhưng nàng lại tựa hồ như ngăn trở. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa? Trong bóng tối, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, con mắt dần dần sáng lên. Tựa hồ không có hiểu ý sai. Còn nhớ kỹ mấy tháng trước Lâm Giang Niên bất quá là hôn trộm nàng một ngụm, cái này nho nhỏ thị nữ dám đối với hắn người chủ tử này sinh khí trở mặt. Khi đó Lâm Giang Niên liền nhìn ra, cái này tiểu thị nữ ở phương diện này tựa hồ rất bảo thủ, hơn nữa tính cảnh giác cực cao. Nhưng mà đêm nay, đổi tính. Nguyên bản Lâm Giang Niên bất quá là chỉ đùa một chút, lại không nghĩ rằng nàng đồng ý. Lâm Giang Niên biểu lộ có chút ngạc nhiên, ngoài ý muốn, kinh hỉ, thậm chí còn có mấy phần thụ sủng nhược kinh. Thẳng đến sau lưng khe cửa thổi tới gió mát, mới khiến cho ở vào trong hoảng hốt hắn lấy lại tinh thần. Ngước mắt lại nhìn, Chỉ Diên đã lên giường nằm xuống. Trong gian phòng không còn cái khác động tĩnh. Lâm Giang Niên nhẹ cất bước phạt đến gần bên giường, ánh mắt xích lại gần, vừa mới nhìn thấy trên giường tình cảnh. Ngọn núi nhỏ này thôn bách tính sinh hoạt một mạc nhỏ khó, ở nhà hoàn cảnh tự nhiên cũng không tính được hảo, bên trong căn phòng giường cũng không lớn, vẹn vẹn vừa vặn đủ hai người vị trí. Chỉ Diên đã cùng áo nằm xuống, bất quá bởi vì phía sau lưng thương thế nghiêm trọng, nàng chỉ có thể lựa chọn nghiêng người hoặc là nằm sấp ngủ. Có lẽ là nằm sấp ngủ không quá lịch sự, hay là có chút muộn hoảng, Chỉ Diên tiến vào đệm chăn sau, mặt hướng vách tường, để lại cho Lâm Giang Niên một cái cô lạnh đang quay lưng. Không biết là cố ý hay không cẩn thận, vừa vặn chống ra một nửa khác giường vị trí, vừa vặn lại đủ một người nằm xuống. Đã rất rõ ràng, cái này tiểu thị nữ tới thật sự. Lâm Giang Niên nhìn xem một màn này, có chút thiên lặng. Cái này, thật là Chỉ Diên. Hắn nhớ mang máng mấy tháng trước mới tới Lâm Vương phủ lúc, trước mắt Chỉ Diên một bộ cao lãnh người lại chớ tiến tư thái, đối với hắn cái này Lâm Vương thế tử càng là cực kỳ cảnh giác đề phòng. Nơi nào có nửa phần thị nữ hạ nhân giác ngộ. Ngày bình thường ở chung nhìn như đối với Lâm Giang Niên cung kính lễ phép, nhưng kỳ thực thái độ sinh lãnh rất nhiều. Lâm Giang Niên rõ ràng có thể cảm giác được, khi đó Chỉ Diên đối với hắn thậm chí có chút chán ghét. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, này đối mâu thuẫn rất sâu chủ tớ, vậy mà ngủ thẳng tới trên một cái giường. Thậm chí, vẫn là Chỉ Diên chủ động. Muốn nói trong lòng không đắc ý, đó đích xác là nói dối. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên ánh mắt rõ ràng vui thích không thiếu. Mặc dù không rõ ràng Chỉ Diên thái độ vì cái gì chuyển biến nhanh như vậy, nhưng Lâm Giang Niên mơ hồ đoán được mấy phần nguyên do. Lại nhìn một chút trên giường vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, cuộn tròn ở trong góc Chỉ Diên, đôi mắt nghiền ngẫm. Tất nhiên nàng cũng chủ động, Lâm Giang Niên tự nhiên không sợ. Lại giả thuyết Chỉ Diên là thiếp thân thị nữ hắn. Thiếp thân thị nữ vì chủ tử chăn ấm, bôi chủ tử ngủ đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ, bất quá chỉ là chậm chút. Rút đi áo khoác, bỏ đi vớ giày, Lâm Giang Niên lên giường, động tác thông thạo chui vào chăn. Vừa chui vào chăn, một cỗ ấm áp lập tức đánh tới, ấm áp lấy xua tan bên trong căn phòng hàn khí, cùng lúc đó, nương theo một cỗ nhàn nhạt hương khí và mũi, rất quen thuộc, cùng Chỉ Diên trên người mùi thơm một dạng. Cùng lúc đó, ngay tại Lâm Giang Niên chui vào chăn một khắc này, rõ ràng có thể cảm giác bên cạnh có đạo thân ảnh hơi hơi cứng ngắc lại chút. Cái giường này cũng không lớn, vừa vặn có thể nằm xuống hai người, cũng không có quá sống thêm động không gian. Bất quá bởi vì Chỉ Diên đưa lưng về phía hắn, giữa hai người hay còn có một chút khoảng cách. Nhưng điểm ấy khoảng cách, cũng khó có thể kéo ra khoảng cách giữa hai người. Rất gần. Gần đến Lâm Giang Niên rõ ràng có thể cảm giác được Chỉ Diên kéo căng cứng ngắc thân thể, thậm chí còn có thể nghe được bên cạnh cái kia hơi hơi thở hào hẹn, giống như là cực kỳ khẩn trương giống như. Lâm Giang Niên thấy thế, vui vẻ. Trong bóng tối, hắn quay đầu, nhìn thấy một cái vòng tròn dạo chơi dễ nhìn cái hốc, Chỉ Diên đưa lưng về phía hắn, một đầu đen nhánh tóc xanh tán lạc tại trên gối đầu, có mấy phần sợi tóc rơi vào Lâm Giang Niên hơi thở bên cạnh. Không nói những cái khác, cái này tiểu thị nữ toàn thân trên dưới đều tản ra mấy phần mê người tinh xảo khí tức. Chăm chú nhìn chỉ chốc lát, Lâm Giang Niên đột nhiên khẽ thở dài, ngươi tối nay là dự định cứ như vậy dán vào tường ngủ sao? Tiếng nói vừa ra, Chỉ Diên thân thể hơi run rẩy phía dưới, vẫn như cũ không nói một lời, nhưng hô hấp vẫn như cũ gấp rút, cái kia nắm lấy chăn nệm bàn tay trắng nõn, càng là không tự chủ nắm chặt chút. Lâm Giang Niên có chút bất đắc dĩ, thở dài, yên tâm đi, bản thế tử là chính nhân quân tử, cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Trầm mặc, Chỉ Diên vẫn như cũ không nhúc nhích. Lời này rất không có lực tin tưởng và nghe theo. Lâm Giang Niên lại lườm nàng một mắt, ngươi bây giờ còn thụ lấy thương đâu, bản thế tử cũng không tốt một hôm này. Liền xem như nghĩ có ý kiến gì không, cái kia cũng không phải chờ ngươi thương lành mới xuống tay. Tiếng nói vừa ra, rõ ràng có thể cảm giác được bên cạnh đạo kia thân thể mềm mại cảm xúc tựa hồ có chút kịch liệt. Nhưng qua một hồi, lại dần dần bình ổn lại. Nguyên bản cứng ngắc thân thể căng thẳng, tựa hồ hơi hơi thư giãn không thiếu. Bất quá, vẫn là không nhúc nhích. Nhìn qua có mấy phần tức giận hương vị. Lâm Giang Niên thấy thế, cũng không có lại tiếp tục nói nhảm. Nói muốn cùng với nàng chen một cái giường chỉ là trêu chọc, không nghĩ tới Chỉ Diên sẽ thật đáp ứng. Cái này một đáp ứng, ngược lại làm cho Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Nhưng có thể xác định một điểm là, ít nhất cái này cao ngạo tiểu thị nữ, thái độ đối với hắn hẳn là hòa hoãn không thiếu. Thậm chí, hẳn là tiếp nhận coi hắn là thành người mình. Không phải người của mình có thể ngủ một cái ổ chăn sao? Này cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, Lâm Giang Niên mắt liếc vẫn như cũ toàn thân căng thẳng Chỉ Diên, rõ ràng nằm ở trong một cái chăn, lại có loại khó mà nói rõ cảm giác khẩn trương. Không nghĩ tới, cái này tiểu thị nữ lại cũng sẽ biết sợ. Bất quá, nếu là Lâm Giang Niên thật sự muốn đối với nàng ý đồ bất chính, nàng cho là đưa lưng về phía hắn liền hữu dụng không? Thậm chí, từ phía sau lời nói, tựa hồ càng có tình hơn điều. Cảm thụ được bên cạnh thiếu nữ ấm áp thân thể mềm mại, cùng với tràn ngập trong không khí nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, Lâm Giang Niên ít nhiều có chút tâm biên ý mã. Cùng mỹ nữ cùng giường chung gối, nếu nói không có biện pháp đích thật là gạt người. Huống chi, đối phương vẫn là Lâm Giang Niên một mực tâm niệm niệm muốn chinh phục cầm xuống cao ngạo thanh lãnh quật cường tiểu thị nữ. Nhưng Lâm Giang Niên dù sao đã không phải là sơ xuất giang hồ người mới, từ Lâm Giang Thành đến Tầm Dương Thành một tháng này bên trong, Lâm Giang Niên cùng Tiểu Trúc ven đường một đường nghiên cứu thảo luận nghiên cứu học tập, đã sớm nghiệm phong phú. Lâm Giang Niên chăm chỉ hiếu học, cầu học như khác, mặc kệ là tại khách sạn gian phòng, đại đường, vẫn là đường nhỏ nông thôn, thậm chí là ven đường gấp rút lên đường trong xe ngựa, nếu là có rảnh rỗi thời gian, cũng không thiếu cùng Tiểu Trúc giao lưu kinh nghiệm. Bởi vậy ngắn ngủi một tháng, Lâm Giang Niên cũng đã từ sơ xuất giang hồ bao đầu người mới, trở thành đối mặt giang hồ hung hiểm dung chuyển mà có thể dáng vẻ không thay đổi, không nhận cám dỗ lao giang hồ. Bây giờ, trời tối người yên, đen như mực trong phòng, Lâm Giang Niên nhưng có chút mất ngủ, hơi có chút cứng rắn giường chiếu, ngoài cửa gào thét không ngừng gió lạnh, thổi cửa sổ két két vang rội, cùng với bên cạnh nụ ấm thân thể mềm mại, đều để Lâm Giang Niên khó mà ngủ. Hắn ngắm nhìn đen như mực trên xà nhà, nheo mắt lại. Ngần người, từ hậu sơn mật thất sau khi rời đi, Lâm Giang Niên nhìn lấy chữa bệnh cho Chỉ Diên chữa thương, đem lúc trước sự tình ném sau, dưới mắt nhàn rỗi xuống, mới rốt cục có thời gian tâm tư chỉnh lý những ngày này phát sinh sự tình. Cái kia phía sau núi mật thất tại sao lại đột nhiên nổ tung? Cái này cũng không bình thường. Chấn động, rõ ràng không giống. Đột nhiên xuất hiện đất rung núi chuyển không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, rõ ràng rất quỷ dị. Hơn nữa ngoại trừ phía sau núi mật thất, địa phương khác không có bất cứ động tĩnh gì ảnh hưởng. Rất rõ ràng, chỉ là cái kia phía sau núi mật thất có động tĩnh. Như thế nói đến, sau núi này mật thất nổ tung, chỉ sợ là có người cố ý hành động. Đến nỗi là ai, không cần nói cũng biết. Nhưng Vương Trường Kim tại sao lại đột nhiên tới một chiêu này? Nổ nát phía sau núi mật thất, đối với hắn có chỗ tốt gì? Lâm Giang Niên suy tư phút chốc, rất nhanh có đáp án. Vương Trường Kim biết duy nhất làm như thế nguyên nhân chỉ có một cái, phòng ngừa trong mật thất bí mật lộ ra ánh sáng. Xem ra là Lâm Thanh Thanh dẫn người chạy đến, đem hắn ép. Lâm Giang Niên meo mắt lại, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Không thể không nói, Vương Trường Kim một chiêu này có thể nói là tráng sĩ chặt tay, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Phía sau núi mật thất bị hủy, Vương gia tổn thất nặng nề, có thể nói tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng cùng lúc, nhưng cũng đem tất cả đối với Vương gia bất lợi chứng cứ hoàn toàn tiêu hủy. Đã như thế, ngược lại có thể bảo toàn Vương gia. Hảo thủ đoạn. Cái này Vương Trường Kim tâm tư kỳ não, có thể làm ra như thế chọn lựa quyết đoán, người này không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên hơi hơi nghiêng mắt, mắt liếc bên cạnh Chỉ Diên. Nàng vẫn như cũ không nhúc nhích, giống như là ngủ thiếp đi giống như. Ngươi ngủ thiếp đi sao? Lâm Giang Niên nhẹ giọng hô một tiếng. Chỉ Diên không nhúc nhích, không có phản ứng. Bất quá, Lâm Giang Niên biết nàng không ngủ, vẫn như cũ ngóng nhìn đen như mực xà nhà, Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng, lần này, chúng ta cùng Vương gia cựu đoán xem như kết lại. Ngươi nói, muốn làm sao cùng bọn hắn tính toán bút chứng này? Bên cạnh Chỉ Diên vẫn như cũ không có phản ứng. Thật không nghĩ tới, Vương gia lại sẽ như vậy hung ác, vì tiêu hủy chứng cứ, tình nguyện tự tổn 1000, trả giá giá thê thảm. Nói đến đây, Lâm Giang Niên dừng lại, lại lườm nàng một mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia phía sau núi mật thất cũng đã hoàn toàn sụp đổ, Vương gia tại trong mật thất tất cả chứng cứ phạm tội đều bị chôn cất không còn những thứ này chứng cứ phạm tội, ngươi còn có thể vận ngã Vương gia sao? trầm mặc, yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, ngay tại Lâm Giang Niên cho là Chỉ Diên đã ngủ lúc, bên cạnh, một cái hơi băng lãnh thanh âm khàn khàn truyền đến. Không có chứng cứ, bọn hắn vẫn như cũ sẽ chết. Ngữ khí lạnh như băng, nghe được một tia sát ý này ngược lại là. Lâm Giang Niên gật gật đầu. Bọn họ đích xác đáng chết. Nếu như nói, phía trước cùng Vương gia ân oán là Chỉ Diên chuyện của một cá nhân. Như vậy đã không phải. Vương trưởng Kim nổ nát phía sau núi mất thất, hủy tất cả chứng cứ phạm tội, cũng đồng thời gây nên Lâm Giang Niên vào chỗ chết. Nếu không phải Chỉ Diên xả thân cứu giúp, Lâm Giang Niên chỉ sợ đã chết ở nơi đó. Thù này, tự nhiên muốn báo. Đến nỗi như thế nào báo? Trong lòng Lâm Giang Niên, ngược lại là đã có cái kế hoạch. Đối với Chỉ Diên mà nói, nàng báo thù là muốn vì Khương gia sửa lại án xử sai. Nhưng đối với Lâm Giang Niên mà nói, Lâm Vương Thế Tử báo thù, yêu cầu lý do sao? Rất rõ ràng, không nhất định cần. Đúng. Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới cái gì, như có điều suy nghĩ nói, trước kia các ngươi Khương gia bị nói xấu mưu phản phản quốc, hẳn là xuất từ Vương gia thủ đa. Vương gia cùng ngoại bang địch quốc tư thông, đem tội danh giá họa cho các ngươi Khương gia. Lại là trầm mặc thật lâu. Chỉ Diên mới trầm giọng mở miệng, Vương gia là chủ mưu. Lâm Giang Niên nghe hiểu rồi, còn có tổng phạm. Đến nỗi tổng phạm là ai, hắn không tiếp tục hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án. Trước kia Khương gia cũng coi như là tầm dương quận đệ nhất đại gia tộc, trong vòng một đêm sụp đổ, một cái vương gia tuyệt không có khả năng có năng lực này bản sự. Vương gia sau lưng, hơn phân nửa còn có thế lực tại trợ giúp. Lâm Giang Niên nghe được Chỉ Diên trong giọng nói cái kia mấy phần lạnh ý, khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi nói, này có được coi là đương vận đủ nhiều, thanh tỉnh cũng là một loại sai. Năm đó Khương gia, có lẽ chính là cái này tầm dương quận duy nhất thanh tỉnh. Đại khái a. Chỉ Diên ngữ khí có chút nhẹ, không lạnh không nhạt. Đang trầm mặc sau một hồi, lại đột nhiên mở miệng. Cái kia điện hạ là muốn làm cái vẩn đục người, còn là một cái người sáng suốt. Lâm Giang Niên hơi có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn nàng, khẽ cười một tiếng, làm hạng người gì, rất trọng yếu sao? Chỉ Diên không có mở miệng. Lâm Giang Niên nhưng là cười cười, hơi nheo mắt lại, thanh tỉnh cùng vẩn đục, ai có thể chân chính nói rõ ràng? Nếu ta tới chọn mà nói, bản thế tử ngược lại là muốn làm cái vẩn đục thanh tỉnh người. Hai người kỳ thực cũng không xung đột. Trên thế giới này, nào có nhiều như vậy không phải đen tức là trắng. Nhiều khi vẩn đục cùng thanh tỉnh khó mà phân chia. Cũng tỷ như nói Lâm Hằng Trọng ở kinh thành triều đình thần tử trong mắt, hắn là đại quyền trong tay, đối với vương triều nhìn chằm chằm có lòng như phản loạn thần tử. Ở kinh thành bách tính trong mắt, Lâm Hằng Trọng là cái kia man hoang chi địa chưa khai hóa dã nhân, ác ma giết người không nháy mắt, trên tay không biết nhiễm bao nhiêu oan hồn. Nhưng tại Lâm Châu bách tính trong mắt, Lâm Hằng Trọng lại là chuyên cần chính sự yêu dân vương gia. Tại Lâm Hằng Trọng quản lý phía dưới, Lâm Châu cái này man hoang chi địa trở thành phương nam trung tâm kinh tế, bách tính an cư lạc nghiệp và bình an định, dân chúng đối với vị kia vương gia đều tán thưởng có thừa, ngoại trừ sinh cái không chịu thua kém hoàn khố thế tử, cơ hồ không có cái khác khuyết điểm. Như vậy, hắn đến cùng là người tốt còn là một cái người xấu? Chỉ sợ Lâm Hằng Trọng chính mình cũng nghĩ không thông điểm này. Trong bóng tối, Chỉ Diên đưa lưng về phía Lâm Giang Niên, cặp kia thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt nhìn chằm chằm vết tường, nàng thần sắc hoảng hốt, hình như có chút ngoài ý muốn. Thấp con mắt, giống như là tại nói thầm cái gì. Suy nghĩ xuất thần rất lâu. Ngoài cửa sổ, gió lạnh tựa hồ dần dần ngừng. Bên trong bên ngoài căn phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ Diên vẫn không có bao nhiêu bối rối. Có lẽ là khẩn trương, có lẽ là khó chịu. Đây là nàng lần thứ nhất cùng khác phái cùng giường chung gối, loại cảm giác này thậm chí so với lúc trước điện hạ tiểu di cứng rắn muốn cùng với nàng ngủ chung lúc còn muốn không thích ứng. Loại kia khẩn trương tâm tình bất an từ đầu đến cuối bao phủ nàng, bất an bên trong thậm chí có chút sợ hãi. Liên chính nàng đều không rõ ràng, phía trước tại sao lại đột nhiên để hắn đừng đi? Chỉ Diên không rõ ràng, cũng tìm không thấy đáp án. Có lẽ là nhất thời ý niệm lên, hay là có khác biệt nguyên nhân. Khi Lâm Giang Niên nằm lên giường một khắc này, Chỉ Diên thậm chí ngay cả hô hấp đều cơ hồ đột nhiên ngừng. Khẩn trương tâm tình bất an lan tràn, nàng không dám quay người, cũng không dám động. Tóc xanh phía dưới là một tấm đỏ bừng nóng bỏng khuôn mặt, cùng với cái kia khó mà nói rõ cảm xúc. Cắn chặt răng ngà, run rẩy thân thể mềm mại không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Mặc dù trong lòng tin tưởng, điện hạ cũng sẽ không đối với nàng làm những gì. Ít nhất bây giờ sẽ không. Thế nhưng là, nàng vẫn như cũ rất sợ. Sợ điện hạ sẽ phát hiện nàng toàn thân run rẩy, sợ khẩn trương bộ dáng. Sợ hơn điện hạ phát hiện nàng bây giờ yếu ớt bất an bộ dáng. Nàng không nghĩ bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Thằng đến sau lưng truyền đến nhỏ bé nhẹ nhàng tiếng hít thở, rất lâu không lên tiếng Lâm Giang Niên tựa hồ đã ngủ say. Trời tối người yên, ngoài cửa sổ không còn gió lạnh xâm nhập, trong gian phòng còn lại lưu lại Lâm Giang Niên nhẹ nhàng tiếng hít thở. Rất gần, giống như là quanh quẩn tại bên tai nàng. Nguyên bản toàn thân căng thẳng Chỉ Diên, nghe cái này quen thuộc tiếng hít thở, chẳng biết tại sao, nguyên bản căng thẳng thân thể dần dần hơi hơi trầm tĩnh lại. Bất quá, nàng vẫn như cũ không dám quay người, sợ có sơ qua khẽ nhúc nhích sẽ đánh thức hắn. Thẳng đến lại qua rất lâu, sau lưng tiếng hít thở vẫn như cũ bình ổn, giống như là sớm đã ngủ say. Chỉ Diên mới rốt cục thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Theo tinh thần trầm tĩnh lại, bối rối trong nháy mắt xông lên đầu, Chỉ Diên nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Một đêm này, nàng ngủ được vô cùng yên tâm. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ. Mở mắt ra lúc, trong gian phòng trống rỗng. Chỉ Diên cúi đầu, nhìn thấy trên người mình quần áo mặc chỉnh tề, khẽ buông lòng khẩu khí. Nhưng theo sát mà đến, nhìn xem bên cạnh vắng vẻ vị trí, lại có một cỗ không hiểu cảm xúc xông lên đầu. Tối hôm qua, Chỉ Diên thấp con mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, nàng xoay người rời giường, đẩy cửa đi ra. Hôm nay khí trời tốt, bên ngoài ra thái dương chiếu lên trên người ấm áp. Chỉ Diên lúc này mới ý thức được, nàng lại ngủ thẳng tới gần tới trưa. Có lẽ là thụ thương không nhẹ, cũng có lẽ là tối hôm qua ngủ thái an tâm, đến mức nàng tối hôm qua ngủ quá sâu, thậm chí thiếu đi mấy phần đối với hoàn cảnh xa lạ cảnh giác. Cô nương, ngươi đã tỉnh. Bên hai truyền đến lão phụ nhiệt tình thanh âm kinh ngạc vui mừng, chỉ riêng quay đầu, gặp một bên dưới mái hiên lão phụ đang ân cần nhìn xem nàng, tối hôm qua ngủ có hay không hảo? Cơ thể không có gì không thoải mái a? Chỉ riêng vẫn như cũ không biết làm sao, trầm mặc gật gật đầu. Lão phụ gật gật đầu, lại nói, đói bụng không? Mau tới ăn cơm đi. Lần này, chỉ riêng trầm mặc sau, gật đầu một cái, đang muốn cất bước lúc, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp quét mắt một vòng bốn phía, hắn ở đâu? Lão phụ cười nói, nhà ngươi tướng công đang tại hậu viện lộng thuốc đâu? Chỉ riêng sắc mặt đỏ lên, có chút không quen xưng hô thế này, bất quá nhưng cũng không có mở miệng giảng giải. Giật mình, lộng thuốc? Đúng a? Lão phụ gật đầu, cười giải thích nói, tướng công của ngươi một buổi sáng sớm liền tỉnh, nói muốn đi phía sau núi trích chút thảo dược chữa cho ngươi thương. Một buổi sáng sớm liền đi cái này bất tài trở về không bao lâu, còn mang về rất nhiều trên núi thảo dược. Lão phụ trong lời nói tràn đầy đối với Lâm Giang Niên tán dương. Từ bị kia Lâm công tử trên người ăn mặc đến xem, không phú thì quý, xem xét chính là nhà giàu sang công tử. Tâm thương có tiền phú quý công tử phần lớn sống an nhàn sung sướng, nhưng không có một cái có thể giống Lâm công tử dạng này đối nhà mình nương tử hào như vậy. Cái này Lâm công tử lại là bận trước bận sau suốt đêm chiếu cố, cẩn thận, lại là một buổi sáng sớm đi hái thuốc nấu thuốc, bận rộn một buổi sáng đều chưa kịp ăn vặt, liền lão phụ cái kia con rể đều không đối với nàng nữ nhi dễ chịu như vậy. Cái này Lâm công tử, thật là yêu nàng nương tử a. Lão phụ nhịn không được cảm khái, lại vụng trộm quan sát một cái trước mặt chỉ riêng. Bất quá, cô nương này dáng dấp xinh đẹp như hoa, như thiên tiên, cũng là cùng cái kia Lâm công tử rất xứng. Quả nhiên là trai tài gái sắc. Chỉ riêng giật mình ngay tại chỗ, ánh mắt hoảng hốt. Hán, một buổi sáng sớm đến hậu sơn hái thuốc, cho chính mình chữa thương. Trong chốc ngắn này, chỉ riêng trong lòng hình như có đồ vật gì bị khiêu khích phía dưới, run lên bần bật. Trong hậu viện, Lâm Giang Niên đang kéo ống tay áo, đem ngắt lấy trở về dược thảo đập nát, biến thành dính hình dáng. Xanh biết dược thảo bị chơi đùa trở thành màu xanh sẫm, viện bên trong tràn ngập đậm đà dược thảo hương khí. Lâm Giang Niên lại đi dạ nát dược thảo bên trong tăng thêm một chút bột phấn, quấy nhiễu một phen. Đại công cáo thành. Nhìn xem trong chậu chính mình tác phẩm đắc ý, Lâm Giang Niên hài lòng gật đầu. Khó coi là khó coi chút, nhưng đây chính là trong Như Ý lâu chân tảng phương thuốc bên trên ghi chép có thể trị ngoại thương thuốc hay. Ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy viện bên trong cách đó không xa chẳng biết lúc nào nhiều đạo thân ảnh. Chỉ riêng, nàng đang lặng lặng đứng tại dưới mái hiên, ánh mắt có chút phức tạp. Một bộ một mạc y phục khó nén thanh lãnh khí chất, tinh xảo ngũ quan bên trên có mấy phần khó mà nói rõ cảm xúc, giống như một tòa pho tượng, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem hắn. Tỉnh. Lâm Giang Niên nhìn nàng một mắt. Chỉ riêng trầm mặc, ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trước người trong chậu, cái kia một chậu dính như keo dược thảo nát nước, hơi có vẻ nghi hoặc. Đây là cái gì? Dược thảo. Chỉ riêng trầm mặc, ngươi đi đâu hái? Phía sau núi. Lâm Giang Niên ngữ khí hơi có chút đắc ý, đây chính là hắn tác phẩm đắc ý chỉ riêng nhưng là trầm mặc, nhìn một chút trong chậu, lại nhìn một chút Lâm Giang Niên, muốn nói lại thôi, nhưng lại không nói gì, chỉ là ánh mắt càng phức tạp. Lâm Giang Niên nhìn nàng một mắt, ăn cơm rồi sao? Chỉ riêng trầm mặc, khẽ gật đầu. Vậy ngươi về phòng trước chuẩn bị một chút. Lâm Giang Niên gật gật đầu, chỉ trong chậu, chờ sau đó giúp ngươi bôi thuốc. Chỉ riêng vô ý thức gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá mới vừa bước ra một bước, lại ý thức được cái gì, dừng bước lại, quay đầu. Bôi thuốc. Cái kia thanh lãnh trên mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ nghi ngờ. Đi đâu? Đổ ngày hôm qua chương tiết, hai chương hai hợp một chương 154, bôi thuốc chương 154, bôi thuốc lờ mờ ưu tĩnh trong phòng. Chỉ riêng ngồi ở trước bàn, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào. Cái kia trương thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp ngẫu nhiên thoáng qua một tia gợn sóng, giống có một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc. Thẳng đến không lâu sau đó, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Két két. Cửa phòng đẩy ra. Lâm Giang Niên bưng thuốc buồn đi vào, thuận tay đóng cửa phòng lại, đi đến trước bàn. Mùi thuốc nồng nặc khí tức trong phòng tản ra, hút vào thể nội, cho người ta một loại tinh thần cảm giác thư thích. Chỉ riêng mắt liếc được trưng bày ở trên bàn thuốc buồn, trong chậu là màu xanh sẫm rực chấp, ánh mắt có chút không được tự nhiên. Nên bôi thuốc. Lâm Giang Niên chỉ trên bàn thuốc trong chậu đồ vật, thiên hương cao, ngươi hẳn là nhận biết ta. Chỉ riêng thấp con mắt nhìn chăm chú trên bàn thuốc buồn, không nói chuyện. Không biết cũng không có việc gì, thuốc này có thể trị ngươi ngoại thương, có hiệu quả. Lâm Giang Niên mở miệng, nội thương của ngươi không có gì đáng ngại, kế tiếp tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, đến nỗi ngoại thương mặc dù cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng nếu không hảo hảo xử lý, có lây phong hiểm, thậm chí là lưu lại khó coi vết sẹo. Nghe nói như thế, sắc mặt vốn là còn mất tự nhiên chỉ riêng, trong chốc lát hơi trắng bệnh. Vết thương lây nhiễm nàng cũng không phải rất sợ, nhưng nghe đến sẽ lưu lại khó coi vết sẹo lúc, nàng hơi hơi đổi sắc mặt. Nàng rất rõ ràng phía sau lưng thương thế không nhẹ, dưới tình huống bình thường, cho dù chờ vết thương tốt cũng sẽ lưu sẹo, dù là xử lý cho dù tốt, cũng không khả năng đem vết thương hoàn toàn tiêu trừ. Tuy nói vết thương ẩn nấp, chính mình không nhìn thấy, người khác cũng không nhìn thấy, nhưng dù sao thân là nữ tử, làm sao hy vọng trên thân lưu lại khó coi như vậy vết sẹo. Cái này tiên hương cao chẳng những có thể trị ngươi ngoại thương, tăng tốc vết thương khỏi hẳn, càng có thể chữa trị vết thương vết sẹo, cam đoan sau khi khỏi hẳn sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bóng loáng như lúc ban đầu nghe được cái này, chỉ riêng con mắt đột nhiên sáng lên, nhưng lập tức lại có vẻ nghi ngờ thần sắc dâng lên, nhìn chằm chằm trên bàn thuốc buồn, thật có kỳ hiệu như thế. Bản thế từ lúc nào lừa qua ngươi? Vốn là còn có mấy phần tin tưởng chỉ riêng, đột nhiên có chút không quá muốn tin tưởng. Bất quá, thiên hương cao nàng cũng thực sự có chỗ nghe thấy. Theo lý mà nói giống như vậy thuốc cao, hẳn sẽ không như thế đơn sơ a. Giống như nhìn ra chỉ riêng trong mắt nghi hoặc, Lâm Giang Niên gật đầu giảng giải, đây nhất định không phải chân chính thiên hương cao. Chân chính thiên hương cao nào có như vậy đơn sơ, cần trình tự làm việc nguyên liệu cùng với quá trình chế tạo đều không dễ dàng như vậy đơn giản. Thiếu khuyết mấy vị trọng yếu tài liệu, hơn nữa cũng không thời gian phơi khô đi mài điều phối, cho nên nó không tính là chân chính thiên hương cao, nhưng trị liệu ngoại thương hiệu quả cũng không kém. Lâm Giang Niên nhướng mày, dưới mắt điều kiện đơn sơ, ngươi trước tiên tạm thời chấp nhận phía dưới, chờ trở về cho ngươi thêm lộng chân chính thiên hương cao. Chỉ riêng trầm mặc, biết Lâm Giang Niên có lẽ không có lừa nàng, do dự một chút sau khẽ gật đầu. Đang muốn nói cái gì lúc, lại khẽ giật mình, liếc Lâm Giang Niên một cái, lại cấp tốc rời đi ánh mắt, vẫn như cũ rơi vào trên bàn thuốc buồn. Ta muốn đổi thuốc. Trầm mặc phút chốc, nàng đột nhiên mở miệng. Âm thanh rất nhẹ, giống như mang theo một tia ngượng ngùng bất an ngữ khí. Sau khi nói xong, gặp Lâm Giang Niên không có phản ứng, đáy trong mắt lúc này thoáng qua một tia xấu hổ giận dữ. Ngươi đi ra ngoài trước a. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ không nhúc đích, giống như cười mà không phải cười, chính ngươi một người có thể đổi. Chỉ riêng khẽ giật mình, sau đó thấp con mắt, ánh mắt thực chất cái kia xóa xấu hổ giận dữ càng rõ ràng. Một người có thể thay thuốc sao? Đổi không được. Trên người nàng trừ bỏ tay trái trên cánh tay vết thương bên ngoài, lớn nhất ngoại thương ở phía sau cõng, bị cái kia nổ tung xung kích khiến sinh ra ngoại thương, vết thương đặc thủ tại sau lưng. Nàng coi như lợi hại hơn nữa, cũng không biện pháp chính mình cho mình sau lưng đi xoa thuốc. Rất rõ ràng, cần người hỗ trợ. Nhưng bây giờ ở đây, có thể kêu ai hỗ trợ? Căn phòng mở tối bên trong, chỉ riêng trắng non trên gương mặt nổi lên một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được hưởng vận. Nàng quật cường một dạng khẽ cắn môi, không nói một lời. Tại hậu sơn mật thất bên trong lúc, nàng còn có thể cậy mạnh một cái người đi băng bó trên cánh tay vết thương. Nhưng lần này, vết thương ở phía sau gõng, chính nàng làm không được. Lâm Giang Niên hai tay ôm ngực, cười nhẹ nhàng đánh giá chỉ riêng hiếm thấy lộ ra mấy phần quẫn bách vẻ bất an, có nhiều ý tứ. Có cần hay không bản thế tử hỗ trợ? Chỉ riêng vẫn là trầm mặc, không nói gì. Thấy thế, Lâm Giang Niên đột nhiên cảm thấy không có ý gì. Vốn là suy nghĩ dự định thừa cơ hội này đùa nàng, nhưng thấy chỉ riêng như thế bất giác khôi hài trầm mặc, Lâm Giang Niên kẻ nhạt vô vị. Tốt, đùa với ngươi. Lâm Giang Niên quay người, hướng về ngoài cửa đi đến, ta đi hô đại nương tới giúp ngươi. Xoa thuốc muốn cởi quần áo, nhưng rất rõ ràng, để cho chỉ riêng ở trước mặt hắn cởi quần áo không quá thực tế. Tuy nói tối hôm qua hai người đã ngủ ở trên một cái giường, nhưng đây đối với chỉ riêng tới nói có lẽ đã là ranh giới cuối cùng lớn nhất. Đến nỗi muốn để nàng tại trước mặt Lâm Giang Niên cởi quần áo, đây cơ hồ không có khả năng. Lâm Giang Niên còn không có tự tin đến, bây giờ liền có thể để cho cái này không nghe lời tiểu thị nữ ngoan ngoãn ở trước mặt hắn cởi áo đôi giây. Trước mắt mà nói, còn chưa tới một bước này. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, đi tới cửa, đang chuẩn bị mở cửa lúc, sau lưng lại chuyển tới chỉ riêng âm thanh. Chờ đã. Âm thanh rất nhẹ, mang theo một chút do dự, một vẻ khẩn trương, còn có một tia bất an. Ân. Lâm Giang Niên dừng bước lại, hồ nghi quay đầu, như thế nào? Đột nhiên cảm thấy một màn này nhìn rất quen mắt, giống như tối hôm qua. Trước bàn, chỉ riêng trầm mặc rất lâu, xoay mở ánh mắt, nhìn về phía gian phòng một bên kia ngoài cửa sổ. Hít thở sâu một hơi. Ngươi tới đi. Ngữ khí không lạnh không nhạt, nghe không ra mấy phần cảm xúc. Ân. Lâm Giang Niên biểu hiện trên mặt dị thường đặc sắc, thậm chí so tối hôm qua còn muốn càng thêm ngoài ý muốn. Ngươi nói cái gì? Hắn nhìn chằm chằm chỉ riêng, lại chỉ có thể nhìn thấy chỉ riêng cái kia trương bạch tích bên mặt bên trên hiện ra mấy phần hồng, liền cái kia bóng ánh trong suốt bên thai bên trên tựa hồ cũng hồng lên. Chỉ riêng không tiếp tục nhìn hắn, mà là quay người hướng về bên giường đi đến. Vừa đi, vừa mở miệng. Ngươi tới, giúp ta thay thuốc. Ngữ khí rất thanh lãnh, đơn giản, không có một tia nói nhảm. Càng giống là đang ra lệnh. Một cái nho nhỏ thị nữ còn dám mệnh lệnh hắn Lâm Vương thế tử. Nhưng mà, Lâm Giang Niên không chỉ không có nửa phần sinh khí cảm xúc, thậm chí còn hoài nghi, nàng có phải hay không đầu óc bị đụng hư? Vẫn là nói, nàng đã không phải là chỉ riêng. Trước đây chỉ riêng bị đoạt xá xuyên qua, vẫn là trùng sinh. Lâm Giang Niên thần sắc ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Thằng đến chỉ riêng đi đến bên giường, sau khi ngồi xuống quay đầu lướt qua, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ giận dữ, cắn cắn môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như là có chút hờn dỗi giống như. Trong lòng tức giận, không muốn mở miệng. Nhưng lập tức, lại càng cảm giác khuôn mặt nóng bỏng. Nàng không thích cùng người ở chung, càng không thích có người cách nàng rất gần. Tối hôm qua cùng Lâm Giang Niên cùng giường chung gối, đích xác đã là cực hạn của nàng. Chỉ là, có lẽ ngay cả chỉ riêng chính mình cũng không có phát hiện. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, nội tâm của nàng tựa hồ dần dần cũng không có trong tưởng tượng như vậy mâu thuẫn. Đến nỗi dưới mắt, chỉ riêng buông xuống đôi mắt, dù là cực kỳ gắng sức kiềm chế, thế nhưng khó mà nói rõ ngượng ngùng cảm xúc vẫn như cũ liên tục không ngừng hiện lên. Nàng tự nhiên tin tưởng xoa thuốc là muốn cởi quần áo, cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nàng đích xác một người làm không được. Xoa thuốc, cần phải có người hỗ trợ. Mà lúc này duy nhất có thể giúp nàng người, chỉ có Lâm Giang Niên. Đến nỗi bị kia đại nương, nàng đích xác rất thích hợp, đại nương thiện lương lại nhiệt tình, đợi nàng cũng rất tốt, nhất định sẽ rất tình nguyện hỗ trợ. Nhưng chỉ riêng không muốn. Trong nội tâm nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với người xa lạ một tia cảnh giác, không muốn đem chính mình bại lộ tại người xa lạ trong tầm mắt, nhất là muốn thoát ý nghĩa, đem chính mình yếu ớt nhất phía sau lưng bại lộ ở trước mặt người khác. Như thế sẽ để cho nàng rất không thoải mái, rất không có cảm giác an toàn. So sánh dưới, nếu như là Lâm Giang Niên lời nói, tựa hồ càng có thể tiếp nhận một điểm. Ngay cả chỉ riêng chính mình cũng không có phát giác được, nàng tại trong bất chi bất giác đã dần dần đem Lâm Giang Niên xem như chính mình người, trở thành một cái có thể người tín nhiệm. chỉ riêng suy nghĩ miên man, cảm thấy cách đó không xa đạo thân ảnh kia động, chậm rãi tới gần. Nàng trong lòng một treo, tâm tình khẩn trương càng. Mà lúc này, Lâm Giang Niên chạy tới bên giường, hắn nhìn chằm chằm chỉ riêng nhìn mấy lần, vẫn còn có chút không quá vững tin. Nàng thật sự không cùng chính mình một dạng, biến thành người khác. Nhìn chằm chằm chỉ riêng nhìn ra ngoài một hồi, vẫn là không có nhìn ra nơi nào có vấn đề. Cái kia, ta thật sự giúp ngươi thay thuốc. Trầm mặc. Nếu là ta phục vụ không tốt, ngươi cũng đừng sinh khí. Vẫn là trầm mặc. Cần ta giúp ngươi cởi quần áo. Chỉ Diên đột nhiên xoay người, âm thanh rất nhẹ, mang theo một tia nổi giận cùng với một tia sâu đậm run rẩy. Ta tự mình tới. Sau đó, Lâm Giang Nghiên thì thấy Chỉ Diên xoay người, đưa lưng về phía hắn, đưa tay đặt ở bên hông nhẹ nhàng giải ra cái gì. Theo bên hông dây nhỏ rơi xuống, Chỉ Diên trên người vải đầy thô y phục chậm rãi tán. Lâm Giang Nghiên đứng ở phía sau, từ trong tầm mắt của hắn, có thể theo thiếu nữ cái kia nhỏ dài cổ lưng xuống, xuyên thấu qua cởi ra y phục liếc xem mấy dính bông tuyết da thịt. Chỉ Diên để tay tại bên hông y phục bên cạnh, dừng lại, giống như là hạ quyết tâm, chậm rãi buông tay ra. Y phục theo thiếu nữ trắng như tuyết chân mềm đầu vai trở xuống, thiếu nữ mịn màng da thịt liền bại lộ trong không khí. Trong gian phòng hình như có một cỗ từ ngoài cửa chui vào hơi lạnh, thổi tại thiếu nữ cái kia mịn màng trên da thịt, thiếu nữ da thịt trắng như tuyết kiều đột, như đầu mùa đông tuyết giống như thuần tịnh vô hạ. Không biết là lạnh vẫn là thẹn thùng, khi áo khoác toàn bộ chút bỏ sau, rõ ràng có thể cảm giác được Chỉ Diên thân thể mềm mại run một cái. Bây giờ, Chỉ Diên ngồi xổm trên giường, đưa lưng về phía Lâm Giang Niên, trắng như tuyết thon dài nu để vô ý thức khẩn trương ngăn tại ngực, thân trên chỉ còn lại một kiện màu sáng thiếu nữ cái yếm. Mảnh cạn dây thường quấn quanh sau lưng, tiểu xảo mà tinh xảo. Nhìn thấy một màn này, dù là cùng tiểu trúc giao lưu xâm nhập, học tập tiến bộ cự nhanh Lâm Giang Niên, bây giờ mơ hồ dục dịch, lại muốn học tập. Lâm Giang Niên rất nhanh rời ánh mắt, "Ngươi, nếu không thì nằm xuống a." Chỉ Diên khẽ run rung động, không nói chuyện, nhưng lại rất thuận theo đứng dậy, chậm rãi nằm lì ở trên giường. Có lẽ là có thêm vài phần cảm giác an toàn, Chỉ Diên buông lỏng khẩu khí, đầu vùi vào trong đệm chăn, không lúc nhích. Lâm Giang Niên tới gần bên giường, nhìn xem Chỉ Diên bóng loáng phía sau lưng như ngọc, cái kia phía trước bị băng bó qua vết thương, kiểm tra một phen. Vết thương cũng không có tăng thêm, hắn buông lỏng cầu khí. Cái kia, ta bây giờ giúp ngươi trước tiên thay thuốc. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn nàng, đầu chôn ở trên giường Chỉ Diên không núp đích, giả chết, không có phản ứng, đó chính là chấp nhận. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng đưa tay, đem thiếu nữ sau lưng cái kia ảnh hưởng cái yếm dây nhỏ giải khai, theo dây nhỏ rơi xuống, Chỉ Diên phía sau lưng đã không còn bất luận cái gì quần áo che lấp, trắng như tuyết thân thể mềm mại nhìn một cái không sót gì. Lâm Giang Niên tâm vô bằng bụng, động tác êm ái đem lúc trước trên vết thương băng bó mở ra, vết thương trở nên khá hơn không ít, nhưng vẫn như cũ lưu lại không ít vết máu. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản bóng loáng phía sau lưng như ngọc, bây giờ nhìn qua có chút vô cùng thê thảm. Lâm Giang Niên trong lòng trầm xuống. Nếu không phải Chỉ Diên xả thân cứu rút, chỉ sợ bị nặng chính là hắn. Những vết thương này cũng là Chỉ Diên thay hắn chịu. Lâm Giang Niên ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ tức giận, lại rất nhanh thu liễm, âm thanh rất nhẹ, mang theo mấy phần thương yêu, đau không? Không có trả lời. Chỉ Diên thật sự giả chết. Ta bây giờ giúp ngươi bôi thuốc, có thể có đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút. Lâm Giang Niên giúp Chỉ Diên xử lý phía sau lưng lưu lại vết máu. Cẩn thận từng ly từng tí bưng tới thuốc buồn, tiếp lấy nhẹ nhàng giúp nàng bôi thuốc. Cầm sạch lạnh dược cao rơi vào Chỉ Diên phía sau lưng trên vết thương lúc, cái kia mãnh liệt kích động để cho nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, đông căng cứng. Lâm Giang Niên động tác trên tay một trận, ngước mắt nhìn nàng, "Đau không?" Dưới gối đầu, truyền đến Chỉ Diên âm thanh có chút khàn khàn, "Không có, không có việc gì." Nghe được cái này, Lâm Giang Niên do dự một chút, lại tiếp tục giúp nàng bôi thuốc, bất quá động tác trên tay càng nhẹ, càng chú ý đợi đến đem tất cả vết thương toàn bộ sức lên dược cao sau, Lâm Giang Niên lại dùng băng vải cẩn thận từng ly từng tí đem vết thương một lần nữa băng bó lại. Từ đầu đến cuối, động tác đều rất cẩn thận. Đợi đến làm xong đây hết thảy, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra. Tốt. Trên giường, Chỉ Diên vẫn như cũ không nhúc nhích. Nam Ly ở trên giường, đầu tóc rối bời, đầu chôn ở dưới mái tóc, trắng như tuyết nu để nhẹ nắm lấy giường chiếu, nửa người trên không được mảnh vải, nửa người dưới càng lại như ẩn như hiện. Bộ dáng này, như thế nào cảm giác có chút không thích hợp. Giống như là sau đó, ta đi ra ngoài trước. Lâm Giang Niên nhìn lâu thêm vài lần sau, mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng đem một bên y phục che đậy ở trên người nàng, che lại thiếu nữ bại lộ trong tầm mắt xuân quang. Sau đó chỉnh lý dọn dẹp phòng ở bên trong đồ vật đi ra ngoài. Phanh, cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa. Thẳng đến Lâm Giang Niên rời đi rất lâu, trong gian phòng, Chỉ Diên mới chậm rãi ngồi dậy. Xốc xếp dưới mái tóc là một tấm ửng đỏ khuôn mặt, trong trắng lộ hồng, đỏ bừng như tuyết. Thiếu nữ, đẹp không gì sánh được. Cái kia thanh tịnh sáng tỏ trong đôi mắt, khó nén ngượng ngùng cảm xúc. Nàng thấp con mắt nhìn mình, quần áo không chỉnh tề, nửa người trên không mảnh vải che thân. Tựa hồ không có bị thấy cái gì, lại hình như cái gì đều bị thấy hết. Sau lưng bị băng bó vết thương mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được Lâm Giang Niên trước đây cẩn thận nghiêm túc. Miệng vết thương mơ hồ còn có chút ít cảm giác đau đớn, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Thay vào đó, là một loại khó mà nói rõ cảm xúc, giống như là vui sướng. Chỉ Diên hoảng hốt, rất khó hình dung loại cảm giác này. Nàng từ tiểu tại Giang Nam Khương gia lớn lên, cùng Lâm Vương phi muội muội sống nương tựa lẫn nhau, cơ hồ không có cùng bất luận cái gì khác phái có tiếp xúc. Từ nhỏ đến lớn, nàng duy nhất tiếp xúc qua khác phái, chỉ có Lâm Vương thế tử. Bất quá, nàng bước vào Lâm Vương phủ trong mấy năm này, cùng Lâm Vương thế tử tiếp xúc cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận tình huống phía dưới là chủ tớ minh tranh ám đấu, tranh phong tương đối. Muốn nói chân chính cùng thế tử điện hạ tiếp xúc hơn, còn phải từ nửa năm trước nói lên. Giống như là từ điện hạ lần kia chùa miếu bị tập kích sau bắt đầu. Chỉ Diên ánh mắt ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa, lo được lo mất. Chương 155, Vương gia ứng đối chương 155, Vương gia ứng đối không biết qua bao lâu. Chỉ Diên chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được nàng chưa tới kịp mặc quần áo. Hơi hơi thấp con mắt, đem quần áo mặc chỉnh tề, đứng dậy, đứng tại trong gian phòng, hít vào một hơi thật sâu. Thẳng đến sắc mặt lần nữa khôi phục như thường sau, đến giữa cửa ra vào, đẩy cửa đi ra. Viện bên trong, gió lạnh lạnh thổi lất phất, viện bên trong tán lạc một chút lá khô, bằng thêm vài phần mùa thu khí tức. Chỉ Diên liếc nhìn dò xét bốn phía, ở trong sân một chỗ dưới mái hiên gặp được Lâm Giang Niên thân ảnh. Hắn phòng chính dưới mái hiên trên bậc thang, có nhiều ý tứ đánh giá phía trước nơi xa. Theo ánh mắt nhìn lại nơi xa, là cái kia núi non trùng điệp núi cao, cùng với lưng chừng núi xanh biếc cảnh sắc. Nhạn Châu chỗ phương nam, cùng phương bắc bất đồng chính là, cho dù vào thu, nhưng cảnh sắc vẫn như cũ như xuân, thiếu đi mấy phần mùa thu điều hiệu. Chỉ Diên đứng tại chỗ phút chốc, nhẹ cất bước đến gần. Lâm Giang Niên nghe được sau lưng tiếng bước chân, quay đầu mắt liếc, người khoác vải đầy thô xiêm áo Chỉ Diên tới gần, đơn sơ y phục không che giấu được nàng tuyệt cao khí chất, cùng với y phục phía dưới ngạo nghệ dáng người. Lâm Giang Niên mắt liếc sau, rời đi ánh mắt, không nói chuyện. Chỉ Diên dừng bước lại, ngay tại sau lưng Lâm Giang Niên mấy bước khoảng cách vị trí, theo dõi hắn bóng lưng yên tĩnh nhìn mấy lần, đột nhiên mở miệng. Lúc nào trở về? Lâm Giang Niên vừa quay đầu, giống như cười mà không phải cười, về đâu? Chỉ Diên tránh khỏi hắn ánh mắt, bình tĩnh nói, Thẩm Dương Thành. Dừng lại phút chốc, giọng nói của nàng lạnh lùng, Vương Trường Kim cùng Vương Cần còn sống. Nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng Lâm Giang Niên hiểu nàng ý tứ. Thương thế của ngươi vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, không nên chơi đùa lung tung. Chỉ Diên thấp con mắt, ta không sao. Lâm Giang Niên cười nhạo âm thanh, ngươi cảm thấy, lấy ngươi bây giờ tình huống dù là trở lại Tầm Dương Thành, có thể giết bọn hắn sao? Lại có thể báo thù sao? Chỉ Diên mím môi một cái, trầm mặc. Nàng muốn phản bác, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Nàng đối với thương thế của mình quá là rõ ràng nhất, bây giờ tình huống phía dưới muốn giết Vương Trường Kim thúc chất, rất khó. Chờ một chút đi. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn xem nàng, nhìn chằm chằm nàng trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt nhìn một hồi, nói, bây giờ còn chưa phải là động thủ thời cơ tốt nhất. Chỉ Diên hơi nhíu mày, nổi lên vẻ nghi hoặc. Vương Trường Kim thúc chất, bây giờ đại khái cho là người ta đều đã chết ta. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, bị nhốt phía sau núi mất thất, lại đột nhiên bị nổ tung sụp đổ chôn cất, không có gì bất ngờ xảy ra, tại trong Vương Trường Kim mắt hắn cùng Chỉ Diên chỉ sợ sớm đã tan thân. Người ta một khi chết, đối với Vương gia tới nói, một phương diện trừ đi đại địch, một phương diện khác, Vương gia chỉ sợ đang đứng ở kinh hoàng cảnh giác trong trạng thái Lâm Vương thế tử chết, đối với bọn hắn tới nói ý vị như thế nào? Lâm Giang Niên dù chết, Vương gia cần đối mặt là Lâm Vương phụ lửa giận. Vương gia, làm sao không hoảng? Đã như vậy, vậy không bằng chúng ta tương kế tự kế. Lâm Giang Niên nhìn xem Chỉ Diên, ánh mắt nghiền ngẫm, thật tốt chơi với bọn hắn chơi một cái. Khoảng cách tư trạch phía sau núi mật thất nổ tung đã qua 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày này, Tầm Dương Thành trong thành bên ngoài không thể tránh né xảy ra rung chuyển. Như thế banh liệt nổ tung động tĩnh, tự nhiên không gạt được người hữu tâm hai mắt. Ngay tại nổ tung phát sinh sau không bao lâu, Tầm Dương nội thành bên ngoài các phương thế lực liền phái người tiến đến tìm hiểu, thậm chí ngay cả trong thành thành vệ quân đều bị kinh động, tăng cường trong thành phòng bị. Các phương thế lực phía trước tại thăm dò sau, một mặt ngưng trọng thần sắc trở về, mỗi người thần sắc căm trầm, lo lắng, phảng phất xảy ra đại sự gì. Có chút tin tức, chung quy là không đạt được. Mà những tin tức này, cũng theo đó tại dân gian lưu truyền ra. Có liên quan nổ tung lời đồn cùng đủ loại tin tức ngầm tầng tầng lớp lớp. Tầm Dương ngoài thành lần này nổ tung đất rung núi chuyển, cuối cùng vẫn là để cho rất nhiều người phát giác không thích hợp. Tầm Dương bên ngoài thành, phía sau núi, tư trạch. Từ cái này một sau, toàn bộ tư trạch liền hoàn toàn rơi vào Lâm Vương thế tử thân quân công chế. Tư trạch phụ cận trong ngoài thi thể sớm bị quét sạch thay đổi vị trí, nhưng bốn phía vẫn như cũ lưu lại đêm đó đánh nhau vết tích, cùng với trong không khí chưa hoàn toàn tản đi mùi huyết tinh, cho trong tư trạch bên ngoài bằng thêm vài phần túc sát. Tư trạch bên ngoài trạm gác ngầm sớm bị thế tử thân quân nắm giữ, lần nữa khôi phục đề phòng, ngăn trở ngoại lai thế lực. Mấy ngày nay, âm thầm không biết tới bao nhiêu thế lực muốn tìm hiểu trong tư trạch tình huống, nhưng cuối cùng không có kết quả. Những cái kia âm thầm thế lực cao thủ thậm chí ngay cả cửa ra vào đều không tới gần, liền thân phận bại lộ chật vật chạy trốn. Bây giờ trong tư trạch, một chỗ trong viện, viện bên trong an trí lấy rất nhiều thương binh. Thế tử bên cạnh thân quân người bị thương, đóng tại ở đây chữa thương chữa bệnh. Một thân ảnh xuất hiện ở trong viện hành lang dưới mái hiên, đẩy ra trong đó một căn phòng, đi vào. Trong gian phòng, Lâm Không đang nằm tại trên giường dưỡng thương. Sắc mặt hắn tái nhợt, không có mấy phần huyết sắc, khi nhìn thấy ngoài cửa người tới, vội vàng dây rủa đứng dậy. Điện hạ, đã tìm được chưa? Âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần lo lắng thần sắc. Ngoài cửa người tiến bảo, là Lâm Thanh Thanh. Vẹn vẹn mấy ngày, Lâm Thanh Thanh cả người tiểu tụy không thiếu, nguyên bản trắng non khắp khuôn mặt là mệt mỏi thần sắc, trong mắt nhiều hơn không ít tơ máu. Nàng đã mấy ngày không chút nghỉ ngơi. Chỉ Diên tỷ sau khi rời đi, nàng thay thế Chỉ Diên tỷ trở thành thế tử thân quân thống lĩnh. Tại hậu sơn mật thất nổ tung phát sinh sau, Lâm Thanh Thanh xuất lĩnh lấy chưa chịu đến vụ nổ tác động đến đám người bắt đầu không nghỉ ngơi đào núi. Không có. Lâm Thanh Thanh âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, trong giọng nói mang theo vài phần sâu đậm mỏi mệt lo lắng. Còn có sâu đậm bất lực. Khoảng cách nổ tung đã qua 3 ngày, cái này cũng mang ý nghĩa điện hạ bị chôn ở trong mật thất 3 ngày. Thời gian 3 ngày. Dù là điện hạ không có bị sụp đổ mật thất che giấu, dưới mắt chỉ sợ cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Điện hạ, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà, dựa vào bọn hắn cái này một số người, muốn trong thời gian ngắn đem mật thất đào mở rất khó. Chúng chi bọn hắn không có mật thất địa đồ, nếu là thật dạng này đào xuống đi, không khác mò kim đáy biển. Nghe được tin tức này, Lâm Không đồng dạng tay chân lạnh bước, sắc mặt trắng bệnh. Bị chôn cất mật thất, sống sót khả năng vốn là cực thấp, chúng chi bây giờ đã qua 3 ngày. Nghĩ đến khả năng nào đó, Lâm Không sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là bây giờ nhất không hy vọng điện hạ xảy ra chuyện người. Tô Lộ cô nương tính mệnh còn nắm ở thế tử điện hạ trong tay, nếu là điện hạ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đến lúc đó Lâm Vương trong cơn giận dữ, Tô cô nương chỉ sợ cũng khó thoát. Hắn dây rủa đứng lên, nhưng bởi vì thương thế trên người quá nặng, hắn mãnh liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt càng trắng bệnh. Cái kia, làm sao bây giờ? Lâm Thanh Thanh hơi hơi thấp con mắt, ống tay áo phía dưới bàn tay trắng non bóp gắt gao, nhanh đến run nhẹ nhẹ. Trong mặt thất, không chỉ có điện hạ, còn có chỉ diễn tỷ. Lâm Thanh Thanh không dám tiếp tục nghĩ đi, một cỗ thê lương cảm xúc xông lên đầu, ngay sau đó chính là khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ, cùng với sâu đậm sát ý ta đã sai người tiến đến điều động Nhạn Châu cảnh nội binh mã, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể tới. Lâm Thanh Thanh trầm giọng mở miệng. Lâm không nghe, lông mày nhíu một cái, cử động lần này có thể quá mạo hiểm hay không? Cái này Nhạn Châu thích sứ cùng vương gia quan hệ không tính là quá tốt, nếu là dễ dàng điều động Nhạn Châu binh mã, vạn nhất ta biết. Lâm Thanh Thanh mặt không biểu tình, sắc mặt băng lãnh nhìn hắn một cái, nhưng nếu như điện hạ chết đâu? Lâm không trong lòng run lên, không có mở miệng. Nếu điện hạ chết, vậy cái này Tầm Dương quận thiên chỉ sợ đều sẽ bị đâm xuyên. Ai cũng không rõ ràng mất con thống khổ vương gia sẽ làm ra sự tình gì tới. Vốn lấy bọn hắn đối với vương gia tính tình giải mà nói, cái này Tầm Dương quận vương gia chỉ sợ chắc chắn phải chết. Toàn bộ vương gia đều biết trả giá thê thảm đại giới, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Lâm Thanh Thanh ngữ khí sâm nhiên, ta đã sai người đem việc này ra roi thuốc ngựa chuyển về Lâm Giang Thành, bẩm báo vương gia bây giờ bọn hắn thân ở Nhạn Châu, mặc dù có thể điều động Nhạn Châu cảnh nội một bộ phận binh mã, nhưng nếu có vị kia thích sứ can thiệp, sợ rằng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng một phương diện khác, không có triều đình mệnh lệnh, Lâm Châu cảnh nội binh mã là không cho phép tùy ý nhảy qua biên giới, tiến vào Nhạn Châu cảnh nội. Một khi như thế, chính là có mưu phản ý đồ. Trừ phi, người kia là vương gia. Thẩm Dương Thành. Vương gia. Toàn bộ vương gia đã lộn xộn, lâm vào lòng người bàng hoàng trong trạng thái. Bây giờ, tiền viện trong hành lang, Vương Thế Tuyền nghe hạ nhân hồi báo tới bên ngoài thành tin tức, sắc mặt tâm trầm, phá lệ khó coi, vừa sợ vừa giận. Bên ngoài thành nổ lớn, Tư Trạch, Lâm Vương Thế Tử thân quân chấn giữ. Biết được những tin tức này sau, Vương Thế Tuyền sắc mặt càng khó coi. Súng, tiếp tục nhìn chăm chú Tư Trạch, có bất kỳ gió thổi cỏ lay trước tiên hướng bản quan bẩm báo. Một phương diện khác, nghiêm ngặt chú ý phương Nam Lâm Châu cảnh nội động tĩnh. Gian do hạ nhân sau, Vương Thế Tuyền cước bộ đội vã bước vào hậu viện. Trong hậu viện, gió thu điều hưu, Vương Trường Kim đang ngồi ở trong đỉnh, trên bàn đá bày một bình trà nóng. Vương Cần Chính cùng tại Vương Trường Kim thân sau, cúi đầu, một bộ rùa đen rút đầu bộ dáng, đại khí không dám thở. Vương Thế Tuyền bước nhanh đi vào trong đỉnh, sắc mặt âm trầm nhìn xem hai người, ngươi xem một chút, các ngươi rốt cuộc làm cái gì hôn chứng chuyện? Các ngươi thật sự muốn hại chết vương gia chúng ta sao? Vương Thế Tuyền tức giận không thôi. Ngoài thành tiếng nổ phát sinh sau, Vương Trường Kim mang theo Vương Cần chạy về vương gia, Vương Thế Tuyền liền biết được hết thảy. Hắn vừa sợ vừa giận, tay chân lạnh bớt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, đệ đệ ruột thịt của mình cùng con trai độc nhất của hắn vậy mà con hắn, làm ra như thế chuyện kinh thiên động địa tới. Dù là đã trải qua quá nhiều sóng gió, Vương Thế Tuyền bây giờ cũng cảm thấy toàn thân kinh lạnh, như rơi sâu hầm. Nếu như nói phía trước biết được hắn cái này hảo đệ đệ sau lưng những cái kia hoạt động, đã để hắn cực kỳ tức giận lúc. Như vậy lần này, khi nghe đến Lâm Vương Thế Tử chết tin tức lúc, Vương Thế Tuyền triệt để hoảng sợ. Lâm Vương Thế Tử, chết. Chết ở trên tay của bọn hắn. Bọn hắn ở đâu ra lòng can đảm, vậy mà thực có can đảm mưu sát Lâm Vương Thế Tử. Điên rồi phải không? Vương Thế Tuyền vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Trường Kim dám làm ra chuyện như vậy. Lâm Vương Thế Tử vừa chết, bọn hắn vương gia tất phải thoát không ra liên quan. Nghĩ đến sẽ phải gặp phải kết quả, Vương Thế Tuyển trong lòng kinh sợ bản phần. Cho dù là đối với cái kia Lâm Vương Thế Tử không ưa, nhưng Vương Thế Tuyển cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới giết hắn. Giết một cái thế tử kết quả đại giới, thật sự là quá nặng nề, trầm trọng đến hắn đảm đương không nổi. Cái này Tầm Dương của Thiên, phải đổi. Nhưng mà, Vương Trường Kim lại chỉ là nhàn nhạt lườm Vương Thế Tuyển một mắt, mở miệng, yên tâm, sự tình còn chưa tới xấu nhất một bước kia. Còn chưa tới xấu nhất. Vương Trường Kim sắc mặt phá lệ khó coi, chết đây chính là Lâm Vương Thế Tử. Lâm Hằng Trọng con trai độc nhất, hắn chết, Lâm Hằng Trọng sẽ bỏ qua ngươi ta, sẽ bỏ qua vương gia. Lâm gia lửa giận, át sẽ chút xuống đến vương gia chúng ta trên đầu. Ngươi đây là cho chúng ta vương gia mang đến tai họa ngập đầu. Vương Thế Tuyền cực kỳ tức giận. Tức giận như thế cảm xúc phía dưới, Vương Cần nút ở phía sau, nơm nớp lo sợ, túi đầu đại khí không dám thở. Ý thức được sự tình nghiêm trong hắn, lúc này hoàn toàn không dám nói lời nào, chỉ có thể cầu viện một dạng nhìn về phía nhị thúc. Vương Trường Kim lườm tức giận Vương Thế Tuyền một mắt, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, không giết hắn, vương gia chúng ta bí mật lộ ra ánh sáng, vương gia đồng dạng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Cùng sinh khí, ngươi chẳng bằng suy nghĩ một chút, giải quyết như thế nào vấn đề này? Giải quyết? Vương Thế Tuyền lạnh giọng âm trầm nói, như thế nào giải quyết? Lâm Giang Nghiên chết ở chỗ này, Lâm Hằng Trọng sẽ buông tha chúng ta. Người ta như thế nào cho một cái công đạo? Hắn Lâm Hằng Trọng lại sẽ từ bỏ ý đồ. Vương Trường Kim khẽ gật đầu một cái, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có quay về chỗ trống. Lâm Vương Thế Tử đích thật là chết ở trên tay chúng ta, nhưng bọn hắn Lâm gia nhưng không có chứng cứ. Vương Thế Tuyền đối xử lạnh nhạt, hắn Lâm Hằng Trọng báo thủ, cần chứng cứ. Hắn có thể không cần, nhưng triều đình cũng sẽ không cho phép. Vương Trường Kim lắc đầu, chỉ sau lưng Vương Thế Tuyển, người ta người đứng phía sau, thế nhưng sẽ không cho phép. Nói cho cùng, bây giờ Lâm Hằng Trọng là triều đình cái đinh trong mắt, chỉ một điểm này, triều đình sẽ lệch hướng người ta. Vương Thế Tuyển theo dõi hắn, không nói chuyện. Vương Trường Kim nhưng là ngồi dậy, mở miệng nói, hắn Lâm gia không có chứng cứ là người ta giết Lâm Vương Thế Tử, đã như thế, cho dù đắc tội hắn Lâm Hằng Trọng lại như thế nào, Vương gia chúng ta thật là đắc tội không nổi hắn, nhưng cũng tuyệt không phải ăn chay. Vương trưởng Kim liếc mắt nhìn hắn, ngươi đường đường tầm dương thái thú, không có chứng cứ, hắn lại có thể thế nào? Đừng quên, người ta sau lưng nhưng còn có thích sứ đại nhân che chở hắn Lâm Hằng Trọng sát thực tại Lâm Châu một tay che trời, nhưng nơi này dù sao cũng là Nhạn Châu, chúng ta cũng không phải thật sự sợ hắn. Đừng quên, Vương gia chúng ta tại Nhạn Châu còn có nhiều như vậy đồng minh thế lực, đại gia những năm này lợi ích khóa lại với nhau, bọn hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nghe nói như thế, Vương Thế Tuyền sắc mặt biến thành dừng lại cùng chút, nhưng vẫn như cũ không dễ nhìn. Lâm Vương Thế tử chết, hắn Lâm Hằng Trọng sát thực sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng không có bất cứ chứng cứ gì phía dưới, hắn muốn báo thù, cũng chỉ có mấy cái kia biện pháp. Vương trưởng Kim nheo mắt lại, hoặc là hắn độc thân mạnh mẽ xông tới Nhạn Châu, tới tìm ngươi ta phiền phức. Hắn nếu dám độc thân tới, ta Vương gia cần gì phải sợ hắn? Hắn Lâm Hằng Trọng cố nhiên là trên đời này ít có tông sư cao thủ, nhưng ta Nhạn Châu cao thủ nhiều như mây, chẳng lẽ còn không cản được hắn? Hoặc là, chính là hắn Lâm Hằng Trọng phát binh Nhạn Châu bất quá, hắn không dám. Một khi hắn dám làm như thế, an bị thực mưu phản tội danh, triều đình há sẽ bỏ qua hắn? Đến lúc đó, chính là triều đình xuống tay với hắn thời cơ tốt nhất. Vương trưởng Kim nhàn nhạt mở miệng. Vương Thế Tuyền theo dõi hắn, ngươi như thế nào cam đoan triều đình sẽ ra tay? Vương trưởng Kim cười lạnh một tiếng, ta đã viết thư mang đến kinh thành, nghĩ đến bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đừng quên, Vương gia chúng ta nếu là xong, bọn hắn sẽ không có kết quả tử tế. Những năm này, Vương gia chúng ta cho bọn hắn đưa nhiều chỗ tốt như vậy, cũng lưu lại nhiều chứng cứ như vậy. Một tia âm u lạnh lẽo thần sắc từ Vương trưởng Kim trên mặt thoáng qua, một khi Vương gia chúng ta xảy ra chuyện, bọn hắn cũng đừng nghĩ quá tốt. Chương 156, tức giận Liêu Tô. Chương 156, tức giận Liêu Tô. Tầm Dương nội thành, những ngày qua yên tĩnh lại độ bị phá vỡ. Tầm Dương thái thú chi tử Vương Cần bình an trở về, Tầm Dương nội thành vừa yên tĩnh không có mấy ngày, lại trở nên khẩn trương lên. Những cái kia vừa mới lui lại không có mấy ngày tướng sĩ, lại lần nữa xuất hiện tại Tầm Dương thành đầu đường. Thậm chí Tầm Dương đầu tường thủ thành binh sĩ so dĩ vãng nhiều mấy lần, trong thành thỉnh thoảng xuyên qua một chút quỷ dị thân ảnh, trong cửa thành bên ngoài, không ngừng có người mang tin tức cùng với đủ loại thân ảnh cưỡi ngựa ở trong thành ra vào, gây nên đầu đường bách tính một hồi oán trách cùng chửi bậy. Nội thành bao phủ một cỗ bầu không khí ngột ngạt, thậm chí so đoạn thời gian trước càng phải ngưng trọng. Có chút cũ bách tính phát giác được khác thường, bốn phía hỏi dò tin tức. Rất nhiều chuyện là không gạt được. Bên ngoài thành xảy ra nổ lớn, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được, tăng thêm nội thành quan phủ khẩn trương phản ứng, không thể không khiến người hoài nghi. Thế là tại người hữu tâm tìm hiểu phía dưới, rất nhanh tra được một chút manh mối. Lâm Vương Thế Tử vào thành phía trước, sớm có người hỏi dò rõ ràng, vị thế tử này điện hạ bên cạnh có rất nhiều cao thủ che chở. Có một nhóm cao thủ đi theo Lâm Vương Thế Tử vào thành, còn có một nhóm thì lưu tại bên ngoài thành. Nhưng mấy ngày nay, có người nhìn thấy Lâm Vương Thế Tử bên người cao thủ đột nhiên toàn bộ tiêu thất, vô luận là trong thành vẫn là bên ngoài thành, những cao thủ kia đều xuống rơi không rõ. Cái này khiến có ít người phát giác không thích hợp. Người có lòng đem mấy chuyện này liên hợp cùng một chỗ, lại từ trong thành quan phủ tìm hiểu ra một chút tin tức. Rất nhanh, một tin tức truyền ra. Nghe nói, Lâm Vương Thế Tử xảy ra chuyện. Cái này nửa thật nửa giả tin tức vừa truyền đi, trong nháy mắt gây nên nội thành chủ đề nóng. Nội thành tin tức lưu truyền vốn là nhanh, nhất là cái kia Lâm Vương Thế Tử vốn là làm cho người chú mục. Kết quả là, đủ loại lời đồn phiên bản tầng tầng lớp lớp, cấp tốc ở trong thành truyền bá. Các ngươi nghe nói không? Lâm Vương Thế Tử xảy ra chuyện, nghe nói là chết. Ta cũng nghe nói, là bị người ám sát bỏ mình. Các ngươi đây đã sai lầm rồi, ta nghe nói à, Lâm Vương Thế Tử cùng ngoại thành nổ tung có liên quan, nghe nói là bị tạc chết. Ngươi tin tức này bảo đảm thật sao? Hắc, không dối gạt các ngươi nói, em vợ ta tại phủ thái thú người hầu, hắn cũng là ngẫu nhiên nghe được bí mật này, bây giờ trong phủ thái thú người có thể luôn uống, vị kia thái thú đại nhân bây giờ đoán chừng tự thân khó đảm bảo. Vì cái gì nói như vậy? Nói nhảm, Lâm Vương Thế Tử chết ở chúng ta Tầm Dương thành, ngươi nói vị kia Lâm Vương sẽ từ bỏ ý đồ sao? Lâm gia con trai độc nhất chết ở chỗ này, chúng ta vị kia thái thú có thể rũ sạch liên quan. Ta đoán chừng, lần này chúng ta thái thú có thể muốn ngược lại xui xẻo. Lời này của ngươi nói, giống như Lâm Vương Thế Tử là thái thú hại chết hay sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi có chứng cứ sao? Ha ha, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tầm Dương nội thành lão bách tính môn, đối với vị này Lâm Vương Thế Tử cũng không xa lạ gì. Nhạn Châu tới gần Lâm Châu, có liên quan vị kia Lâm Vương Thế Tử sự tích, cũng thỉnh thoảng truyền đến Tầm Dương thành tới. Mà lần này đột nhiên truyền đến Lâm Vương Thế Tử xảy ra chuyện tin tức, vô luận thật giả, đều gây nên không ít người chú ý không hắn. Cái này Lâm Vương Thế Tử dù sao cũng là Lâm Châu vị kia Lâm Vương con trai độc nhất, hắn đã xảy ra chuyện gì, Lâm Vương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu Lâm Vương Thế Tử tại Tầm Dương thành xảy ra chuyện, trách nhiệm này tự nhiên rơi vào Tầm Dương nội thành. Đương nhiên, cũng không thiếu có chút cũ bách tính vỗ tay bảo hay. Loại này hoàn cố thịt cá dân chúng nhị thế tổ, chết tốt lắm a. Vỗ tay bảo hay ngoài, cũng có chút tiếc hận, như thế nào không mang theo Vương Cần cùng một chỗ. Bỏ sót một cái tai họa a. Tin tức truyền đến, ngay từ đầu đại đa số người đích xác xem như lời đồn, nhưng theo mấy ngày tình hình phát triển, Lâm Vương Thế Tử vẫn như cũ tung tích không rõ, bên cạnh thị vệ chẳng biết đi đâu, trong quan phủ nhân viên sắc mặt nghiêm trọng, cước bộ đội và án phá án, trong thành càng là tăng cường phòng bị, toàn bộ trong thành bao phủ khí tức âm u đây hết thể dấu hiệu đều tỏ rõ. Đích xác xảy ra chuyện. Lâm Vương Thế Tử, chỉ sợ thật đã chết rồi. Trong thành, ở vào khu náo nhiệt một chỗ khách sạn. Lầu 3, tới gần phía nam một căn phòng. Đẩy ra gian phòng cửa sổ, ngoài cửa sổ gió bấp thưa thất rơi vào trong phòng, ngoài cửa sổ là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Một bộ áo đỏ ngồi ở cửa sổ, ngước mắt yên tĩnh ngắm nhìn ngoài cửa sổ nơi xa, giống như nhìn qua một cái phương hướng, ánh mắt đạm nhiên, trên khuôn mặt lạnh lẽo không biết là đang suy nghĩ gì. Sau lưng ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tiếng đập cửa theo sát dựng lên. Thánh nữ, ngươi ở đâu? Liêu Tố không quay đầu lại, vẫn như cũ ngồi dựa tại cửa sổ, thản nhiên nói, vào đi. Cửa phòng bị cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, Linh Nhi đi vào gian phòng, đóng cửa lại, vâng, cái gì đi vào gian phòng? Thánh nữ, cái này là vừa nấu canh nóng, tới uống một chút ta. Linh Nhi ngước mắt nhìn về phía cửa sổ. Phóng vậy đi, chờ sau đó lại uống. Liêu Tố không lạnh không nhạt mở miệng. Chờ một chút canh liền lạnh. Không có việc gì. Linh Nhi nháy mắt mấy cái, nhìn xem cửa sổ nhà mình thánh nữ cái kia tuyệt mỹ nhưng lại mang theo vài phần cô lạnh khí chất, trong lòng nhịn không được có chút lo nghĩ. Thánh nữ, có chút không đúng. Kể từ mấy ngày trước cái kia buổi tối, thánh nữ nói phải đi làm ít chuyện, một mực chờ đến đã khuya mới trở về. Sau khi trở về, thánh nữ liền có cái gì không đúng, giống như là biến thành người khác. Mấy ngày nay, thánh nữ tựa hồ tâm tình có chút không tốt lắm, tuyệt đại bộ phận thời gian đều tự giam mình ở trong phòng, không biết đang làm những gì. Thân là thánh nữ bên cạnh người thân cận nhất, nàng tự nhiên có thể phát giác được thánh nữ cảm xúc biến hóa. Thánh nữ tâm tình không tốt lắm, ngẫu nhiên còn toát ra mấy phần tức giận thần sắc, rất khó hình dung, giống như là bị người khi dễ, càng giống là gặp gỡ đàn ông phụ lòng bị lừa gạt cảm tình. Bất quá, ai dám cô phụ thánh nữ a? Linh Nhi thăm dò hỏi qua, nhưng thánh nữ lại nói không có việc gì. Cái này càng để cho Linh Nhi lo nghĩ, thánh nữ đây là thế nào? Linh Nhi nhìn một chút trên bàn chén thuốc, lại nhìn một chút vẫn như cũ ngồi ở cửa sổ ngẩn người thánh nữ, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Thánh nữ Linh Nhi nhỏ giọng mở miệng. Ân. Liêu Tố quay đầu, nhàn nhạt lườm nàng một mắt. Đại trưởng lão mấy ngày nay một mực đang ở bên ngoài, tựa như là lấy được một chút tình báo. Linh Nhi nhỏ giọng mở miệng. Đại trưởng lão lần này tới Tầm Dương Thành, chỉ sợ toan tính không nhỏ, xem như thánh nữ bên cạnh trung thành nhất thuộc hạ. Trong khoảng thời gian này thánh nữ tại ngã ngửa, nhưng nàng không thể. Nàng phải tùy thời tiếp thu trong giáo tin tức tình báo, cùng với đề phòng vị kia cùng ở một cái dưới khách sạn đại trưởng lão. Đại trưởng lão cùng thánh nữ không hợp, Linh Nhi phải tùy thời đề phòng đại trưởng lão đối với thánh nữ bất lợi. Đại trưởng lão hôm qua muốn gặp thánh nữ ngươi, bất quá bị thánh nữ ngươi đuổi đi. Đại trưởng lão tựa hồ rất tức giận. Linh Nhi thận trọng mở miệng, nói về mấy ngày nay phát sinh sự tình. Liêu Tố tính ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Theo hắn đi thôi. Ngữ khí thanh lãnh, giống như là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thánh nữ Linh Nhi do dự một chút, thận trọng nói, cái kia, chúng ta lúc nào động thủ nha? Linh Nhi còn nhớ rõ, nàng cùng thánh nữ tới Tầm Dương Thành là có nhiệm vụ trên người. Liêu Tố nhạt nhạt nói, hắn không nói sao? Linh Nhi cúi đầu, đại trưởng lão không có tiết lộ cho thuộc hạ bất cứ tin tức gì. Liêu Tố híp lại mắt, vậy thì không đổi. A, Linh Nhi gật gật đầu, còn muốn nói nhiều cái gì, đã thấy Liêu Tố khoát khoát tay, người đi về trước đi, ta hơi mệt chút. A, Linh Nhi muốn nói lại rồi, cuối cùng vẫn không nói gì, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá, vừa đứng dậy đi hai bước, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, đúng, thánh nữ, trong thành gần nhất còn xảy ra một kiện đại sự. Liêu Tố vẫn không có quay đầu, ngựa khí thanh lãnh, giống như cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, chuyện gì? Cùng Lâm Vương Thế Tử có liên quan. Linh Nhi do dự, tự hỏi muốn hay không cùng thánh nữ nói chuyện này. Kết quả vừa mở miệng, liền đột nhiên cảm giác một đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người nàng. Linh Nhi vô ý thức ngẩng đầu, gặp thánh nữ chẳng biết lúc nào quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Cái kia hơi hơi hiện lạnh, mang theo vài phần ánh mắt bén nhọn để cho Linh Nhi vô ý thức cả kinh. Thánh nữ, cái này, đây là có chuyện gì? Liêu Tố lúc này mới phát giác hình như có chút thất thố, như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt, ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, giống như lơ đãng hỏi, hắn thế nào? Linh Nhi lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhỏ giọng nói, Tầm Dương nội thành gần nhất tại truyền, Lâm Vương Thế Tử xảy ra chuyện. Vừa mở miệng, Linh Nhi lại cảm giác được cái kia ánh mắt bén nhọn, ngẩng đầu, gặp Liêu Tố lại độ theo dõi hắn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, xảy ra chuyện gì? Nghe nói, thuộc hạ cũng chỉ là nghe nói chẳng biết tại sao. Linh Nhi đột nhiên có chút sợ thánh nữ phản ứng, nghe nói vị kia Lâm Vương Thế Tử, chết ngươi nói cái gì? Cửa sổ, nguyên bản thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt Liêu Tố, khi nghe đến tin tức này lúc, đầu cơ hồ một ngộng. Trong lòng đột nhiên một lộ buồn. Chết. Liêu Tố biểu tình trên mặt cuối cùng thay đổi, ngựa khí băng lãnh lo lắng, hắn làm sao lại chết? Người ở đâu ra tin tức? Là trong thành tin tức. Linh Nhi càng thêm sợ hãi thánh nữ phản ứng. Khó tránh khỏi có chút quá lớn. Cái này, đây là có chuyện gì? Linh Nhi lắp bắp, tại thánh nữ cái kia kinh khủng băng lãnh khí thế bao phủ xuống, nơm nớp lo sợ đem trong thành chuyện phát sinh gần đây nói ra. Trong thành tại truyền ngôn, ngoài thành nổ tung cùng Lâm Vương Thế Tử có liên quan, có truyền ngôn Lâm Vương Thế Tử đã chết. Nghe nói là cùng Vương gia có liên quan, nhưng tin tức tạm thời không rõ ràng bất quá, nghe nói Vương gia đã có hành động, Nhạn Châu cảnh nội binh mã đột nhiên có điều động. Khi Liêu Tố nghe xong Linh Nhi lời nói, sững sờ tại chỗ. Đầu giống như là bị vật nặng gì hung hăng va vào một phát, đầu óc choáng váng. Rất lâu không có lấy lại tinh thần. Chết. Tên kia. Chết. Một cố khó mà nói rõ cảm xúc từ Liêu Tố tâm đầu hiện lên, ánh mắt nàng ngốc trệ. Cái kia cố khó mà nói rõ cảm xúc giống như là một loại nào đó không hiểu đau thương cảm giác giống như, lôi nàng trái tim kia đột nhiên chìm xuống dưới. Có loại nói không ra khẩn trương bối rối. Tin tức này tới quá mức đột nhiên, đến mức nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Trong lòng ngực hiện lên cái kia cố tâm tình khó tả, càng lúc càng động. Thánh nữ. Ngươi thế nào? Thẳng đến một bên truyền đến Linh Nhi lo lắng bất an thăm dò âm thanh, mới rốt cục đem nàng kéo về thực tế. Linh Nhi lo lắng lấy, thánh nữ rốt cuộc đây là thế nào? Nàng như thế nào nghe được Lâm Vương Thế Tử sau khi xảy ra chuyện, cảm xúc phản ứng lớn như vậy? chẳng lẽ? Phảng phất nghĩ đến cái gì ý niệm, Linh Nhi không thể tin mở to hai mắt. Hắn thật đã chết rồi sao? Liêu Tô thấp con mắt, trầm giọng mở miệng, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn, mấy phần run rẩy. Cái kia ống tay áo phía dưới bàn tay trắng nõn, nắm chặt. Thuộc hạ cũng không rõ ràng. Linh Nhi lắc đầu, bất quá, nghe nói Lâm Vương Thế Tử đã vài ngày không có xuất hiện, bên người hắn cao thủ cũng đã rời đi Tầm Dương Thành, nghĩ đến hơn phân nửa là sẽ ra chuyện tin tức này, để cho ngồi ở cửa sổ Liêu Tô thân ảnh cơ hồ lảo đảo phía dưới, kém chút không có té xuống. Thánh nữ, cẩn thận. Linh Nhi lo lắng tiến lên, lại bị Liêu Tố khoát tay ngăn. Ta đi ra ngoài một chuyến. Liêu Tố mặt không biểu tình mở miệng. Không đợi Linh Nhi có phản ứng, Liêu Tố đứng dậy, từ cửa sổ nhảy xuống. Linh Nhi vội vàng tới gần cửa sổ nhìn xuống, gặp thánh nữ một bộ áo đỏ từ lầu ba tung người rơi xuống, phiêu nhiên vững vàng rơi vào bên cạnh trên nóc nhà, nhẹ giống nóc nhà, lại độ nhảy lên một cái, dần dần biến mất ở phương xa. Mà thánh nữ đi phương hướng vị trí, bên kia tựa như là phủ thái thú. Linh Nhi mở to hai mắt, đôi mắt to bên trong tràn đầy nghi hoặc thần sắc bất an. Thánh nữ, rốt cuộc đây là thế nào? Như thế nào nghe được Lâm Vương Thế Tử xảy ra chuyện tin tức, nàng khẩn trương như vậy? Thật chẳng lẽ là? Linh Nhi con mắt đột nhiên trợn lớn hơn. Phủ thái thú, hậu viện, đơn giản trời cũng giúp ta. Trong gian phòng, trở về phòng sau đó Vương Cần đặt mông ngồi sập xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên mặt lại tràn đầy vui vẻ như chút được gánh nặng cho, bên khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Nguyên lai tưởng rằng, sự tình lần này sau khi phát sinh, cha hắn sẽ dị thường sinh khí, thậm chí sẽ trách phạt hắn. Không nghĩ tới có nhị thuốc xuất mã, nhẹ nhõm làm xong cha hắn, giải quyết viên mãn chuyện này. Vương Cần có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Chuyện lần này mặc dù gây lớn, bọn hắn Vương gia thiệt hại cũng cực kỳ thảm trọng. Nhưng ít ra, kết quả cũng không tính nghiêm trọng. Ít nhất đối với Vương Cần tới nói, dưới mắt cùng hắn không có quan hệ gì. Đến nỗi cùng Lâm gia mâu thuẫn, đó là cha hắn cùng nhị thúc nên xử lý sự tình. Lâm Hằng Trọng coi như lợi hại hơn nữa, không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống phía dưới, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám không nói đạo lý, tới Tầm Dương quận tìm hắn Vương gia phiền phức. Hắn Vương gia xác thực không sánh bằng Lâm gia, thế nhưng không phải cái gì tùy ý nắn bóp quả hờm mềm. Hắn Lâm Hằng Trọng dám đến, bọn hắn Vương gia tự nhiên có biện pháp đối phó. Chúc mừng thiếu gia, lần này có thể nói là diệt trừ tâm mắc. Bên cạnh Vương Cần, một vị ngày bình thường đi theo bên người hắn trung thành thân tín mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười. Cũng không hẳn. Vương Cần nhe răng cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý thần sắc. Lần này có thể diệt trừ Lâm Vương Thế Tử, với hắn mà nói có thể nói là lớn nhất kinh hỉ. Lâm Vương Thế Tử vừa chết, hắn cùng với trưởng công chúa hôn ước tự nhiên cũng liền không còn giá trị rồi. Vương Cần ánh mắt lửa nóng, dần dần có ý niệm gì, các loại chuyện này sau khi kết thúc, bản công tử muốn đi một chuyến kinh thành. Một bên hạ nhân rất nhanh lĩnh ngộ được thiếu gia ý tứ, thiếu gia, đây là muốn đi gặp ở kinh thành trưởng công chúa. Không tệ. Vương Cần ánh mắt cực nóng. Trưởng công chúa cùng Lâm Vương Thế Tử hôn ước hết hiệu lực, đã như thế, công tử không chắc liền có cơ hội. Nếu là có thể thân cận trưởng công chúa, công tử không chắc còn có thể ô yếm một bên thân tín ý cười đẩy mặt mở miệng. Vương Cần ánh mắt đắc ý, nheo mắt lại, đây chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn muốn là đối với trưởng công chúa tâm tâm niệm niệm, bây giờ Lâm Vương Thế Tử đã chết, hắn tự nhiên lại độ dục dịch. Liên tại đây đối với chủ tớ thương nghị thời điểm, ngoài viện cách đó không xa trên mái hiên, Tiên Tinh đứng thẳng một đạo băng lánh áo đỏ thân ảnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mặt không biểu tình, sát khí giật giảo. Áo đỏ tuyệt đại, một màn kia hồng phá lệ chói mắt. Chương 157, cuối cùng một đêm. Chương 157, cuối cùng một đêm. Viện bên trong, trong gian phòng. Vương Cần Xuân Phong đắc ý, đang phán đoán lấy đợi đến sự tình lần này sau khi kết thúc, vào kinh thành gặp lại vị kia trưởng công chúa lúc, cần phải như thế nào biểu hiện. Nghe trưởng công chúa vô dục vô cầu, duy chỉ có đối với si mê võ học, cái kia trưởng công chúa cần phải đối với biết võ công người mắt khác cực kỳ. Nghĩ tới đây, Vương Cần suy nghĩ có phải hay không hẳn là đi học cái mấy chiêu, tương lai cũng tốt có cơ hội tại trước mặt trưởng công chúa lộ hai tay. Còn đang huyễn tưởng suy xét thời điểm, Vương Cần đột cảm giác trước mắt hàn quang lóe lên. Một giây sau, lạnh cả người, một cỗ đâm lạnh sát khí đột nhiên đánh tới, hắn toàn thân run lên bần bật, lông tơ cùng nhau dựng thẳng lên. "Công tử, cẩn thận." Bên hai truyền đến thân tín thanh âm hoảng sợ, muốn ngăn cản đã tới không bằng. Thân tín vừa tới gần, liền có một cỗ bàng bạc khí lực đem hắn đánh bay ra ngoài. "Phanh!" Khẽ lăn trên đất, ngất đi. Vương Cần lạnh cả người, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, trên cổ chẳng biết lúc nào truyền đến một cỗ lạnh như băng hàn ý, cúi đầu một nhìn, một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào chống đỡ tại trên cổ hắn. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Vương Cần con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, quay đầu, gặp trong gian phòng chẳng biết lúc nào nhiều một đạo áo đỏ. Áo đỏ váy dài, đỏ tươi như máu, đẹp lạnh lùng để cho người ta có loại nghĩ sùng bái sợ hai khí thế. Vẹn vẹn chỉ là khí tức, liền để Vương Cần lo sợ bất an. "Ngươi là ai?" Vương Cần không dám luận động, âm thanh khàn giọng, kinh ngạc lại khủng hoảng. "Hắn phủ thái thú thị vệ cũng là ăn cơm khô sao? Thế nào sẽ có người có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập gian phòng của hắn? Cái này nữ nhân áo đỏ là ai?" Vương Cần vừa sợ vừa giận. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt cái này nữ tử áo đỏ trên thân không che giấu chút nào sát ý, rõ ràng cực kỳ tức giận. Nàng muốn giết chính mình. Vương Cần âm thanh hoảng sợ, nữ hiệp, ngươi có chuyện gì không? Sau lưng Vương Cần, Liêu Tố mặt không thay đổi nhìn chằm chằm người này, âm thanh băng lãnh, lại như mang theo vẻ run rẩy. Lâm Vương Thế Tử, hắn chết như thế nào? Lâm Vương Thế Tử, cái này nữ nhân này là hướng về phía Lâm Vương Thế Tử tới, đến cho Lâm Vương Thế Tử báo thù. Vương Cần lạnh cả tim, lạnh cả người, ta không biết, lời còn chưa nói hết liền phát giác được trên cổ thanh kiếm kia càng gần chút, cơ hồ cắt vỡ cổ họng của hắn. Vương Cần Hồn bị sợ không còn, nữ hiệp tha mạng không nói thật, là tử kỷ của ngươi. Giọng nói lạnh như băng truyền đến. Vương Cần bị hù kém chút không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lúc này khủng hoảng nói, ta thật sự không biết. Ta chỉ là nghe nói. Hắn ở ngoài thành xảy ra chuyện, nghe nói là có cái phía sau núi nổ tung sụp đổ, chôn hắn đi vào. Cái này thật sự không có quan hệ gì với ta. Vương Cần nơm nớp lo sợ mở miệng, sắp chết đến nơi, hắn không còn dám phủ nhận. Nhưng Vương Cần dù sao cũng không phải đồ đần, lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận Lâm Vương Thế Tử chết cùng hắn có quan hệ. Một khi thừa nhận, coi như may mắn sống sót một cái mạng, nhưng lưu lại nhược điểm, đến lúc đó người của Lâm gia cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vậy Vương Cần cắn răng một cái, đem sự tình nói ra, nhưng đem chính mình từ bên trong bỏ đi sạch sẽ. Khi hắn nói xong lúc, rõ ràng có thể cảm giác được sau lưng sát ý càng nồng đậm, phảng phất một giây sau trên cổ trường kiếm liền sẽ thắng lợi dễ dàng tính mạng của hắn. Vương Cần toàn thân căng cứng, thẳng đến rất lâu mới chuyển tới một trầm thấp, mang theo vài phần run rẩy lạnh giọng, phía sau núi, ở nơi nào? Thẩm Dương bên ngoài thành. Tư Trạch. Trong Tư Trạch bên ngoài, một mảnh âm u đầy tử khí. Đậm đà túc sát chi khí bao phủ vùng thế giới này, chưa hoàn toàn biến mất mùi huyết tinh, cho ở đây bằng thêm vài phần lành ý những ngày này, Thẩm Dương nội thành bên ngoài các phương thế lực nhao nhao hội tụ ở này, muốn tìm hiểu một chút trong đó tình huống. Nhưng vô luận bao nhiêu cao thủ tới gần, đều bị Tư Trạch bên ngoài cái kia một mảng lớn đông nghịt hắc giáp thân ảnh bức lui. Người khoác hắc giáp tướng sĩ, bày trận bên ngoài, giống như từ trong chiến trường chém giết đi ra ngoài tinh nhuệ, cả người huyết tinh túc sát khí tức đủ để bức lui hạng giá áo túi cơm. Liên tại đây phiến Tư Trạch bên ngoài, một bộ áo đỏ lặng yên không tiếng động xuất hiện, mặt không biểu tình ngước mắt nhìn về phía trước, chậm rãi tới gần. Người nào? Nữ tử áo đỏ thân ảnh xuất hiện quá mức nổi bật, trước tiên liền bị phát giác, một đạo hắc giáp thân ảnh chắn trước mặt nàng. Liêu Tố chậm rãi ngước mắt liếc trước mắt hắc giáp thân ảnh, âm thanh trầm thấp khàn khàn, Lâm Vương Thế Tử ở đâu? Nghe được trước mắt áo đỏ nhắc lên Thế Tử điện hạ, hắc giáp hồ nghi nhìn chằm chằm nàng, ngươi là người phương nào? Liêu Tố trầm mặc phía dưới, bằng hữu cũ. Hắc giáp nhíu mày, Thế Tử điện hạ bằng hữu cũ, nhưng có chứng minh? Liêu Tố không có trả lời, ngẩng đầu nhìn một chút phía sau bọn họ Tư Trạch, nhẹ bước một bước. Bốn phía cuồng phong nổi lên, thân ảnh của nàng quỷ dị giống như từ biến mất tại chỗ. Ngăn lại nàng, hắc giáp thân ảnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, còn có người dám mạnh mẽ xuống tới. Một giây sau, sau lưng ba mấy đạo thân ảnh xuất hiện, bốn phương tám hướng hướng về nữ tử áo đỏ ngăn vào tới. Nhưng mà Liêu Tô chỉ là nhẹ bước ra một bước, thân ảnh liền cấp tốc từ vây quanh ở trong xâm nhập, bước vào trong Tư Trạch. Những người còn lại con người co rụt lại. Cao thủ, người này võ công cực cao, nhân vật nguy hiểm, cấp tốc chặn lại. Liêu Tố như vào chỗ không người, xâm nhập Tư Trạch, một đường thẳng đến cách đó không xa phía sau núi. Nhưng mà không chờ nàng đến chân núi, đột nhiên bị một đạo lăng lệ kiếm khí chặn đường đi. Người nào dám mạnh mẽ xông tới nơi đây, tự tìm cái chết. Kiếm khí bén nhọn thẳng bức Liêu Tố mặt mồn, Liêu Tố dừng bước lại, đột nhiên vung tay áo, cái kia cô đánh tới kiếm khí trong nháy mắt bị hóa giải, biến mất không thấy gì nữa. Ngước mắt, phía trước trong tầm mắt xuất hiện một đạo rõ ràng ảnh. Là ngươi? Lâm Thanh Thanh tay cầm trường kiếm, khi nhìn thấy áo đỏ thân ảnh, khẽ giật mình. Nàng vốn cho là có cường địch xâm nhập, nhưng tại thấy rõ đối phương bộ dáng lúc, dừng vừa sững sờ ở ngươi làm sao sẽ ở chỗ này. Lâm Thanh Thanh tự nhiên nhận ra Liêu Tố, tuy nói bây giờ Liêu Tố đổi một thân trang phục, khí chất xảy ra thay đổi cực lớn, nhưng Lâm Thanh Thanh vẫn là liếc mắt nhận ra thân phận của nàng. Nàng, không phải mấy tháng trước, thường xuyên xuất hiện tại Thế Tử điện hạ bên người thị nữ kia sao? Đều cái gì lá liễu? Lâm Thanh Thanh đối với nàng có ấn tượng, là nàng thường xuyên xuất hiện tại điện hạ bên cạnh, hơn nữa nghe đồn nàng thường xuất nhập điện hạ tập cung, là Thế Tử điện hạ tín nhiệm nhất thị nữ. Bất quá Lâm Thanh Thanh cũng rất nhanh nhớ tới chỉ riêng tỷ trước đây căn dặn, cái này gọi lá liêu thị nữ, thân phận không tầm thường, phải cẩn thận. Sau đó không bao lâu, cái kia tên là lá liêu thị nữ chẳng biết đi đâu, bây giờ gặp lại Liêu Tố, nàng một bộ áo đỏ váy dài, phong hoa tuyệt đại bộ dáng, toàn thân trên dưới bị lãnh ý bao khỏa, rất khó cùng trước đây cái mới nhìn qua kia người vật vô hại điểm tính thị nữ liên hệ với. Lâm Thanh Thanh ánh mắt ngưng lại, khó trách chỉ riêng tỷ biết nói thân phận của nàng rất không bình thường. Một cái võ công cao như thế, khí tức thậm chí nàng phía trên cao thủ, như thế nào là Lâm Vương phủ Thế Tử điện hạ bên người một cái nho nhỏ thị nữ? Liêu Tố nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Lâm Thanh Thanh, trong lòng càng là trầm xuống, trong mắt lạnh như băng bên trong nhiều hơn mấy phần lo lắng thần sắc, Lâm Giang Nhiên đâu? Hán, còn sống sao? Nghe nói như thế, Lâm Thanh Thanh trong lòng trầm xuống, không có mở miệng. Nhưng trong ánh mắt vẻ đau thương, không có chút nào chôn cất. Nhìn thấy một màn này, Liêu Tố một trái tim trong nháy mắt trầm xuống, rơi xuống đáy cốc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hán, chết. Liêu Tố âm thanh trầm thấp mà phẫn nộ, còn có mấy phần khó mà nói rõ bi phẫn. Đó là một loại liền chính nàng đều không biết cảm xúc. Đối phương là điện hạ trước kia tiếp thân thị nữ, dưới mắt vội vàng chạy đến, lại như thế thần sắc lo lắng, Lâm Thanh Thanh trầm mặc phút chốc, đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Điện hạ tại Hậu Sơn mật thất phát hiện vương gia bí mật. Vương gia vì che giấu bí mật, dẫn phát phía sau núi mật thất nổ tung sụp đổ, đem điện hạ chôn ở dưới mật thất điện hạ, đến nay sống chết không rõ. Từ Lâm Thanh Thanh trong miệng xác định điểm ấy sau, Liêu Tố thân ảnh một cái lảo đảo, cơ hồ không có đứng vững. Vẻ mặt trên mặt cũng cuối cùng trở nên kinh hoàng. Nếu như nói phía trước, tất cả nghe đồn cũng là từ Tầm Dương thành bách tính cùng Vương Cẩn trong miệng biết được. Nhưng dưới mắt từ Lâm Thanh Thanh trong miệng xác nhận điểm ấy, trong nội tâm nàng cái kia cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn biến mất. Hán, chết. Giờ khắc này, Liêu Tố chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, trống rỗng. Một cố khó mà ức chế tâm tình bị thương, đột nhiên xuất hiện xông lên đầu. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lâm Thanh Thanh sau lưng, núi xa xa dưới chân, còn có mấy đạo thân ảnh đang bận rộn. Bọn hắn đang tại đảo núi, tính toán đem tên kia móc ra. Thế nhưng là, hắn còn sống sao? Phía sau núi mật thất sụp đổ, hắn có thể còn sống sót sao? Đừng nói là hắn, cho dù là nhất phẩm cao thủ tới, cũng không có thể sống. Mà hắn, không có ai so Liễu Tố càng hiểu rõ Lâm Giang Niên nội tình, tự nhiên, cũng không người so với hắn càng hiểu rõ Lâm Giang Niên có thể sống sót hay không. Ý niệm nơi này, ngực cái kia nặng nề ứ đọng khó mà nói do khó chịu cảm xúc đồng loạt xông lên đổ tới. Mơ hồ trong đó, ánh mắt có chút mơ hồ. Liễu Tố chậm rãi nhắm mắt lại, đợi đến lại mở mắt ra lúc, cặp kia trong mắt lạnh như băng bên trong đã tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cháy lưng ngực. Nàng mặt không biểu tình quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Thanh Thanh đứng tại chỗ, nhìn xem Liễu Tố bóng lưng rời đi, thần sắc có chút phức tạp. Nàng, giống như đối với điện hạ không giống nhau lắm. Nhưng lúc này, Lâm Thanh Thanh cũng không có tâm tình suy nghĩ những thứ này. Điện hạ cùng chỉ Diên tỷ gặp bất trắc, mặc dù còn không có tận mắt nhìn đến các nàng thi thể, thế nhưng là có thể sống sao? Lâm Thanh Thanh trong lòng không nắm chắc, càng hoặc có lẽ là kỳ thực trong nội tâm nàng đã có đáp án. Nghĩ tới đây, một cỗ khổ sở bi thống cảm xúc xông lên đầu, nàng cắn chặt răng ngà, cường tự để cho chính mình chấn định. Không được, nàng bây giờ không thể ngã xuống. Dưới mắt điện hạ cùng chỉ Diên tỷ xảy ra chuyện, ở đây chỉ còn lại nàng tự mình đau khổ chèo chống. Nếu là nàng cũng đổ phía dưới, vậy thì xong rồi. Nàng muốn tỉnh lại, dù là chỉ có một tia hy vọng cuối cùng, nàng cũng không thể từ bỏ. Còn có vương gia. Thu này, còn không có cùng vương gia tính toán đâu. Lâm Thanh Thanh chết cắn răng ngà, ánh mắt băng lãnh. Hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Quay người, đúng lúc này, một thân ảnh vội vã xuất hiện tại trong viện. Lâm thống lĩnh, chúng ta tại tư trạch bên ngoài bắt được một cái lén lén lút lút thôn dân. Thôn dân? Lâm Thanh Thanh nhíu mày, lai lịch ra sao? Đã thẩm vấn qua, chỉ là một cái thôn dân bình thường. Bất quá, hắn nói hắn là tới đưa tin nói xong, thuộc hạ đưa tới một phong thư, nói chỉ có thể nhường ngươi đến xem. Ta. Lâm Thanh Thanh nhận lấy, cau mày mở ra tin, cúi đầu nhìn mấy lần. Chỉ là liếc mắt nhìn, Lâm Thanh Thanh liền không thể tin mở to hai mắt, một giây sau, thần sắc mừng rỡ hiện lên. Sao? Thế nào? Thuộc hạ nhìn thấy Lâm Thanh Thanh phản ứng, vô ý thức hỏi. Điện Lâm Thanh Thanh đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, im miệng. Nàng ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng như điên, nàng nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình chấn định lại. Sau đó, đem trong tay tin thu hồi, trầm thấp mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta, tụ tập tất cả mọi người. Thuộc hạ sững sờ, Lâm thống lĩnh, chúng ta không đào không móc. Lâm Thanh Thanh ngữ khí hưng phấn, siết chặt nắm đấm. Điện hạ không chết, còn đào cái gì đào? Tiểu Sơn thôn, màn đêm dần dần buông xuống. Tiểu Sơn thôn dân chúng làm việc sau một ngày, lần lượt về nhà, không bao lâu, tất cả nhà các nhà lần lượt bay tới đồ ăn mùi thơm. Viện bên trong gian phòng, hoàng hôn ngọn đèn trên bàn lay động, hơi hơi chiếu sáng gian phòng. Dương bên cạnh, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng đem trên tay dược cao bôi lên tại chỉ riêng trên lưng. Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt, tại ánh đến tối tăm chiếu phía dưới, phá lệ xinh đẹp. Trên giường, chỉ riêng vẫn như cũ như phía trước như vậy nằm lì ở trên giường, thân trên không được mảnh vải, đầu chôn ở dưới đệm chăn, không lúc đích. Không thể không nói, cái này thiên hương cao đích thật là hiếm có thuốc cao, vẻn vẹn bất quá mấy ngày, chỉ riêng phía sau lưng thương thế đã lớn có chuyển biến tốt đẹp. Vết thương kết vậy, thương thế cũng ổn định lại, không có gì đáng ngại. Đợi đến dược cao bôi lên hoàn tất, lại thông thạo băng bó kỹ vết thương. Thương thế của ngươi không sai biệt lắm tốt, lần này xoa thuốc sau đó, đợi sau khi trở về lần sau dùng lại chân chính thiên hương cao, có thể giúp ngươi trừ sẹo khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Giang Niên mở miệng, ngữ khí hơi có chút tiếc hận. Đây là một lần cuối cùng phát thuốc, về sau sợ là liền không có cơ hội. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên thậm chí còn có mấy phần cảm thấy đáng tiếc. Có lẽ là có kinh nghiệm lần đầu tiên, vừa tới sinh, thứ hai quen. Trừ bỏ lần đầu tiên xấu hổ bên ngoài, sau đó mấy lần thay thuốc xoa thuốc chỉ riêng ngược lại là thật phối hợp. Quần áo cởi một cái, hướng về trên giường một nằm sấp, tiếp đó không nhúc nhích, tùy ý Lâm Giang Niên muốn làm gì thì làm. Lâm Giang Niên nhưng là thông thạo thay thuốc, xoa thuốc, băng bó, sau khi làm xong rời phòng. Chỉ riêng tự mình trong phòng mặc quần áo, đợi đến hai người lúc gặp mặt lại, nhưng lại không hề đề cập tới phía trước phát sinh sự tình. Giống như là ăn xong lau sạch, không chịu trách nhiệm giống như, đại gia duy trì một loại kỳ quái ăn ý giống như. Đêm nay cũng là như thế. Chờ đến lúc Lâm Giang Niên về đến phòng, chỉ riêng đã mặc hào quần áo, ngồi ở trước bàn, sắc mặt như thường. Trên khuôn mặt lạnh lẽo ngoại trừ một vòng chưa hoàn toàn biến mất từng đỏ, không còn gì khác dị sắc. Lâm Giang Niên đi lên trước, ngồi xuống. Chúng ta lúc nào trở về? Trầm mặc sau một hồi, chỉ riêng mở miệng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giang Niên hỏi lại. Chỉ riêng dừng lại, thương thế của ta tốt lắm rồi. Thương thế của nàng cũng không hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Tại ngọn núi nhỏ này thôn đã chậm trễ một đoạn thời gian, nàng nhất định phải mau chóng chạy trở về. Thẩm Dương nội thành còn rất nhiều sự tình chờ lấy nàng. Lâm Giang Niên nghe hiểu nàng ý tứ, cái kia, ngày mai trở về. Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, gật đầu, hảo. Lâm Giang Niên nhìn nàng chầm chầm chỉ chốc lát, lại đột nhiên thở dài, nghe ngươi giọng điệu này, không kịp chờ đợi muốn rời đi nơi này. Như thế nào? Không muốn cùng bản thế tử ở chung một chỗ? Chỉ Diên khẽ giật mình, không nói chuyện, hơi hơi thấp con mắt. Trên bàn ngọn đèn chiếu vào trên bên mặt nàng, mơ hồ làm nổi bật ra một tấm khuynh thành gương mặt tuyệt mỹ. Không có chỉ riêng xoay mở ánh mắt, ngựa khí nhu hòa lại như mang theo mấy phần khác thường. Không có. Chương 158, tiếp tục giúp bản thế tử làm ấm giường. Chương 158, tiếp tục giúp bản thế tử làm ấm giường. Trời tối người yên. Tiểu Sơn thôn các thôn dân sớm tắt đèn tiến nhập mộng đẹp, vào đêm thu muộn gió bằng thêm không ít ý lạnh. Tiểu viện, trong gian phòng. Ngoài cửa sổ gió lạnh tàn phá bừa bãi, Cái này căn phòng nhỏ mặc dù đơn sơ, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, nho nhỏ một tổ chi địa, tràn ngập mấy phần ấm áp. Trên bàn hoàng hôn ngọn đèn sắp dập tắt, chỉ còn lại cuối cùng một tia ánh lửa. Đợi đến cháy hết, trong gian phòng triệt để lâm vào đen như mực. Cái này cũng mang ý nghĩa nên nghỉ ngơi. Tiểu Sơn thôn không có quá nhiều hoạt động giải trí, sau khi trời tối trừ bỏ ngủ cùng vận động bên ngoài, cũng không còn gì khác sự tình có thể làm, nên nghỉ tạm. Bàn đối diện truyền đến chỉ riêng không lạnh không nhạt âm thanh rất nhẹ, giống như là không gợn sóng chút nào. Bất quá, nhưng lại vẫn có thể phát giác được có như vậy mấy phần tâm tình khẩn trương. Sau đó, nàng chậm rãi đứng dậy, trở lại giường chiếu bên cạnh. Như mọi khi như vậy rút đi vớ giày, cùng áo chui vào ổ chăn, chờ mình cuốn vào giữa giường, giống như là phân biệt rõ ràng giống như lưu lại hé mở giường vị trí. Rất có ăn ý nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên tâm tình vui vẻ. Rất rõ ràng, chỉ riêng đã chấp nhận cùng hắn cùng ngủ một cái giường sự thật. Lúc trước mấy ngày buổi chiều đầu tiên bắt đầu, sau đó mấy cái này buổi tối, hai người đều bảo trì giống nhau ăn ý cùng giường chung gối, nhưng lại không hẹn mà cùng không có người nhắc lên chuyện này. Cùng cho chỉ riêng bôi thuốc quá trình không có sai biệt, giống như là trở thành hai người bí mật nhỏ. Mà Lâm Giang Niên cũng có thể cảm thấy, chỉ riêng từ buổi chiều đầu tiên cảnh giác đến toàn thân căng cứng, đến đằng sau dần dần buông lỏng không thiếu. Rất rõ ràng, nàng công nhận Lâm Giang Niên chính nhân quân tử hành vi biểu hiện. Đương nhiên, có lẽ còn có khác nguyên nhân. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không quan tâm. Cái kia cao ngạo băng lãnh, dị vãng đối với hắn chẳng thèm ngó tới tiểu thị nữ, bây giờ không gần như chỉ ở trước mặt Lâm Giang Niên cởi áo đôi giây, tùy ý hắn động tay đụng vào tiếp xúc da thịt, thậm chí còn nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ cùng giường chung gối ngủ, cái này cũng đã đầy đủ. Đối với Lâm Giang Niên mà nói, một cỗ sâu đậm cảm giác thành tựu xông lên đầu. Mặc dù chân tướng sự thật cũng không phải là như thế, nhưng rất trọng yếu sao? Ít nhất kết quả chính là hai người ngủ chung. Tại nữ tử này danh tiết trinh tiết cực kỳ trọng yếu nên đại, bốn bỏ năm lên tương đương với hai người đã ngủ. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên tâm tình càng vui vẻ. Gặp trên giường không còn động tĩnh sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi đến bên giường. Cởi giày cởi áo, thông thạo tiến vào trong chăn. Trong đệm chăn truyền đến ấm áp xua đuổi lấy thân thể hàn ý, cùng với cái kia cỗ từ chỉ riêng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, Lâm Giang Niên tâm thần thanh thản. Thiếu nữ mềm nghi ngờ chính là không tầm thường, dĩ vãng cũng là tiểu trúc mỗi đêm ấm hảo ổ chăn sau chờ lấy Lâm Giang Niên chìm vào giấc ngủ. Lần này, biến thành người khác. Liếc qua ánh mắt, đen như mực trong hoàn cảnh, lờ mờ có thể thấy được chỉ riêng vẫn như cũ quay lưng lại, lưu cho hắn một cái cô lạnh tuyệt mỹ bóng lưng. Bất quá, so với buổi chiều đầu tiên khẩn trương đến mắt trần có thể thấy thần thái, tối nay chỉ riêng rõ ràng buông lỏng không thiếu. Mặc dù vẫn như cũ có chút câu nệ cẩn thận, nhưng đã không còn lần đầu tiên cẩn thận cũng sợ. Quả nhiên, nữ hài tử lần thứ nhất đều biết khẩn trương sợ. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chằm chằm chỉ riêng bóng lưng thật lâu, đột nhiên khẽ thở dài, nếu không thì thương lượng với ngươi một sự kiện. Chỉ riêng không có mở miệng, giống như là không nghe thấy. Nói chung dùng cùng một tư thế ngủ, đối với cơ thể không tốt, sẽ ảnh hưởng huyết dịch lưu thông, ảnh hưởng phát dục. Cái này mấy đêm rồi cùng giường chung gối, chỉ riêng từ đầu đến cuối đưa lưng về phía hắn, duy trì động tác này cả đêm không nhúc nhích, ít nhiều khiến Lâm Giang Niên có chút tiếc nuối. Hắn cũng là nghĩ nhìn một chút chỉ riêng ngủ tiếp đi lại là bộ dáng gì, bất quá nàng chưa bao giờ cho cơ hội. Nếu không thì ngươi quay tới, chúng ta tới tâm sự. Lâm Giang Niên thăm dò mở miệng, nhưng như cũng không có bắt được bất kỳ phản ứng nào. Chỉ riêng không nhúc nhích, giống như là ngủ thiếp đi giống như, hoàn toàn không có nghe được. Bất quá, nàng chắc chắn không ngủ. Lấy chỉ riêng cao thủ như vậy, một khi thương thế khôi phục, thân thể nàng vốn là đối với bốn phía đều cực kỳ mẫn cảm, không có khả năng dễ dàng ngủ nặng. Như vậy giải thích duy nhất cũng rất đơn giản, nàng đang vừa ngủ. Giả không nghe thấy. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên tâm tư lại linh hoạt chút. Mấy ngày nay cùng giường chung gối, tăng thêm chỉ riêng ngầm đồng ý, đến mức hắn gan mập không thiếu. Nghiêng đầu sang chỗ khác, tiên tính dò xét chỉ riêng dưới đệm chăn cái kia tuyệt diệu thân thể, trên thân mặc dù mặc quần áo, nhưng mảy may không che giấu được Lâm Giang Niên cái kia lửa nóng ánh mắt. Chỉ riêng, ngươi có biết hay không? Lâm Giang Niên nheo mắt lại, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi đằng sau kỳ thực cảng, mê người. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác một đạo băng lãnh xấu hổ khí tức truyền đến. Ngẩng đầu, thì thấy bên cạnh chỉ riêng động, cơ hồ là bối rối giống như mà gian khổ xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt bên trong tràn đầy xấu hổ giận dữ thân sắc, cảnh giác theo dõi hắn. Trong bóng tối, cặp kia con ngươi sáng ngời tràn đầy nổi giận thân sắc, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hô hấp hơi gấp rút. Nàng đem chính mình gắt gao bao bọc tại trong đệm chăn, phía sau lưng cơ hồ tựa vào vách tường, tức giận lấy. Phản ứng phá lệ kịch liệt. Khi phát giác được Lâm Giang Niên trên mặt một bộ quả là thế thân sắc, không cầm được nghiền ngẫm ý cười ánh mắt, nàng nơi nào còn không ý thức được cái gì. Gia hỏa này, là cố ý. Hắn cố ý nói như vậy. Chỉ riêng trong lòng nổi giận, oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không cho phép nhìn. Lâm Giang Niên nhưng lại không để cho nàng như ý, ý cười đầy mặt đánh giá trước mắt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt mang theo bối rối thần sắc chỉ riêng. Ngươi này liền không đúng, ngươi đem bản thế tử muốn thành dạng gì? Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, bản thế tử thế nhưng là chính nhân quân tử. Chỉ riêng không nói chuyện, vẫn như cũ xấu hổ theo dõi hắn. Chính nhân quân tử? A, ngươi nhìn mấy ngày nay, bản thế tử có đối với ngươi động thủ động cước qua sao? Bản thế tử có ép buộc qua ngươi cái gì không? Lâm Giang Niên ngôn từ chuẩn xác nói, bản thế tử đối với ngươi không chỉ không có mảy may mạo phạm, còn nhiệt tâm ruột giúp ngươi bôi thuốc, cẩn cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc. Ngươi đi đâu đi tìm ta như vậy chính nhân quân tử? Chỉ riêng vẫn là trầm mặc. Mặc dù Lâm Giang Niên thực sự nói thật, nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy lời này là lạ. Muốn phản bác, nhưng không có mở miệng. Ngươi nhìn, cái này không tốt vô cùng sao? Lâm Giang Nghiên yên tĩnh nhìn chằm chằm nàng cái kia xấu hổ giận dữ mà bất an cảnh giác gương mặt, cái kia da thịt trắng đoán, ngũ quan xinh xắn, bộ kia cẩn thận cảnh giác lại dẫn mấy phần bất an hoảng hốt thần sắc, để cho Lâm Giang Nghiên nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Trong đôi mắt nhiều vẻ khác lạ. Cái này vẻ khác lạ, trong nháy mắt liền bị Chỉ Diên bắt được, nàng trong lòng càng cảnh giác, cắn chặt môi dưới theo dõi hắn. Lâm Giang Nghiên chợt vật đem tầm mắt rời đi. Không được, không thể coi lại. Từ hắn nhận biết Chỉ Diên bắt đầu, cái này tiểu thị nữ từ đầu đến cuối một bộ lạnh như băng, cao ngạo vô cùng, lại tựa hồ hết thảy đều nắm trong tay ở trong cao lãnh khí chất hình tượng. Nhưng hôm nay Chỉ Diên lại là một bộ yếu đuối vô tội bộ dáng, bất an bên trong lại dẫn thần trường, lại lộ ra có mấy phần khả ái. Khả ái, nghĩ Thái Dương. Lâm Giang Nghiên rời ánh mắt, khẽ thở dài. Lê bớm. Hai tay chống tại trên gối đầu, ngắm nhìn đen như mực xà nhà, Lâm Giang Nghiên rời đi chủ đề, "Đúng, ngươi kế tiếp có kế hoạch gì?" Chỉ Diên nguyên bản trong lòng đang xấu hổ giận dữ lấy, tâm tình phức tạp hỗn loạn, thình lình nghe được Lâm Giang Nghiên lại đột nhiên nghiêm chỉnh lại chủ đề, khẽ giật mình. Sau một hồi trầm mặc, "Kế hoạch gì? Tiếp xuống hành trình a?" Lâm Giang Nghiên quay đầu nhìn nàng một cái, "Ngươi lần này rời đi Lâm Vương phủ, tới Tầm Dương quận là vì thay cha mẹ ngươi báo thù à?" Chỉ Diên không nói gì không nói. Lâm Giang Nghiên đã biết chuyện này, cũng không cần nàng lại lắm lời. "Theo ta được biết, trước kia các ngươi Khương gia rơi đài sau lưng, có quá nhiều Tầm Dương quận gia tộc thế lực cái bóng. Bất quá xét đến cùng, khiến đây hết thảy phát sinh, đích thật là Vương gia. Vương gia, đích xác coi là chân chính kẻ cầm đầu." Nói đến đây, Lâm Giang Nghiên quay đầu lườm nàng một mắt, "Vậy là ngươi như thế nào tính toán? Thì Vương gia báo thù?" "Vẫn là nói, đem trước kia tham dự trong đó tất cả gia tộc thế lực cùng người, toàn bộ diệt trừ." Chỉ Diên thấp con mắt, trầm mặc rất lâu, nói, "Ta không có bản sự kia. Cho nên, oan có đầu, nợ có chủ." Chỉ Diên ngữ khí lạnh lùng, "Trước kia mưu hại Khương gia sau lưng chủ mưu là Vương gia, đến nỗi gia tộc khác dừng lại trầm mặc phút chốc, lại lạnh giọng mở miệng, trước kia tham dự trong đó người, đều phải chết." Lâm Giang Niên nghe hiểu rồi. Lấy nàng năng lực, đích xác không chống lại được Tầm Dương quận những cái kia gia tộc thế lực, bất quá đem trước kia tham dự mưu hại Khương gia những cái kia gia tộc thế lực bên trong người ám sát diệt trừ, liền dễ dàng nhiều. Cái kia còn tốt, Lâm Giang Niên buông lòng khẩu khí, ngữ khí mang theo mấy phần nói đùa, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem những cái kia gia tộc thế lực toàn bộ diệt trừ đâu." Chỉ Diên trầm mặc rất lâu, mở miệng, "Ta không đốc. Trước kia mưu hại Khương gia thế lực sau lưng quá mức khổng lồ, tham dự nhân viên vô số mà kể, nếu là thật toàn bộ diệt trừ, cơ hội là cùng toàn bộ Tầm Dương quận là địch. Lấy Chỉ Diên năng lực, làm sao có thể làm được điểm này? Đừng nói là hắn, liền xem như Lâm Vương tới chỉ sợ cũng không có bản sự này. Đây cũng không phải là đơn giản giết mấy người vấn đề." Lâm Giang Nghiên tự nhiên tin tưởng, bởi vậy chỉ là trêu đùa một câu, lại như nghĩ đến cái gì, "Sau đó thì sao?" "Ân." Trong bóng tối, Chỉ Diên ngước mắt, mang theo không hiểu. "Diệt trừ Vương gia sau đâu?" Lâm Giang Nghiên nhẹ giọng mở miệng, "Vì ngươi phụ mẫu Khương gia báo thù sau đó, ngươi lại có gì dự định?" Chỉ Diên trong đôi mắt hiện lên mấy phần thần sắc mê mang, "Ta không biết, chưa nghĩ ra." Chỉ Diên thấp con mắt, không nói chuyện, tương đương với chấp nhận. "Còn có thể trở về Lâm Vương phủ sao?" Lâm Giang Nghiên hỏi. Chỉ Diên nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Lâm Giang Nghiên nhưng là khẽ cười một tiếng, cũng lời lại cùng với nàng thừa nước đục thả câu, "Không có chỗ đi mà nói, nếu không thì cùng bản thế tử cùng một chỗ vào kinh thành." "Vào kinh thành?" Chỉ Diên giống như giật mình, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên nhìn mấy lần. Lúc này mới ý thức được, Lâm Giang Nghiên tại sao lại xuất hiện tại Tầm Dương quận. Hắn là dự định đi kinh thành. "Đi kinh thành? Cưới trưởng công chúa?" Chuyện này, Chỉ Diên rất rõ ràng. Chỉ là, chẳng biết tại sao đêm nay đột nhiên nghĩ tới chuyện này lúc, trong lòng lại mơ hồ có mấy phần cảm giác quái dị. Nói không ra. Chỉ Diên thấp con mắt trầm mặc, "Ta đi kinh thành làm cái gì? Ngươi cũng còn chưa có đi qua kinh thành a. Lần này có rảnh, không bằng theo bản thế tử cùng đi kinh thành xem." Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên khuôn mặt của nàng, không chút nào che giấu mục đích của hắn. Lần này tới Tầm Dương quận, hắn chính là hướng về phía Chỉ Diên tới. Lâm Giang Niên muốn đem cái này không nghe lời thị nữ mang theo bên người, một phương diện, Chỉ Diên võ công cực cao, giữ ở bên người tương đương với nhiều một vị cao thủ hàng đầu bảo hộ, cảm giác an toàn mười phần. Một phương diện khác, Lâm Giang Niên quyết định xong tốt cảm hóa dạy dỗ cái này không nghe lời tiểu thị nữ, để cho nàng cam tâm tình nguyện hô chủ nhân. Đây mới là Lâm Giang Niên mục đích thực sự. Nhưng mà, Chỉ Diên lại trầm mặc. Đối mặt Lâm Giang Niên trong bóng tối cái kia ánh mắt sáng quắc, nàng rất lâu không nói chuyện, do dự cái gì? Rời đi Lâm Giang thành thời điểm, nàng cũng không định lại trở về, chính như nàng cũng không nghĩ đến Lâm Giang Niên sẽ xuất hiện ở đây một dạng. Lâm Vương phủ đối với nàng tới nói cũng không có cái gì quá thâm hậu ký ức, cũng không có cái gì đáng giá lưu niệm người. Trước kia vào Lâm Vương phủ, cũng bất quá là vì báo ân. Báo trước kia Lâm Vương phi ân cứu mạng, báo Lâm Vương ơn tài bồi. Mà bây giờ, Lâm Vương thế tử đã, nàng ân cũng đã báo xong, Lâm Vương cũng chấp thuận nàng rời đi Lâm Vương phủ. Nàng nguyên bản định chờ thay Khương gia báo thù sau, liền đi lưu lạc thiên ai, khứ vương triều tất cả cảnh nội đi một chút, đi giang hồ sông sáo, đi phương nam ngày xưa miêu cương cựu địa, xem trước kia cùng với nàng phụ thân có quan hệ nữ nhân kia, hoặc là trở về giang nam, đó mới là nàng lớn lên chỗ. Nhưng Lâm Giang Niên xuất hiện, lại làm rối loạn nàng tất cả kế hoạch. Đêm nay, bây giờ, đối mặt Lâm Giang Niên mời, nàng chần chờ. Có lẽ sớm tại mấy ngày phía trước, nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nàng mới không cần cùng hắn cùng đi cái gì kinh thành. Nhưng đêm nay, nàng do dự. Lâm Giang Niên nhìn ra Chỉ Diên trên mặt do dự thần sắc, nhướng mày, "Như thế nào?" "Không muốn." Chỉ Diên ngước mắt nhìn hắn một cái, "Muốn nói lại thôi. Nghe nói, bản thế tử cái vị kia tiểu di bây giờ ngay tại kinh thành, ngươi không muốn đi nhìn nàng một cái?" Nghe nói như thế, Chỉ Diên khẽ giật mình, tiểu di tại kinh thành. Nghe nói là vì tránh né trong nhà thuốc dục cưới, chạy đi trong kinh tị nạn. Lâm Giang Niên giống như lơ đãng nhấc lên, tính toán thời gian, hẳn là cũng nhanh đến trong kinh chờ chúng ta đến kinh thành lúc, hẳn là còn có thể nhìn thấy nàng một lần. Lâm Giang Niên đối với vị kia tiện nghi tiểu di không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nhưng chỉ riêng không giống nhau. Tại Lâm Vương Phi sau khi qua đời, chỉ riêng liền một mực cùng vị kia tiểu di sinh hoạt chung một chỗ, quan hệ của hai người không hề tầm thường. Tính toán thời gian, ngươi hẳn là cũng có mấy năm chưa thấy qua nàng a. Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, như thế nào, ngươi không muốn đi nhìn nàng một cái? Quả nhiên, nghe tới tiểu di ở kinh thành lúc, vốn là còn do dự chỉ riêng trầm mặc một hồi, dần dần hạ quyết tâm. Nghĩ kỹ, ân, cùng bản thế tử cùng đi kinh thành. Ân, vậy sau này tiếp tục thay bản thế tử chăn ấm. Ân. Trong bóng tối, chỉ riêng đột nhiên dương mắt con mắt, cảnh giác theo dõi hắn, ngươi nói cái gì? Không có gì. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, ho nhẹ thấu một tiếng, không còn sớm sủa ngủ, ngủ. Chỉ riêng khẽ cắn môi dưới, đôi mắt hiện lên mấy phần nữ tử xấu hổ giận dữ thân sắc, trừng mắt liếc hắn một cái. Đã thấy Lâm Giang Niên đã nhắm mắt lại, một độ ngủ tiếp đi một dạng bộ dáng. Trong bóng tối, chỉ riêng theo dõi hắn gương mặt nhìn ra ngoài một hồi, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên cái kia quen thuộc non nớt gương mặt, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, giống như tự mình lẩm bẩm. Giống, quá giống một vòng phức tạp thần sắc từ nàng ánh mắt thực chất thoáng qua, có chút hoảng hốt, cũng có loại nói không ra cảm xúc. Thẳng đến sau một hồi nồng nặc bối rối xông lên đầu, nàng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Một đêm này, chỉ riêng nằm mơ. Trong động, nàng cảm giác mình bị cái gì hỏa lô bao khỏa, ấm hô hô lấy, nàng cơ hồ vô ý thức ôm lấy cái này đoàn hỏa lô, tùy ý cái kia khí tức ấm áp đem chính mình bao khỏa. Một đêm này, nàng ngủ mười phần yên tâm. Sáng ngày thứ hai, sáng sớm tia nắng đầu tiên từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Lâm Giang Niên khi tỉnh lại, không hiểu cảm giác hô hấp có chút khó khăn, giống như là có đồ vật gì bóp chặt cổ của hắn, để cho hắn có chút không thở nổi. Trong hơi thở, còn có thể ngửi ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương khí. Rất gần, Lâm Giang Niên vô ý thức mở mắt túi đầu nhìn lại, ngây ngẩn cả người. Chương 159, hôn trộm. Chương 159, hôn trộm. Sáng sớm, nắng ấm xuyên thấu qua mỏng manh giấy cửa sổ vẩy xuống tiến gian phòng, Lâm Giang Niên vừa mở mắt, liền cảm giác có chút không đúng, vô ý thức thấp con mắt, trong tầm mắt xuất hiện một tấm tinh xảo tuyệt mỹ hạt dưa khuôn mặt, gần trong gang tấc. Rất gần, cơ hồ cùng hắn dính vào cùng nhau. Trong thoáng chốc, Lâm Giang Niên thậm chí ngay cả trên gương mặt này mặt vì chi tiết đều có thể nhìn rõ ràng. Trắng nõn hoàn mỹ khuôn mặt không thi phấn trang điểm, không có một tia tì vết, bóng loáng như ngọc, mềm mại mảnh mai. Mấy sợi tóc xanh hơi hơi rơi xuống, giống như che không che cái kia tinh xảo ngũ quan. Hai mảnh thật mỏng môi đỏ khẽ mím môi, bóng ánh trong suốt mũi ngọc tinh xảo, cùng với cái kia hơi hơi đóng lại hai con người. Điềm tĩnh, ưu nhã, tuế nguyệt qua tốt. Vừa mới tỉnh lại, còn vẫn mơ mơ màng màng Lâm Giang Niên, chỉ cảm thấy trong đầu một đoạn thời khắc đứng máy. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào? Đợi đến hơi hơi thanh tỉnh chút lúc, hắn nháy mắt mấy cái, xác định trước mắt một màn này không phải nằm mơ giữa ban ngày. Thiếu nữ gương mặt tinh xảo vẫn như cũ gần trong gang tấc, phấn nộn sung mãn, để cho người ta có loại không nhịn được nghĩ hôn một cái xúc động. Trong hơi thở có thể ngửi được trên người thiếu nữ cái kia cỗ hương khí, hỗn hợp sợi tóc cùng với thiếu nữ nguyên bản trên người mùi thơm cơ thể. Thanh nhã, mùi thơm ngát, giống như là sen lẫn một loại nào đó thanh nhã thực vật hương thơm. Lâm Giang Niên kinh ngạc nhìn một màn này, thiếu nữ cứ như vậy đối mặt với hắn, nhẹ nằm nghiêng thân thể, đầu gối lên trên cánh tay của hắn. Có lẽ là đè ép quá lâu, huyết dịch không lưu thông, Lâm Giang Niên mơ hồ cảm giác cánh tay run lên. Cùng lúc đó, còn có một đôi trắng như tuyết thon dài nhu để từ dưới đệm chăn duỗi ra, ôm thật chặt ôm Lâm Giang Niên cổ, giống như gấu túi giống như gắt gao quấn quanh, rất căng, rất dùng sức. Nhanh đến Lâm Giang Niên cổ có chút trầm trọng. Cái này, vừa mới tỉnh lại Lâm Giang Niên, thậm chí còn không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Đầu mơ mơ màng màng, cảm thụ được trong ngực thiếu nữ êm ái thân thể mềm mại, cho dù cách quần áo, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia y phục phía dưới mềm mại. Nhuyễn hương bốn phía, ngậm một trận Lâm Giang Niên, cuối cùng ý thức được chuyện gì xảy ra. Hắn bị chiếm tiện nghi. Thấp con mắt, nhìn xem trong ngực vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, hô hấp nhẹ nhàng đang ngủ thơm ngọt thiếu nữ, Lâm Giang Niên dần dần phản ứng lại. Đôi cáo lộ ra rồi. Cái này tiểu thị nữ căng thẳng mấy ngày, cuối cùng tại tối hôm qua nhịn không được, ngấp nghé thân thể của hắn, chủ động tới ôm ấp yêu thương. Buổi tối mấy ngày trước cùng giường chung gối, phòng hắn cùng tựa như để phòng cướp, kết quả hiện tại thế nào? Lâm Giang Niên con mắt hơi sáng lên, tứ vô kỵ đan đánh giá trương này gần trong gang tấc khuôn mặt. Như thế tinh xảo hoàn mỹ thiến cho, ngày bình thường nhưng không có cơ hội khoảng cách gần thưởng thức. Mà giờ khắc này, lại không có mảy may che giấu hiện ra ở Lâm Giang Niên trước mắt. Hắn yên tĩnh đánh giá thiếu nữ khéo léo đẹp đẽ ngũ quan, béo mập da thịt, theo ánh mắt hướng xuống, ánh mắt rơi vào thiếu nữ nghiêng người hơi hơi để ép bộ ngực bên trên. Mơ hồ ngược lại là có thể nhìn thấy kích thước hơi lớn. Đang đệm chăn phía dưới, Lâm Giang Niên ánh mắt không thể bằng chỗ, cũng chỉ có thể dùng ý niệm tinh tế lĩnh hội cảm thụ thiếu nữ thân thể mềm mại mềm ôn chi ý. Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn như cũ rơi vào chỉ riêng cái kia khép hở hai con ngươi gương mặt xinh đẹp bên trên, khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể thấy rõ thiếu nữ hơi run lông mi. Nhìn chằm chằm cái kia trắng nõn mềm mại khuôn mặt, cùng với thiếu nữ cái kia sung mãn phấn hồng ở môi, một cái to gan ý niệm trong nháy mắt xông lên đầu. Đây không phải đưa tới cửa sao? Đã ngươi trước tiên ôm ấp yêu thương, vậy cũng đừng trách bản thế tử không phải là người. Lâm Giang Niên ở trong lòng vì chính mình ý đồ bất chính hành vi tìm xong mượn cớ, sớm chiếm giữ đạo đức điểm cao, cúi đầu, hắn thậm chí có thể cảm nhận được chỉ riêng nu hòa thở ra khí hơi thở đánh vào trên mặt hắn, có cố nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngay tại Lâm Giang Niên sắp tới gần thiếu nữ cái kia khẽ mím môi môi đỏ lúc, nguyên bản khép hở hai con ngươi chỉ riêng tựa hồ chịu đến kinh động, chậm rãi mở mắt. Một giây sau, bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách gần như vậy, hai người cùng nhìn nhau. Lâm Giang Niên động tác sững sờ tại chỗ. Hôn trộm loại hành vi này rất không đạo đức, bị tại chỗ phát hiện, có chút rất khó giảng giải. Lâm Giang Niên trên mặt có chút đốt, có loại không hiểu chỗ dạng. Dù là da mặt dày, nhưng bị bắt cái có sẵn, ít nhiều có chút lúng túng. Mà cùng lúc đó, vừa mở mắt tỉnh lại Chỉ Diên tựa hồ cũng có chút ngộng, cả người vẫn còn mơ hồ trạng thái, trong đôi mắt còn lộ ra mấy phần mơ hồ ngu xuẩn. Giống như là còn chưa hiểu tình huống gì, kinh ngạc nhìn hắn. Hai người bốn mắt đối lập, khoảng cách gần như vậy, thậm chí ngay cả đối phương hô hấp đều có thể cảm nhận được, hơi thở rơi vào đối phương trên mặt, bầu không khí dần dần có chút quái dị. Tỉnh. Chỉ Diên vẫn là không nói chuyện, ánh mắt từ lúc mới bắt đầu mơ hồ ngây người đến dần dần thanh minh. Nàng vẫn như cũ cùng Lâm Giang Niên nhìn nhau, không lúc đích. Nhưng Lâm Giang Niên rõ ràng có thể cảm giác được, trong lực thiếu nữ thân thể dần dần cứng ngắc, cứng ngắc. Cái kia trương phấn bạch trên mặt, dần dần dâng lên một vòng hồng bận. Rõ ràng, nàng đã ý thức được cái gì. Lên, đứng lên tựa hồ cuối cùng lấy lại tinh thần, Chỉ Diên hơi hơi rời ánh mắt, âm thanh mang theo vài phần khẩn trương run rẩy. Bộ ngực bên trên phía dưới phập phồng kịch liệt hơn. A, đi. Lâm Giang Niên vô ý thức gật đầu, đang muốn đứng dậy lúc lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng lại, cúi đầu nhìn xem trong lực thiếu nữ cái kia phấn bạch da thịt tấu đỏ bộ dáng, rõ ràng là đã đỏ bừng, không gì sánh được. Nhìn rất đẹp. Nhất là thời khắc này bộ dáng, càng làm cho Lâm Giang Niên có chút dục dịch. Trầm mặc phút chốc, hắn đột nhiên nhanh chóng cúi đầu, tại thiếu nữ cái kia nhấp nhẹ trên môi mỏng hôn một cái. Mềm mềm xúc cảm rất tốt, giống như là thân lấy một loại nào đó bạc hà kẹo đường một dạng cảm giác. Vừa chạm liền tách ra, không đợi Chỉ Diên có chỗ phản kháng, Lâm Giang Niên đã đứng dậy tiêu sái chuẩn đi. Đây coi như là ngươi tối hôm qua chiếm bản thế tử tiện nghi thù lao, hai ta hòa nhau. Trên giường, Chỉ Diên nhìn xem đã chuẩn đi rời phòng Lâm Giang Niên, đầu mơ hồ. Thẳng đến một lúc sau, mới rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Chỉ Diên vô ý thức đưa tay chạm đến phía dưới bờ môi của mình, ánh mắt vẫn như cũ ngơ ngác. Thế nhưng trương trắng thuần trên mặt sớm đã bò đầy đỏ bừng, trong trắng lộ hồng, như tinh điêu tế chắc ngọc, đẹp không gì sánh được. Cái này ở vào tầm dương bên ngoài thành, cơ hồ không tranh quyền thế tiểu sân thôn, thôn dân sinh hoạt tiết tấu chậm chạp bình tĩnh. Mặc dù chỉ ở lại mấy ngày, Lâm Giang Niên đối với cái địa phương này ấn tượng lại coi như không tệ. Thế đạo bất ổn, thiên hạ này khắp nơi tràn đầy lục đục với nhau, người lừa ta gạt. Mà sơn thôn nhỏ này bách tính thuần phát thiện lương, lâu ngày không gặp để Lâm Giang Niên cảm nhận được mấy phần nhân gian còn có chân tình tại. Bất quá, cuối cùng vẫn đến nên rời đi thời điểm. Lâm Giang Niên cùng này đối lão phu thê cáo biệt, may mắn mà có này đối thiện lương lão phu thê thu lưu, cho Lâm Giang Niên mất đi không ít chuyện, tăng thêm những ngày này ở chỗ này, cũng cho này đối lão phu thê tạo thành không thiếu phiền phức. Lão phu thê sinh hoạt một mạc đơn sơ, Lâm Giang Niên vốn định giữ phía dưới chút bạc thật tốt cảm tạ một phen, nhưng trên người hắn cũng không có mang theo bất luận cái gì ngân lượng. Cuối cùng Lâm Giang Niên lưu lại một chút dược thảo dược hoàn, đưa cho này đối lão phu thê. Những thứ này dược hoàn có giá trị không nhỏ, đặt ở bên ngoài có thể bán ra giá trên trời, lưu cho này đối lão phu thê, đối với trị liệu thông thường bệnh thương hàn cảm mạo cực kỳ hữu hiệu. Tại cái này phong hàn cảm mạo đều có thể muốn mạng người nên đại, thuốc như vậy có thể cứu mạng. Lâm Giang Niên nhớ kỹ Tiểu Sơn thôn vị trí, tính toán đợi sau khi trở về, lại phái người tới thật tốt cảm tạ này đối lão phu thê. Đang cùng này đối lão phu thê cáo biệt sau, Lâm Giang Niên mang theo Chỉ Diên rời đi Tiểu Sơn thôn, chính thức đạt vào trở về Tầm Dương thành con đường. Từ Tiểu Sơn thôn đến Tầm Dương thành, không tính xa, nhưng nếu là đi trở về đi, sợ rằng phải bỏ phí không thiếu thời gian. Hai người rời đi Tiểu Sơn thôn, theo tiểu đạo một đường đi đến trên quan đạo. Tiếp theo tại trên quan đạo ngăn cản trước dọc đường xe ngựa, dùng một khối ngọc bội đổi được xe ngựa trở lại Tầm Dương thành. Mấy ngày không thấy, Tầm Dương bên ngoài thành nhiều hơn không ít binh mã thủ vệ. Từ xa nhìn lại, Tầm Dương bên ngoài thành trấn giữ nghiêm, không thiếu người khoác khôi giáp tướng sĩ giữ cửa ra vào, ngay cả cách đó không xa bên ngoài thành cũng đồn trú không thiếu quân đội. Toàn bộ Tầm Dương quận cho người ta một loại túc nghiêm khí tức, một cỗ mưa gió sắp đến phong mãn lâu kiểm chế khí tức. Xe ngựa tại Tầm Dương bên ngoài thành xa xa dừng lại, Lâm Giang Niên xuống xe ngựa, cũng không có dự định vào thành, quay đầu, một bộ vải đầy thô trường sam Chỉ Diên vừa vặn cũng xuống xe ngựa. Vẫn là một thân đơn sơ vải đầy thô trường sam, lại khó nén khuynh thành khí chất. Tuyệt diệu dáng người, dung mạo tuyệt mỹ, cùng với cái kia mỗi giờ mỗi khắc lánh diễm khí chất. Xuống xe ngựa sau Chỉ Diên đứng ở một bên, mặt không biểu tình, một bộ người lại chớ tiến lạnh như băng bộ dáng. Lạnh lùng Lâm Giang Niên một mắt sau, không nói chuyện. Đi thôi. Lâm Giang Niên mở miệng, quay người hướng về một bên khác đi đến, đi vài bước, phát hiện không hợp lý, quay đầu, gặp Chỉ Diên vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Như thế nào không đi? Lâm Giang Niên nhìn qua Chỉ Diên cái kia mặt không thay đổi thần sắc, giống như là nhìn ra tâm tư của nàng, trước tiên không vào thành, Thanh Thanh đang chờ chúng ta. Chỉ Diên lúc này mới có phản ứng, thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi cất bước hướng về phía trước đi đến. Từ đầu đến cuối, không nói một lời. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên nhướng mày. Còn đang tức giận hả? Sáng sớm khi tỉnh lại, nàng chủ động ôm ấp yêu thương, Lâm Giang Niên thế là thuận lý thành trương hôn nàng một ngụm. Một hôm này, thân xảy ra chuyện tới, đến bây giờ đều không có phản ứng đến hắn. Dọc theo con đường này coi hắn là trở thành khúc khí, hoàn toàn không để ý đến Lâm Giang Niên tồn tại. Nho nhỏ thị nữ, cũng dám như thế cho chủ tử sắc mặt nhìn, muốn lật trời. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, bất quá cũng tỉnh không tức giận. Lần trước hôn nàng khuôn mặt thời điểm, Chỉ Diên so bây giờ còn sinh khí. Lần này hôn miệng nhỏ, cũng chỉ là mặt không biểu tình giả câm không để ý tới hắn mà thôi. Tiến bộ rất nhanh. Đã như thế, vậy lần sau hẳn là. Lâm Giang Niên rất chờ mong. Hai người theo Tầm Dương ngoài thành tiểu đạo xâm nhập, rất mau tới đến một chỗ dân trạch bên ngoài. Dân trạch bên ngoài, sớm đã có lanh mắt người phát hiện hai người. Đợi đến hai người vừa tới dân trạch bên ngoài lúc, Ngoài cửa sớm đã có một đạo thân ảnh quen thuộc chờ đợi thời gian dài, bước nhanh về phía trước. Điện hạ, chỉ Diên tỷ, quá tốt rồi, các ngươi cuối cùng trở về. Lâm Thanh Thanh lệ nóng doanh trọng, nhìn xem Khởi Tử Hoàn Sinh hai người xuất hiện ở trước mặt mình, kích động và phấn, càng là tại chỗ kém chút khóc lên. Mấy ngày nay, nàng xem như chân chính đã trải qua cái gì gọi là từ thiên đường đến địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường. Phía sau núi mật thất sụp đổ, nguyên lai tưởng rằng điện hạ cùng chỉ Diên tỷ bị chôn sâu dưới mặt đất, đã cửu tử nhất sinh. Thời điểm đó Lâm Thanh Thanh mất hết can đảm, cực kỳ bi thương. Lại không nghĩ rằng điện hạ đột nhiên sai người đưa tới tin, cáo chi còn sống tin tức. Một khắc thiên đường, một khắc địa ngục. Nhưng mà, dù vậy Lâm Thanh Thanh trong lòng vẫn như cũ bất an, cho tới giờ khắc này cuối cùng tận mắt nhìn đến điện hạ cùng chỉ Diên tỷ, Lâm Thanh Thanh biên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng mới thả xuống. Lâm Giang Nhiên nhìn xem trước mặt kích động rơi lệ Lâm Thanh Thanh, cũng là cảm khái. Tính ra, Lâm Thanh Thanh hẳn là toàn bộ Lâm trong vương phủ, đối với hắn trung thành nhất thuộc hạ. Vô luận là tại Lâm Vương phủ chỉ điểm Lâm Giang Nhiên võ công, vẫn là vào kinh thành trên đường bảo hộ Lâm Giang Nhiên an toàn, nàng cũng đâu vào đấy, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, không có chút nào buông lỏng. Đồng thời tại Lâm Giang Nhiên xảy ra chuyện lúc lo lắng và phần, lo sợ bất an, khi hắn lúc trở về, vừa vui cực mà khóc, kích động không thôi thần sắc. Như thế trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, sao có thể để cho người ta không cảm khái yêu thích? Như thế vừa so sánh đứng lên, một ít thuộc hạ liền lộ ra phá lệ. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên mắt liếc sau lưng vẫn như cũ mặt không thay đổi cái kia băng lãnh tiểu thị nữ. Trên lại ta, giống như phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt, vốn là mặt không thay đổi chỉ Diên vẫn như cũ không nói một lời, nhưng trên thân lành ý sâu hơn. Tại vui đến phát khóc một phen sau, Lâm Thanh Thanh xóa đi nước mắt trên mặt, lại kích động nói, điện hạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng chỉ Diên tỷ là thế nào đi ra ngoài? Phía trước Lâm Giang Niên đưa tới trên thư báo bình an, nhưng cũng không nhắc đến như thế nào từ hậu sơn trong mật thất đi ra. Nhìn xem trước mặt sống sờ sờ điện hạ, còn có cái kia đã lâu không gặp chỉ Diên tỷ, Lâm Thanh Thanh kích động lấy run rẩy. Sau lưng, chỉ Diên ánh mắt rơi vào Lâm Thanh Thanh trên thân, nguyên bản không có chút rung động nào trên thần sắc, cũng hơi có thêm vài phần động dung, khẽ gật đầu. Lâm Giang Nhiên nhưng lại không giải thích thêm, chuyện này nói đến liền phức tạp, quay đầu có rảnh lại nói cho ngươi. Đúng, cho ngươi đi việc làm như thế nào? Nghe được cái này, Lâm Thanh Thanh thu thập xong cảm xúc, điện hạ yên tâm, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngươi đi làm. Ngươi của vương gia, chỉ sợ còn không biết điện hạ ngươi còn sống tin tức. Vương gia lòng lang dạ thú, vậy mà nghĩ mưu hại điện hạ, đáng chết. Lâm Thanh Thanh ngữ khí tức giận. Mặc dù điện hạ còn sống trở về, nhưng lần này vương gia đối với điện hạ thống hạ sát thủ, vô luận như thế nào, thù này phải báo. Điện hạ, thuộc hạ đã bẩm báo vương gia, phái người đi điều động Lâm Châu địa giới binh mã. Lần này vương gia không cho một cái công đạo, chúng ta liền dứt khoát. Lâm Thanh Thanh thần sắc lăng lệ. Không hổ là chỉ Diên dạy dỗ nên thuộc hạ, phong cách làm việc chính là lôi lệ phong hành. Bất quá, Lâm Giang Niên lại khẽ gật đầu một cái, không đổi, binh mã tạm thời không cần thật sự điều động. Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, không cần thật sự điều động. Không biết ý tứ. Lâm Châu binh mã sắp thực phải có điều động, nhưng không thể thật sự điều động. Lâm Giang Niên nhẹ nói thứ gì. Lâm Thanh Thanh sau khi nghe xong, sửng sốt một chút, lập tức có chút lo lắng nói, cái kia điện hạ, vạn nhất yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, Lâm Châu binh mã không thể thật sự đi động, nếu không sẽ rơi cho triều đình nhằm vào chúng ta vương phủ nhược điểm. Điều binh việc này không thể coi thường, một khi xử lý không tốt, phiền phức sẽ liên tục không ngừng. Vương gia chỉ sợ cũng là đang chờ chiêu này, Lâm Giang Niên tự nhiên không thể để cho bọn hắn toàn nguyện. Bất quá, mặc dù không thể thật động, nhưng chúng ta có thể dựa thế. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Ta nghe điện hạ. Lâm Thanh Thanh gặp điện hạ đã có chủ ý, lúc này gật đầu, điện hạ, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Lâm Giang Niên meo mắt lại, cười lạnh một tiếng, tự nhiên là báo thủ. Kém chút ném mạng, bị thương nhẹ. Nhất là chỉ Diên vì cứu hắn, bị thương nặng như vậy. Thù này, hắn cần phải thật tốt tìm vương gia tính sổ một chút. Vương cần đâu? Lâm Giang Niên hỏi, hắn ở đâu? Trong thành. Lâm Thanh Thanh cắn răng nói, hắn đã trở về phủ thái thú. Có hắn gần nhất hành trình sao? Lâm Giang Niên hít mắt, đang suy nghĩ cái gì? Lâm Thanh Thanh gật đầu, điện hạ yên tâm, chúng ta trong thành có nhãn tuyến theo dõi hắn động tĩnh. Rất tốt. Lâm Giang Niên hài lòng gật đầu, đang muốn nói cái gì lúc, vừa quay đầu mắt nhìn sau lưng chỉ Diên, ngươi nói xem. Vương gia bây giờ không chỉ cùng hắn có thủ, càng là cùng chỉ Diên có huyết hải thâm cửu, Lâm Giang Niên tự nhiên dự định hỏi nàng một chút ý kiến. Bất quá, chỉ Diên nhưng lại không lý tới Lâm Giang Niên, mà là nhẹ lườm Lâm Thanh Thanh một mắt. Thanh Thanh, đi theo ta. Nói đi, chỉ Diên nhẹ cất bước, hướng về sau lưng nhà đi đến. Lâm Thanh Thanh đứng tại chỗ, có chút mờ mịt nhìn một chút chỉ Diên tỷ bóng lưng, lại nhìn một chút điện hạ, cứu giác đến một chút không thích hợp. Điện hạ, ngươi cùng chỉ Diên tỷ cái này chương viết nhanh 3 giờ còn thiếu một chương. Chương 160, một chiêu miểu sát chương 160, một chiêu miểu sát Tầm Dương thành. Thành phòng sông nghiêm, từng nhóm người khoác khôi giáp tướng sĩ trong thành tuần tra, bầu không khí ngột ngạt bao phủ dân chúng trong thành. Theo tin tức không ngừng truyền bá, có liên quan Lâm Vương Thế tử ngộ hại bỏ mình tin tức tình báo dần dần ở trong thành truyền ra. Càng ngày càng nhiều người biết được tin tức này, cũng dẫn đến trong thành rất nhiều ngôn luận lan truyền nhanh chóng. Dù sao chết chính là Lâm Vương Thế tử, ảnh hưởng có chút không nhỏ. Thêm nữa Tầm Dương bên ngoài thành trú đóng rất nhiều binh mã, cùng với không thiếu ngày xưa Tầm Dương quận bên trong khó gặp đại nhân vật thần thái trước khi xuất phát vội vàng qua lại phủ thái thú, có phần cho người ta một loại đại thế buông xuống cảm giác cấp bách. Làm việc lớn như vậy, không thể không khiến người khẩn trương bất an. Thậm chí trong thành không thiếu dân chúng cũng tại ngờ tới, vạn nhất vị kia Lâm Vương đánh tới, bọn hắn Tầm Dương quận có thể chống bao lâu? Mười mấy năm trước, vị kia Lâm Vương diệt mười mấy quốc uy danh vẫn còn, Nhạn Châu lại cùng Lâm Châu giáp giới, một khi vị kia Lâm Vương phát binh, cơ hồ đại quân trong nháy mắt liền có thể tiến vào Nhạn Châu cảnh giới, thẳng bức Tầm Dương quận. Kinh nghiệm mất con thống khổ Lâm Vương nếu là mất lý trí, bọn hắn những thứ này dân chúng vô tội lại có thể không may mắn thoát khỏi. Trong tin đồn Lâm Vương lãnh huyết vô tình, sát phạt quả đoán, trên tay tính mệnh vong hồn vô số mà kể, hắn lại có hay không sẽ vì nhi tử báo thù mà liên lụy vô tội? Thậm chí đã có không ít bách tính âm thầm bụng trộm đóng gói hành lý, chuẩn bị đường lui. Đương nhiên, cũng có một bộ phận bách tính cũng không có quá lo lắng. Bọn hắn cũng không tin tưởng vị kia Lâm Vương thực có can đảm đánh tới, dù sao một khi động binh, vậy coi như làm mưu phản. Hắn Lâm Vương tổng không thể thật mưu phản. A, lại nói, Lâm Vương thế tử chết cùng bọn hắn dân chúng bình thường có quan hệ gì? Người cũng không phải bọn hắn giết, cái kia Lâm Hằng trọng coi như lại tức giận, chẳng lẽ còn có thể liên lụy tất cả mọi người, đem Tầm Dương quận tất cả mọi người đều giết hay sao? Hắn Lâm Hằng trọng như là dám đồ thành, thiên hạ này tuyệt sẽ không có chỗ hắn dung thân. Kết quả là, một bộ phận này lão bách tính môn vẫn như cũ bình thường sinh hoạt, mỗi ngày đầu đường nghe hát, trà lâu trong tiểu quán nghị luận có liên quan Lâm Châu địa giới động tĩnh ngôn luận, sinh hoạt vẫn không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Phủ thái thú, hậu viện, Vương Cần ngồi ở trong viện, buồn bực ngán ngẩm bực bội đến cực điểm. Kể từ sau khi trở về, Vương Cần liền một mực thành thành thật thật ở trong nhà. Lần này xông ra đại họa, Vương Cần tự nhiên cũng không đốc. Loại này đặc thù thời kỳ, tự nhiên là phải khiêm tốn trung thực. Nhất là cha hắn biết được chuyện này sau, giận tím mặt, dưới tình huống như vậy, Vương Cần tự nhiên là thành thành thật thật trong nhà chờ đợi gần nửa tháng. Tăng thêm lần trước trong phủ không hiểu thấu bị một vị nữ tử áo đỏ cầm kiếm uy hiếp, cũng làm cho Vương Cần kinh hồn rất lâu. Lúc này ở trong viện trong phủ bên ngoài sắp xếp vô số cao thủ, ngày đêm tiếp thân bảo hộ. Cái này gần nửa tháng, ngược lại là hết thảy bình yên vô sự, nhưng cũng đem Vương Cần cho bịn quá sức. Hắn vốn cũng không phải là cái gì an phận chủ, ngày bình thường 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 tại Tầm Dương quận làm mưa làm gió, cũng đã quen hoa thiên tiểu địa sinh hoạt. Lần này bị giam trong nhà cả ngày không có việc gì, ngay cả phủ thượng nha hoàn hạ nhân sớm đã nhìn phát chán. Hắn bắt đầu tưởng niệm Liễu Hương lâu cô nương, hoài niệm Liễu Hương lâu hoa khôi phiêu hương cô nương triển miên tư sắc. Nhất là trong khoảng thời gian này Tầm Dương quận trong ngoài một mảnh yên ổn, trong thành cũng không có bất luận cái gì dị sắc động tĩnh, nghe đồn Lâm Vương thế tử bên người thân quân cũng không biết tung tích. Lại thêm trong khoảng thời gian này, cha hắn cùng nhị thúc Hơn Vương đi lại, cùng Tầm Dương quận bên trong giữa các gia tộc liên hệ, cùng với cùng kinh thành cái kia mấy gia tộc lớn thông tin sau đó, Vương Cần xem như triệt để yên tâm. Dù nói thế nào, bọn hắn Vương gia cũng là Tầm Dương quận đệ nhất đại gia tộc, thâm căn cổ đế, quyền thế ngập trời. Lâm Hằng trọng liền xem như lại tức giận, cũng phải cho bọn hắn Vương gia mấy phần chút tình mọn. Dù sao đây là Nhạn Châu, không phải Lâm Châu. Chớ nói chi là hắn Vương gia sau lưng, còn có Nhạn Châu thích xứ chỗ dựa. Đã như thế, triệt để thả lỏng trong lòng sau Vương Cần, lại bắt đầu dục dịch. Mắt thấy danh tiếng dần dần trôi qua, hôm nay thừa dịp cha hắn cùng nhị thúc không ở nhà, Vương Cần gọi tới thân tín chuẩn đi ra ngoài. Công tử, lão gia dặn dò qua, nhờ ngươi trong khoảng thời gian này không nên tùy tiện đi ra ngoài. Đi theo Vương Cần bên người thân tín nhịn không được nhắc nhở. Sợ cái gì? Người của Lâm gia cũng không thể chạy đến Tầm Dương thành địa bàn của chúng ta đi lên tìm bản công tử phiền phức à? Vương Cần khinh thường cười lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới lần trước bị bắt cóc kinh nghiệm, dưới ánh mắt ý thức quét mắt phía dưới bốn phía. Khi phát giác được bốn phía ngoài sáng chỗ tối đều cất giấu thị vệ cao thủ lúc, Vương Cần lập tức cảm giác an toàn kéo căng, yên lòng. Có mấy lần trước kinh nghiệm, bây giờ Vương Cần đối với an toàn ý thức cực kỳ trọng thị, đi ra ngoài bên cạnh tất yếu mang lên rất nhiều thị vệ thiếp thân bảo hộ, càng có thần bí cao thủ lợi hại âm thầm bảo hộ. Dưới tình huống như vậy, Vương Cần lúc này mới hài lòng yên tâm đi ra ngoài. Thời gian qua đi nửa tháng lại bước ra phủ thái thú, Vương Cần tâm tình vô cùng tốt, đi ở trên đầu đường, nhìn xem phồn hoa vẫn như cũ Tầm Dương thành, trong lòng tính toán qua một thời gian ngắn đi gặp ở kinh thành vị kia trưởng công chúa chẳng cảnh. Lâm Giang Niên vừa chết, hôn ước giải trừ. Nhưng vị này trưởng công chúa hôm nay đã sớm đến kết hôn niên kỷ, không còn Lâm Vương thế tử, đến lúc đó trong kinh cầu thân người chỉ sợ không phải số ít. Hán Vương Cần muốn chịu đến trưởng công chúa ưu ái, chỉ sợ là muốn suy nghĩ khác người. Suy nghĩ như thế, Vương Cần tại trên đầu đường đi dạo vài vòng sau, thông thạo bước vào Liễu Hương lâu. Xem như Liễu Hương lâu khách quen, tú bà đối với Vương Cần có thể nói là rất quen thuộc. Gặp Vương Cần xuất hiện, lúc này mặt mũi tràn đầy nhiệt tình ý cười dính sát. "Vương công tử, ngài cuối cùng cũng đến rồi, nhưng có một đoạn thời gian không gặp, nô gia rất tưởng niệm ngài đây này." Vương Cần nheo mắt lại, rất hưởng thụ tú bà đối với hắn á du linh hót, phiêu hương cô nương đầu. Bản công tử cùng chút thời gian không gặp nàng, để cho nàng tới gặp bản công tử. Tú bà có chút khó khăn nói, "Vương công tử, cái này phiêu hương cô nương hôm nay sợ rằng có chút không tiện không tiện." Vương Cần lườm nàng một mắt, sau lưng thị vệ lập tức đem một thỏi đại bạc tử ném cho tú bà, cười lạnh, "Bản công tử ngược lại nhìn một chút, nàng không tiện như thế nào." Tú bà tiếp nhận bạc, lập tức vui vẻ ra mặt, "Vương công tử quả nhiên đại khí, ngài chờ, nô gia bây giờ liền đi khuyên nhủ phiêu hương cô nương." Liễu Hương lâu đối diện trà lâu, lầu 2. Hắn quả nhiên tới. Vị trí cạnh cửa sổ bên cạnh, Lâm Giang Niên mắt liếc Liễu Hương lâu cửa ra vào nhàn nhạt mở miệng. Từ nơi này ánh mắt, vừa vặn có thể nhìn thấy Vương Cần đi vào nhà này thanh lâu. Từ Vương Cần đi ra ngoài bắt đầu, hết thảy của hắn hành tung đều rơi vào Lâm Giang Niên dưới sự giám thị. Y đi theo phía trước đối với Vương Cần quen thuộc giải điều tra, xác định ngày khác thường ra chợ chỗ. Mà cái này Liễu Hương lâu chính là Vương Cần thường nhất tới chỗ. Nghe nói bên trong Liễu Hương lâu này có vị hoa khôi là Vương Cần tình nhân cũ. Cái này Vương Cần vừa ra khỏi cửa liền thẳng đến thanh lâu, quả thật không phải thứ tốt. Lâm Giang Niên cảm khái một câu, đột nhiên phát giác được giống như chỗ nào không đúng, ngước mắt thì thấy một bên chỉ riêng cùng Lâm Thanh Thanh ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. chỉ riêng mặt không thay đổi liếc mắt nhìn, rất nhanh rời. Lâm Thanh Thanh nhưng là quái dị nhìn nhà mình điện hạ một mắt sau, đồng dạng rời đi ánh mắt, cái kia, bây giờ động thủ sao?
Không đổi.
Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, chờ một chút, chờ hắn buông lòng cảnh giác lại nói.
Nói xong, Lâm Giang Niên lại hỏi, bên người hắn thị vệ cao thủ, nắm rõ ràng rồi sao?
Điện hạ yên tâm, thuộc hạ đã điều tra rõ. Lâm Thanh Thanh thấp giọng mở miệng, Vương Cần lần này đi ra ngoài, bên cạnh trong bóng tối đều có thị vệ thiếp thân bảo hộ, liền tại đây Liễu Hương lâu bên trong bên ngoài, đều có thị vệ thân ảnh. Lâm Giang Niên theo ánh mắt rơi vào trên đầu đường, quả nhiên tại rộn ràng đầu đường bên trong nhìn thấy không thiếu thân ảnh. Mặc dù ngụy trang thành bách tính, nhưng khí tức trên người khó nén, hơn nữa cái này một số người cơ hồ có ý thức bảo hộ ở Liễu Hương lâu bên ngoài, rất rõ ràng đang bảo vệ cái gì. Trừ cái đó ra, bên cạnh Vương Cần âm thầm còn có một vị cao thủ, võ công không kém, hẳn là Vương gia phái tới chuyên môn bảo hộ hắn cung phụ. Có thể giải quyết sao?
Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt.
Lâm Thanh Thanh do dự một chút, khẽ gật đầu một cái, thuộc hạ không dám hứa chắc. Còn lại thị vệ nàng ngược lại không để ở trong lòng, duy chỉ có bên cạnh Vương Cần vị này cung phụng cao thủ võ công không kém.
Lâm Thanh Thanh không dám hứa chắc chắc chắn có thể thắng, cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng phải đả thảo kinh xà.
Lâm Giang Niên gật gật đầu, điểm ấy té ở trong hắn dự liệu.
Lâm Thanh Thanh tuy là dưới tay hắn thân quân thống lĩnh, võ công không kém, nhưng không tính là đỉnh tiêm cao thủ.
Dù sao nàng quá mức trẻ tuổi, có thể có như thế võ công thực lực, đã cực kỳ lợi hại.
Dù sao nàng cũng không thuộc về là loại kia thiên tư thông tuệ kỳ tài ngút trời, thiên phú võ học so với người bình thường đích xác rất mạnh, nhưng cùng thiên tài so ra vẫn là chênh lệch rất xa.
Đã như vậy, vậy thì không thể cường công, chỉ có thể chỉ lấy.
Lâm Giang Niên meo mắt lại, đang muốn nói cái gì lúc, đã thấy trước mặt một mực trầm mặc không nói Chỉ Diên đột nhiên đứng dậy.
Người muốn đi đâu?
Lâm Giang Niên ngước mắt, gặp Chỉ Diên quay người hướng về ngoài cửa đi đến, nàng ngừng nghỉ ngừng tạm cất bộ, mặt không chút thay đổi nói, giết người.
Ngữ khí không lạnh không nhạt, giống như là nói kiện hời hợt sự tình.
Lâm Giang Niên khẽ giật mình, trong nháy mắt ý thức được mục đích của nàng, lắc đầu, ngươi không thể đi, ngươi thương thế trên người còn chưa tốt.
Chỉ Diên võ công mặc dù sâu, nhưng nàng thương thế cũng không hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, quá nguy hiểm.
Nhưng mà Chỉ Diên lại chỉ là nhàn nhạt nói câu, không sao,
liền quay người rời đi,
tiêu sái rời đi.
Lâm Giang Niên cau mày, ít nhiều có chút sinh khí.
Một bên Lâm Thanh Thanh nhìn thấy một màn này, nhìn một chút điện hạ, không dám lên tiếng.
Vẫn là Chỉ Diên tỷ lợi hại a,
căn bản không nghe lời điện hạ.
Điện hạ qua một hồi, Lâm Thanh Thanh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, Chỉ Diên tỷ nàng đi.
Lâm Giang Niên sụ mặt, khoát tay, còn sửng sốt làm gì?
Nhanh chóng phái người tới nhìn xem, đừng để nàng xảy ra chuyện.
Chờ hắn trở lại, nhìn bản thế tử thế nào giáo huấn nàng.
Nàng vẫn thật là đặc lập độc hành, không đem hắn lời nói coi là chuyện đáng kể.
Bình thường cũng coi như lần này thụ lấy thương còn xúc động như thế.
Chờ hắn trở lại, đêm nay nhất định định phải thật tốt giáo huấn một chút nàng.
Liêu Hương lâu bên trong,
hô tạp rượu cồn hương khí cùng nữ tử phấn khí tức nồng đậm cực điểm.
Say rượu đố đèn, nơi trốn phong nguyệt mưa bụi mông lung.
Lầu ba, một chỗ gian phòng.
Ngoài hành lang, y mang lấy.
Một vị quần áo một mạc nam tử trung niên đứng ở gian phòng bên ngoài, giống như pho tượng đứng, không nói một lời.
Toàn thân trên dưới khí tức không tầm thường, nội liễm trầm trọng, làm cho lòng người thấy sợ hãi.
Trong gian phòng, ngẫu nhiên có thể nghe được nữ tử chơi đùa nũng nịu tiếng thở, phá lệ êm tai.
Ngoài cửa nam tử trung niên lại bất vì sở động, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách.
Thẳng đến một đoạn thời khắc, ngoài hành lang đột nhiên nhiều một đạo nữ tử thân ảnh, chậm rãi đến gần.
Nam tử trung niên lướt qua, sơ liếc lúc, hắn cũng không để ở trong lòng.
Bên trong Liễu Hương lâu này nữ tử đông đảo, chẳng có gì lạ.
Bất quá theo đối phương cước bộ dần dần tiếp cận, nam tử trung niên cuối cùng ngẩng đầu.
Nơi đây là nhà hắn công tử chuyên trúc chi địa, không có mệnh lệnh không cho phép những người khác tự tiện xông vào, người này sao dám tới gần?
Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn lại, khi ánh mắt rơi vào đối phương trên mặt, thần sắc khẽ giật mình, có chút hoảng hốt.
Đó là một tấm tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt,
đẹp kinh diễm.
Dù là bên trong Liễu Hương lâu này tuyệt sắc nữ tử đông đảo, nhưng cũng không một người có thể cùng đánh đồng.
Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đẹp, thanh nhã đạm nhiên, cùng cái này dung tục chi khí hoàn toàn khác biệt.
Bên trong Liễu Hương lâu này vì sao lại có nữ tử như thế?
Khí chất như thế nào không hợp nhau?
Không thích hợp.
Một giây sau, nam tử trung niên trong lòng đột nhiên trầm xuống.
Nữ nhân này tuyệt không phải Liễu Hương lâu nữ tử.
Nàng là người nào?
Trong lòng ý niệm bất tường hiện lên, nam tử trung niên lúc này trầm giọng quát lên, ngươi. Nhưng hắn vừa mới tới kịp há mồm nói ra một chữ, liền đột nhiên cảm giác một hồi bàng bạc kình khí đập vào mặt đánh tới.
Phanh!
Nam tử trung niên con ngươi đột nhiên co lại, lạnh rên một tiếng, đưa tay liền nên đón.
Phanh!
Kêu đau một tiếng,
nam tử trung niên thân hình ngừng lại tại chỗ, hắn chậm rãi cúi thấp đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên ngực.
Cái kia nguyên bản đón đỡ chỗ ngực, chẳng biết lúc nào nhiều một cây ngân châm.
Ngân châm nhập thể, cái kia dây rứt đau đớn theo lồng ngực quyết tán toàn thân, trái tim trong nháy mắt đột nhiên ngừng.
Hắn con ngươi quyết tán, không dám tin một dạng thần sắc.
Ngươi hắn chật vật ngẩng đầu, thân thể cứng ngắc, không dám tin mình bại.
Liền một chiêu,
thậm chí ngay cả đối phương hời hợt một chiêu đều không thể tiếp tục chống đỡ.
Hắn chật vật ngước mắt, ánh mắt cuối cùng rơi vào trước mắt cái này đẹp kinh diễm nữ tử, giống như bầu trời tựa tiên tử, nhưng lại lạnh kinh tâm động phách.
Nàng, đến cùng là ai?
Đây là trong đầu hắn sau cùng một cái ý niệm.
Lập tức thân hình trọng trọng ngã xuống.
Bỏ mình.
Sau lưng cách đó không xa, theo sát Chỉ Diên tỷ sau lưng Lâm Thanh Thanh nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngốc trệ.
Hồi lâu sau lấy lại tinh thần lúc, ánh mắt chấn kinh lại hâm mộ.
Chỉ Diên tỷ bị thương, thương thế chưa khỏi hẳn, điện hạ để cho nàng cùng đi theo, để phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nhưng kết quả không nghĩ tới, trước mắt một màn này, để cho Lâm Thanh Thanh triệt để trầm mặc.
Cái này,
có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bên cạnh Vương Cần lợi hại nhất cung phụng cao thủ, liền thụ lấy thương chỉ Diên tỷ một chiêu cũng đỡ không nổi. Lâm Thanh Thanh tâm tình phức tạp đồng thời, ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ. Chỉ Diên tỷ, giống như lợi hại hơn. Đợi một thời gian, chỉ Diên tỷ có lẽ thật có thể cùng bị kia trưởng công chúa phân cao thấp đi. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Thanh không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cùng lúc đó, nhà gian bên trong, Cổ Kính, Mỹ Luân Mỹ Hoan trong gian phòng, trên giường êm, hai thân ảnh triền miên, khó coi. Hồi lâu sau, hết thảy đều kết thúc. Vương công tử, ngươi thật giỏi, nha nữ tử yếu đuối không xương âm thanh truyền đến, rất mềm, rất nu, để cho người ta toàn thân thư sướng. Nghe được bực này tán dương, Vương Cần tâm tình vô cùng tốt, nhìn xem trong ngực đã lâu không gặp nữ tử, tại trong ngực hắn bất an vặn bẹo nũng nịu lấy, bị giam giữ trong nhà thật lâu phiền muộn quét sạch sành sanh. Tiểu yêu tinh, hôm nay đến làm cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của bổn công tử. Đang lúc Vương Cần chuẩn bị tiếp tục thi triển hùng phong lúc, đứng dậy trong lúc vô tình mắt liếc gian phòng. Một giây sau, thần sắc cả kinh. Ngươi, ngươi là ai? Chương 161, ghen chỉ riêng. Chương 161, ghen chỉ riêng. Trong gian phòng đột nhiên nhiều xuất hiện một bóng người, kém chút không cho Vương Cần dọa liệt. Ai? Ngươi là ai? Vương Cần kinh hoàng từ trên giường đứng lên, vô ý thức nắm lên đệm chăn khỏa thân, lập tức ngẩng đầu phẫn nộ mở miệng, ai cho phép hắn lời nói im bặt mà dừng. Khi ánh mắt rơi vào trong gian phòng, cách đó không xa cửa sổ đạo thân ảnh kia trên thân lúc, hắn đột nhiên sững sờ tại chỗ, ánh mắt ngốc trệ. Một giây sau, trên mặt hiện lên không thể tin vạn phần hoảng sợ thần sắc, trợn trợn to hai mắt, phảng phất nhìn thấy cái gì hoảng sợ một màn, sợ hãi bật phần, người, người âm thanh run rẩy, giống như nhìn thấy quỷ, cả người toàn thân run rẩy, kém chút không có sủi lơ. Vương Cần bên cạnh, một vị không được mảnh vải tuổi trẻ nữ tử lúc này kinh hoàng dùng đệm chăn bao lấy thân thể, trong lòng cũng là bất mãn thêm giận dữ. Người nào vậy cái không có mắt, lại dám đánh bấy nàng và Vương công tử chuyện tốt. Đây không phải muốn chết sao? Hoàng Vương công tử nhã hứng, cái này không thể muốn mạng chó của hắn. Đang lúc Phiêu Hương giận dữ ngước mắt lúc, lại đột nhiên phát giác được bên cạnh Vương công tử không thích hợp. Vương công tử, ngươi, ngươi làm sao? Phiêu Hương lúc này mới phát giác được cái gì, bên cạnh Vương công tử vậy mà tại. Dù vậy, giống như là đang sợ cái gì. Phiêu Hương vô ý thức nhìn về phía Vương công tử, đã thấy Vương công tử lúc này ánh mắt con ngươi mở thật to vạn phần hoảng sợ hình dáng, đó là nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy phản ứng. Phiêu Hương cũng ngây mẩn cả người. Vương công tử thân là thái thú chi tử, tại Tầm Dương bên trong thành là một tay che trời tồn tại, chưa từng có nghe nói qua Vương công tử từng sợ ai, cũng chưa từng thấy qua Vương công tử phạm sợ hãi qua. Nhưng bây giờ, Vương công tử đây là phản ứng gì? Phiêu Hương đầu cơ hồ mộng bức vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ đạo thân ảnh kia. Đó là một vị ước chừng 17, 18 tuổi nam tử trẻ tuổi, hình dạng tuấn lãng thanh tú, một trương anh tuấn gương mặt bên trên có mấy phần thư sinh quân khí, nhưng lại đồng dạng có mấy phần kiên nghị. Phiêu Hương con mắt hơi hơi sáng lên, nàng thân là hoa khôi Liễu Hương lâu, ngày bình thường tại trong thanh lâu thấy qua tài tử giai nhân cũng không ít, cũng là gặp qua không ít tuấn lãng nam tử. Thế nhưng một số người hoặc là một chút cổ hủ vẻ nho nhã giả vờ chính đáng người có học thức, hoặc chính là đầy người mùi tiền khí tức có tiền thương khách, lại muốn sao, chính là đầy mình bao cỏ hoàn khố công tử ca. Nhưng trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi, lại cho nàng một loại trước nay chưa có cảm giác. Vô luận là cái kia thanh tú anh tuấn dung mạo, hay là cái kia một cỗ tựa hồ bẩm sinh khí chất, đều đủ để chứng minh nam tử trước mắt không rõ lai lịch. Nhất là nam tử trẻ tuổi này bây giờ đang hai tay ôm ngực dựa vào bệ cửa sổ, đôi mắt nghiền ngẫm, đang giống như cười mà không phải cười đánh giá trên giường hai người, phảng phất như là nhìn xem một màn trò hay giống như. Vương, Vương công tử, hắn, hắn là ai nha? Phiêu Hương nhịn không được nhỏ giọng thầm thì hỏi thăm, nhưng mà không có trả lời. Bên cạnh của nàng, Vương Cần sắc mặt giống như gặp ủy một dạng ngăn không được run rẩy lên, cái kia sắp xếp trước coi như tuấn khí gương mặt lộ ra phá lệ dữ tợn hoảng sợ, ngựa khí run rẩy, ủy, ngươi là quỷ giống như lưng chịu nỗi sợ hai ghê gớm giống như, hoảng không lựa lời. Phiêu Hương mười phần không hiểu, Vương công tử đây rốt cuộc thế nào? Làm sao sẽ bị vị tiên như thế xinh đẹp không tầm thường tuổi trẻ nam tử dọa cho thành dạng này? Chẳng lẽ là đại nhân vật gì? Quỷ. Bệ cửa sổ miệng, Lâm Giang Nhiên nhìn xem trên giường Vương Cần cái kia gặp quỷ một dạng thần sắc, giống như cười mà không phải cười. Vương công tử, ngươi là nói bản thế tử là quỷ sao? Ngươi, ngươi! Vương Cần mặt tràn đầy hoảng sợ, run rẩy chỉ vào hắn, ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi, ngươi làm sao lại sẽ bản thế tử không chết? Ngươi thật bất ngờ. Lâm Giang Nhiên nhìn xem Vương Cần bây giờ sợ hãi vạn phần thần sắc, nghiền ngẫm thần sắc càng, kỳ thực bản thế tử đã chết, bây giờ là biến thành quỷ tới tìm ngươi báo thù. A, nghe nói như thế, Vương Cần toàn thân run lên run. Thình lình đột nhiên nhìn thấy Lâm Giang Nhiên lúc, nào hắn cơ hồ bị dọa mộng đi, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Chờ ý thức được cái gì, ngước mắt mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ban này, ở đâu ra quỷ? Nghĩ tới đây, Vương Cần vô ý thức muốn thở phào. Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt sợ hãi lại độ hiện lên. Không, không phải quỷ. Cái kia, cái kia. Vương Cần gắt gao nhìn chằm chằm bên trong căn phòng Lâm Giang Nhiên, khi nhìn thấy bệ cửa sổ nam tử trẻ tuổi này, cùng ngày đó tại trong phủ thái thú thấy qua Lâm Vương Thế Tử giống nhau như lúc. Trong lòng của hắn lộn bộn, triệt để kinh loạn. Là hắn. Hắn không chết. Lâm Vương Thế Tử, không chết. Trong ngay mắt, Vương Cần trời đất quay cuồng. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Vương Cần âm thanh run rẩy, cuối cùng giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên căng giọng, tới, người tới. Nhanh, đến người. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, kinh hoàng gầm thét. Cơ hồ là gào thét lên tiếng. Nhưng mà, không có động tĩnh. Đừng kêu nữa. Lâm Giang Nhiên khẽ gật đầu một cái, lúc ngươi Vương đại công tử vui sướng, các ngươi bên ngoài tiểu đệ sớm đã bị giải quyết hết.
Nghe được tin tức này, trong lòng Vương Cần sợ hãi, lại hô hai tiếng, thấy ngoài cửa từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh nào, một trái tim cuối cùng rơi vào vực sâu.
Xong.
Không có, không người.
Thị vệ đâu?
Trong nhà cung phụng đâu?
Đều, cũng bị mất.
Ngươi muốn làm gì?
Vương Cần cuối cùng luống cuống, ánh mắt sợ hãi, lồm lộm lo sợ.
Vì không để người quấy rầy đến hắn cùng Phiêu Hương cô nương chuyện tốt, gian phòng chuyên môn tuyển ở Liễu Hương lâu gian phòng u tĩnh chỗ, bốn phía yên tĩnh, không có mệnh lệnh cũng sẽ không có người dám tới gần. Vốn là cùng Phiêu Hương cô nương Hoa Thiên tiểu địa chỗ, không nghĩ tới hôm nay trở thành hắn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay lao điện.
Người nói xem.
Lâm Giang Nghiên ngữ khí vẫn như cũ không nhanh không chậm, giống như mèo trêu đùa chuột giống như chậm gì gì. Kế hoạch đã sớm bố trí xuống, chả một cái Vương Cần nguyên bản không cần đến Lâm Giang Nghiên tự thân xuất mã, dưới tay người liền có thể làm thay. Nhưng ở phía sau núi mật thất kém chút chết ở Vương Cần trên tay, bây giờ trở lại Tầm Dương thành, Lâm Giang Nghiên tự nhiên muốn tìm Vương Cần thật tốt tính sổ sách. Lâm Giang Nghiên bình thường không mang thủ, có thủ tại chỗ mới báo. Một cái khởi tử hoàn sinh người xuất hiện tại trước mặt Vương Cần, đủ để đem hắn bị hù gần chết. Bây giờ Vương Cần phản ứng, để cho Lâm Giang Nghiên rất hài lòng. Giết hắn đơn giản, nhưng để cho Vương Cần sợ hãi như thế, thưởng thụ bị hành hạ quá trình mới là trọng yếu nhất. Trong lòng Vương Cần lộ bộ, tại đột nhiên xuất hiện nhìn thấy Lâm Giang Nghiên khởi tử hoàn sinh hoảng sợ cảm xúc sau đó, hắn dần dần tỉnh táo lại. Hắn dù sao không phải là một cái từ đầu đến đuôi đồ đần, bây giờ Lâm Giang Niên xuất hiện tại trước mặt, mang ý nghĩa nhị thúc hắn phía sau núi mật thất kế hoạch triệt để thất bại. Này đối Vương gia tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nhưng dưới mắt, Vương Cần biết Lâm Giang Niên kẻ đến không thiện, hắn dưới mắt cần nghĩ biện pháp mau chóng thoát thân.
Ta với ngươi không oán không kỷ, sau, phía sau núi mật thất sự tình cùng, không liên quan gì đến ta. Vương Cần tại ngắn ngủi sau một lát, liền cấp tốc quyết định bùng nổi, cái này, chuyện này không quan hệ với ta.
Không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Giang Niên cũng không nghĩ tới cái này Vương Cần bùng nổi ngược lại là rất nhanh. Nheo mắt lại, cái kia cùng ai có liên quan?
Là cha ngươi, vẫn là nhị thúc của ngươi.
Vương Cần sắc mặt khó coi, cắn răng một cái, ta không biết.
Không biết.
Lâm Giang Niên cười nhạo một tiếng, ngươi coi bản thế tử là kẻ ngu sao?
Nói đến đây, Lâm Giang Niên thở dài, ngươi nếu là có loại đem việc này tiếp tục chống đỡ, bản thế tử vẫn còn kính ngươi là một đầu hán tử, không nghĩ tới á không nghĩ tới, ngươi quả nhiên không ngoài sở liệu.
Vương Cần sắc mặt khó xử, trong lòng cười lạnh.
Tiếp tục chống đỡ?
Ngươi làm bản công tử ngốc.
Nếu là tiếp tục chống đỡ, ngươi sẽ bỏ qua bản công tử.
Ngược lại ngươi lại không tận mắt nhìn đến là bản công tử độc thủ, lại nói,
đem ngươi nhốt tại mật thất cho ngươi hạ độc cũng không phải bản công tử,
cùng bản công tử vốn là không quan hệ,
chính là muốn lại rào biện thứ gì lúc, đã thấy Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần.
Vương Cần thấy thế, sắc mặt lúc này biến đổi, ngươi muốn làm gì?
Hắn vô ý thức đem bị tấm đệm đắp lên người, nghĩ đến trên người mình còn chưa mặc quần áo.
Lâm Giang Niên mới vừa đi hai bước, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, hơi có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn trên giường, dừng bước.
Nếu là cái này Vương Cần có lá gan đem sự tình tiếp tục chống đỡ, Lâm Giang Niên còn kính hắn mấy phần.
Bất quá, hoàn cố trung quy là hoàn cố, không ra gì.
Tự mình động thủ, ngược lại có chút ô uế tay của hắn.
Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng, "Vào đi."
Tiếng nói vừa ra, cửa phòng bị đẩy ra, mấy thân ảnh tràn vào.
Vương Cần nhìn xem những thứ này thân ảnh xa lạ, trong lòng triệt để chìm xuống.
Không phải là người của hắn.
"Xong,
ngươi, các ngươi muốn làm gì?"
Mắt thấy cái này mấy thân ảnh hướng về hắn đi tới, Vương Cần vạn phần hoảng sợ, theo bản năng muốn dãy rủa, còn không chờ hắn nắm đấm vùng vẫy phản kháng.
"Phanh!"
Một người thị vệ không khách khí chút nào, huy quyền liền rơi vào trên mặt hắn.
Vương Cần một tiếng hét thảm, ngã xuống giường, lập tức bị ân hạ trói chặt, vải rách tắc lại miệng, thuần thục đem hắn đóng gói chứa vào bao tải, trở đi.
Nước chảy mây trôi, đơn giản thô bạo.
Đợi đến làm xong đây hết thảy, một cái thị vệ đi đến Lâm Giang Niên bên cạnh, cung kính nói, điện hạ, ở đây còn có một cái nữ nhân.
Xử trí như thế nào?
Lâm Giang Niên mắt liếc trên giường.
Bây giờ, vị kia tên là Phiêu Hương Hoa Khôi đang quần áo xốp xếp co giúp ở trên giường, ôm thật chặt đệm chăn, chấm như tuyết xốp giòn vai lộ ở bên ngoài, đầu tóc rối bời, con mắt thần hoảng sợ nhìn xem hắn.
Một bộ yếu đuối bất an, giống như vừa bị tao đạp qua bộ dáng.
Khoan hay nói, Vương Cần tên chó chết này ánh mắt ngược lại không kém, trước mắt vị cô nương này hình dạng không tệ, như thế điềm đạm đáng yêu tư sắc đích sắc có thể để cho người ta kích thích lên mấy phần ý muốn bảo hộ.
Điện hạ gặp Lâm Giang Niên ánh mắt rơi đi qua, trên giường Phiêu Hương cô nương run lẩy bẩy mở miệng.
Lời nói mới rồi, nàng cũng nghe thấy được.
Nàng nghe được Vương công tử hô trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi, thế tử.
Thế tử?
Vương Cần phụ thân là Tầm Dương quận thái thú, có thể để cho Vương Cần như thế hoảng sợ người cũng không nhiều.
Đến nỗi thế tử,
Phiêu Hương không đốc, trong khoảng thời gian này Tầm Dương nội thành phát sinh những chuyện kia nàng cũng có nghe thấy.
Nàng nghe nói, Lâm Châu vị kia nổi danh Lâm Vương thế tử gần nhất đi tới Tầm Dương thành, ra chút chuyện.
Kết hợp bên trên Vương Cần phản ứng, Phiêu Hương lúc này xác định trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi, hơn phân nửa chính là mọi người trong miệng Lâm Vương thế tử.
Nghĩ như thế, hết thảy liền đều hợp lý dậy rồi.
Trước đó tại Liễu Hương lâu lúc, Phiêu Hương cũng thường xuyên nghe Vương công tử nhắc lên vị kia Lâm Vương thế tử, trong lời nói đối với vị kia Lâm Vương thế tử chẳng thèm ngó tới, đủ loại làm thấp đi khiêu khích. Thậm chí lần trước Vương công tử còn tuyên bố chờ Lâm Vương thế tử đến Tầm Dương thành, phải thật tốt giáo huấn hắn một chút. Nhưng bây giờ phát sinh một màn này, để cho Phiêu Hương triệt để mắt trợn tròn.
Vương công tử, cư nhiên bị Lâm Vương thế tử thu thập.
Tuy nói theo lý mà nói đúng là như thế, có thể, nhưng đây là Tầm Dương thành a.
Lâm Vương thế tử, chẳng lẽ không sợ đắc tội thái thú sao?
Đương nhiên, những thứ này đều không phải là Phiêu Hương chú ý.
Nàng quan tâm nhất là,
Lâm Vương Thế Tử là đến tìm Vương công tử phiền phức, dưới mắt Vương công tử xảy ra chuyện vậy nàng làm sao bây giờ? Nhất là nhìn thấy chung quanh những cái kia lạnh như băng tràn ngập sát ý thị vệ, Phiêu Hương bị sợ mất hồn. Thế là, khi Lâm Giang Niên cái kia ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên người nàng, Phiêu Hương trong lòng sợ hãi, vô ý thức toát ra mấy phần điểm đạm đáng yêu thần sắc. Khi phát giác được vị này Lâm Vương Thế Tử ánh mắt ở trên người nàng nhiều đánh giá vài lần lúc, Phiêu Hương trong lòng lập tức vui mừng. Vị này Lâm Vương Thế Tử, tại nhìn nàng, quanh năm trà trộn nơi trốn phong nguyệt, Phiêu Hương đối với nam nhân ánh mắt cực kỳ mẫn cảm, cũng càng tin tưởng như thế nào lợi dụng vẻ thủy mị của mình. Khi ý thức được vị này Lâm Vương Thế Tử tựa hồ đối với thân thể của nàng cảm thấy hứng thú lúc, Phiêu Hương vô ý thức đem nguyên bản đắp lên người đệm chăn chậm rãi đã kéo xuống mấy phần, lộ ra trắng như tuyết da thịt như ngọc. Lâm Giang Niên tự nhiên là phát hiện điểm ấy. Khi nhìn thấy trên giường hoa khôi điềm đạm đáng yêu nhìn xem hắn, ánh mắt mê ly mang theo vài phần câu dẫn dụ hoặc tư sắc, trên người đệm chăn hoàn không cẩn thận chạy xuống không thiếu, sơ qua sửng sốt một chút. Nàng muốn làm gì? Sát dụ bản thế tử hay sao? Lâm Giang Niên nheo mắt lại, rất nhanh ý thức được vị này hoa khôi tiểu tâm tư. Bất quá, cái này hoa khôi hình dạng mặc dù không tệ, nhưng ở Lâm Giang Niên trong mắt cũng không tính được đỉnh tiêm tuyệt sắc. Đến nỗi đối với nàng có ý kiến gì không? Lâm Giang Niên âm thầm lắc đầu, hắn đối với người khác đã dùng qua đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá, nữ nhân này mắt thấy toàn trường, tự nhiên là không thể giữ lại. Đang muốn lúc mở miệng, đột cảm giác sau lưng chuyển đến một đạo băng lanh ánh mắt. Ân. Lâm Giang Niên vô ý thức quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa cửa phòng xuất hiện một thân ảnh. Chỉ Diên. Nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào, khí chất thanh lãnh tuyệt trần, đang mặt không thay đổi nhìn xem bên trong căn phòng Lâm Giang Niên. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, sau đó rơi vào cách đó không xa trên giường cái kia quần áo xốc xếp Phiêu Hương trên thân. Khi phát giác được Phiêu Hương cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cùng với cái kia phơi bày ở ngoài da thịt trắng như tuyết lúc, giống như ý thức được cái gì. Cái kia vốn là không gợn sóng chút nào đôi mắt, đột nhiên giống như là nhiều hơn mấy phần băng lãnh khí tức. Để cho gian phòng trong nháy mắt có loại hạ nhiệt độ lanh ý trên giường Phiêu Hương, vốn còn muốn nếm thử sắc dụ vị này Lâm Vương Thế Tử, thình lình nhìn thấy cửa ra vào xuất hiện đạo thân ảnh kia, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh diễm. Trên đời này, lại có như thế kinh diễm tuyệt sắc nữ tử. Một giây sau, khi ánh mắt cô gái kia rơi vào trên người nàng, Phiêu Hương trong nháy mắt tê cả da đầu, có loại bị cái gì hung mạnh ánh mắt chằm chằm chết giống như, trong nháy mắt lạnh cả người, toàn thân lông tơ cơ hồ dựng thẳng lên, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Một con mắt, liền để nàng hô hấp cơ hồ khó khăn. Cái này, nữ tử này ánh mắt hảo, thật là lợi hại. Sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, Lâm Giang Niên phá vỡ yên lặng, đi tới cửa. Chỉ Diên chậm rãi thu hồi đi ánh mắt, rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt, nhìn chăm chú thêm vài lần sau, không nói chuyện, xoay người rời đi. Đi không có mấy bước, tựa hồ phát giác được Lâm Giang Niên còn sững sờ ở cửa ra vào lúc, nàng lại đột nhiên dừng bước lại, lạnh lùng mở miệng, "Đi." "Đi?" "Đi cái nào?" Lâm Giang Niên còn không có phản ứng lại, đã thấy Chỉ Diên lại trở về quá mức, âm thanh nặng nề mà băng lãnh, tựa hồ còn mang theo vài phần tức giận cảm xúc. "Không đi, cái kia giữ lại a." Chương 162, không ăn không đói bụng không bồi. Chương 162, không ăn không đói bụng không bồi. Màn đêm buông xuống. Thẩm Dương Thành, phủ thái thú. Một thân ảnh cước bộ đội vàng bước vào đại đường. "Còn không có tìm được sao?" Trong hành lang, một cái trầm lanh âm thanh truyền đến. Đạo thân ảnh này chắp tay trầm giọng nói, "Đại nhân, thuộc hạ đã tìm, công tử đích xác đã." Không thấy tăm hơi. Nghe được tin tức này, Vương Thế Tuyền sắc mặt càng âm trầm. "Phế vật, chuyên cần nhi tại các ngươi ngay dưới mắt ném đi. Mấy người bọn ngươi làm ăn kiểu gì?" Vương Thế Tuyền tức giận không thôi. Lại xảy ra chuyện. Lúc xế chiều, đang xử lý chính vụ Vương Thế Tuyền nhận được phụ thượng hạ nhân tin tức truyền đến. "Vương Cần, lại không thấy tăm hơi." Nghe được tin tức này lúc, Vương Thế Tuyền trong lòng một lộ bộ, lúc này có loại dự cảm bất tường. Cẩn thận đề ra nghi vấn phía dưới, lúc này mới biết được hôm nay cái kiêm lịch tử vụng trộm trốn đi, chạy đi Liễu Hương lâu đi pha trộn. Vương Thế Tuyển đối với Liễu Hương lâu cũng không lạ lắm, trước đó liền một mực có hạ nhân tới bẩm báo nói Vương Cần nữa thích đi Liễu Hương lâu hoa thiên diệu địa, thậm chí cùng bên trong hoa khôi qua lại. Đối với cái này Vương Thế Tuyển mặc dù sinh khí, giận dữ mắng mỏ cái kiêm lịch tử bất học vô thuật, chấm mê ăn chơi đàng điếm, nhưng cũng không có quá mức lo lắng. Nhưng mà, hôm nay lại xảy ra chuyện. Người phía dưới tới bẩm báo, và hôm nay Vương Cần tiến vào Liễu Hương lâu sau thật lâu chưa từng xuất hiện. Đợi đến thủ hạ đi vào tìm lúc, mới phát hiện Vương Cần đã tung tích không rõ. Nhân gian mất tích. Không chỉ có là Vương Cần không thấy, liền bồi Vương Cần hoa khôi, cùng với một tấc cũng không rời đi theo Vương Cần bên người cung phụng cao thủ cũng không thấy bóng dáng. Lại như cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, tung tích không rõ. Biết được tin tức này, Vương Thế Tuyển lửa giận công tâm. Sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm bên trong đại đường thị vệ, nổi giận nói, "Tìm, đuổi theo nhanh tìm, nếu là tìm không thấy chuyên cần nhi, các ngươi đều đừng trở lại." Thị vệ cúi đầu, đại khí không dám thở, đội vàng bước nhanh rời đi. Đợi đến thị vệ sau khi rời đi, Vương Thế Tuyển đứng tại trong hành lang, sắc mặt tâm trầm, giận mắng lên tiếng, "Nghịch tử, nghịch tử này, lại tại thời khắc mấu chốt chỉnh ra loại này ý đồ xấu. Giờ phút quan trọng này, hắn lại còn dám vụng trộm đi ra ngoài lêu lồng." Sau lưng Vương Thế Tuyển, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Xem ra, có người đặc biệt nhắm vào chuyên cần nhi. Vương Trường Kim trầm giọng mở miệng, "Người làm sao lại vô duyên vô cớ mất tích? Nhất là tính cả lấy vị kia hoa khôi cùng bên người cung phụng cùng nhau tung tích không biết, đây rõ ràng là mưu đồ đã lâu bắt góc. Cùng lần trước cơ hồ không có sai biệt. Đối phương chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị, hướng về phía chuyên cần nhi tới." Vương Thế Tuyển sắc mặt khó coi, hắn như thế nào không ý thức được điểm này. Trong khoảng thời gian này náo động lên chuyện lớn như vậy, hắn nghiêm lệnh cấm túc Vương Cần, không để hắn ra ngoài quấy rối. Không nghĩ tới đàng hoàng gần nửa tháng, lại thừa dịp hắn không chú ý chuồn đi. Kết quả đây, vừa vặn đã rơi vào mưu kế của người khác. Những người kia, chỉ sợ cũng một mực đang chờ cơ hội này. Cùng một nơi ngã quỵ hai lần, đơn giản vô cùng ngu xuẩn. Vương Thế Tuyền giận hắn không tranh, buồn bã hắn bất hạnh. Hắn làm sao lại sinh ra như thế một cái đồ chơi? Làm sao bây giờ? Phẫn nộ ngoài, Vương Thế Tuyền lại là cảm thấy một hồi sâu đậm bất lực. Trong khoảng thời gian này, vì giải quyết cái này cục diện rối rắm, hắn cơ hồ đội vàng đuổi đuổi. Một mặt phải xử lý lôi kéo Tầm Dương quận bên trong thế lực khác gia tộc, đem bọn hắn khóa lại cùng một chỗ, một phương diện khác cũng muốn đề phòng trong kinh bên kia đem bọn hắn Vương gia xem như con rơi. Đồng thời càng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa Vương Nam vị kia kinh nghiệm mất con thống khổ Lâm Vương mất lý trí đại quân áp cảnh. Sự vụ nhiều như vậy đọc lại tới, để cho hắn tâm lực lao lực quá độ. Mà lúc này, lại xảy ra dạng này bắt cóc sự kiện. Nói nghìn đạo vạn, Vương cần lại hôn chứng lại hồ đồ, chung quy là hắn Vương Thế Tuyển con trai độc nhất, chỉ như vậy một cái nhi tử, như thế nào đi nữa cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn xảy ra chuyện. Một bên Vương Trường Kim nheo mắt lại, trầm giọng nói, gần nhất cấm đi lại ban đêm, bên ngoài thành sớm đã tăng cường phòng bị, bọn hắn có lẽ có thể thay đổi đầu đổi mặt ra vào thành, nhưng tuyệt không có khả năng đem Chuyên Cần Nhi mang đi ra ngoài. Chuyên Cần Nhi nhất định còn trong thành. Vương Thế Tuyền ngữ khí trầm thấp, ta cũng biết, nhưng Tầm Dương thành khổng lồ như thế, bọn hắn nếu muốn giấu một người, chúng ta như thế nào tìm đến? Tầm Dương thành xem như Nhạn Châu thành trì lớn nhất, diện tích khổng lồ, nhân viên phức tạp lại nhiều. Nếu là chẳng có mục đích tìm người, không khác mò kim đáy biển. Cho dù có thể tìm tới, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Vương Trường Kim trầm ngâm chốc lát, kỳ thực cũng không phải không có manh mối. Hắn dừng lại, nhìn xem Vương Thế Tuyền, ngươi cảm thấy có khả năng nhất bắt cóc Chuyên Cần Nhi người sẽ là ai? Vương Thế Tuyền mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể là ai? Tại cái này Tầm Dương trong thành, ai không có việc gì dám bắt cóc thái thú chi tử? Dám cùng Vương gia trở mặt người vốn cũng không nhiều, dám đối với Vương Cần hạ thủ người càng là lác đác không có mấy. Ai cũng tin tưởng cái này Vương Cần là con trai độc nhất Vương Thế Tuyền, người bình thường ai không có việc gì là không dám đi sợ cái rủi ro này. Ngoại trừ bây giờ Lâm Vương Thế Tử vừa mới chết, Vương Cần lại tung tích không rõ, là ai ra tay, hết thảy không cần nói cũng biết, bọn hắn trả thù tới. Vương Thế Tuyền sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới cái này Tầm Dương nội thành lại bị bọn hắn Lâm gia thấm vào nhiều như vậy thế lực, chỉ sợ ta phủ thái thú một mực tại bọn hắn dưới sự giám thị. Lần này Vương Cần xuất hành, bên cạnh theo rất nhiều thị vệ cao thủ, kết quả như trước vẫn là dưới mí mắt lặng yên không tiếng động bị bắt cóc, đủ để chứng minh Lâm gia trong thành này sắp đặt thẩm thấu sâu. Đối với cái này, Vương Trường Kim tựa hồ sớm đã coi đoán trước, khẽ gật đầu một cái, ngươi quá coi thường Lâm Hằng Trọng Lâm Vương Thế Tử lần này vào kinh thành cưới trưởng công chúa, bao nhiêu người hy vọng hắn chết ở trên đường. Lâm Hằng Trọng như thế nào không nói trước tính toán, chỉ có thể nói, hết thảy đều trong dự liệu. Chỉ có điều, chúng ta khinh thường. Vương Thế Tuyền sắc mặt tái xanh, vậy ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Vì kế hoạch hôm nay, đại khái cũng chỉ có một cái biện pháp. Vương Trường Kim trầm mặc do dự một chút, mở miệng. Biện pháp gì? Vương Thế Tuyền đột nhiên ngẩng đầu. Tầm Dương thành, tọa lạc Tây Giao, một chỗ không đang chú ý nhà nhỏ trong nội viện. Nhà nhỏ ngoài viện có một chỗ cực sâu ngõ nhỏ ưu tĩnh, chạm vạn tối chưa hoàn toàn sầm tối tia sáng vẩy xuống trong đó. Trong ngõ nhỏ, hai thân ảnh một trước một sau đi ở trong ngõ nhỏ. Trầm mặc, không nói, giống như hai cái người xa lạ. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào đạo kia bóng hình áo trắng xinh đẹp trên thân lúc, khẽ thở dài. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Kế hoạch hôm nay rất thuận lợi, Vương Cần cơ hồ không có tới kịp có bất kỳ phản ứng liền lọt lưới. Vương Cần nếu là cảnh giác một điểm, hoặc là dứt khoát không ra phủ thái thú, dù là Lâm Giang Niên mánh khóe thông thiên, cũng không khả năng chạy đến phủ thái thú đi bắt hắn. Đáng tiếc, Vương Cần cuối cùng vẫn là không thể bao ở nửa người dưới của mình, hủy ở nữ nhân trên người. Vương Cần tới tay, kế hoạch tiếp theo liền từ Lâm Thanh Thanh đi làm, Lâm Giang Niên không cần lại lo lắng, cùng chỉ riêng rời đi Liễu Hương lâu trở lại nơi đây. Ở đây là bọn hắn một cái trong đó cứ điểm. Lâm Giang Niên đến Tầm Dương thành phía trước, Lâm Thanh Thanh liền sớm bí mật an bài chuẩn bị xong cứ điểm. Nhưng mà vừa tới Tầm Dương thành, Lâm Giang Niên đã được mời tiến vào phủ thái thú ở lại, bí mật này cứ điểm cho tới bây giờ mới rốt cục phát huy được tác dụng. Lúc này, Lâm Giang Niên đang cùng chỉ riêng một trước một sau trở lại nơi đây. Nhưng mà, Lâm Giang Niên nhiều ít thấy được hôm nay chỉ riêng có chút không đúng. Hôm nay bên trong Liễu Hương lâu phát sinh sự tình, Lâm Thanh Thanh đã bẩm báo cho hắn. Có liên quan chỉ riêng một chiêu liền miểu sát bên cạnh Vương Cần bị kia cung phụng cao thủ chẳng cảnh, Lâm Thanh Thanh cũng sinh động hình tượng miêu tả cho hắn nghe. Lâm Giang Niên trầm mặc đinh thai nhức óc. Hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp chỉ riêng thực lực, cũng đánh giá thấp nữ nhân này thụ thương tình huống ở dưới tiềm lực. Cái này khiến nguyên bản định tìm nàng tính sổ sách, giao hấn nàng một bữa Lâm Giang Niên đột nhiên không có chỗ xuống tay. Càng quan trọng chính là, từ Liêu Hương lâu một đường trở về, chỉ riêng không cùng Lâm Giang Niên nói một câu. Từ lần trước tại Tiểu Sơn thôn hôn trộm nàng một ngụm, chỉ riêng phụng phịu rất nhiều ngày, không có lý tới qua Lâm Giang Niên. Mấy ngày nay nguyên bản mơ hồ có giãn ra vết tích, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, từ thanh lâu sau khi trở về, chỉ riêng tựa hồ càng tức giận hơn. Lần nữa khôi phục bộ kia người lạ chớ tiến tư thái, không nói một lời. Một mực chờ đến hai người trở lại trạch viện bên ngoài, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Ngoài cửa sớm có người tiếp ứng, đem hai người tiếp tiến trong viện. Chỉ Diên bước vào trong viện, Lâm Giang Niên cuối cùng mở miệng gọi lại chuẩn bị rời đi Chỉ Diên. Chỉ Diên dừng bước lại, không quay đầu lại, âm thanh không lạnh không nhạt, có việc. Lâm Giang Niên đang muốn lúc mở miệng, đột nhiên nghe được một cái hơi run rẩy âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, điện hạ. Âm thanh rất quen thuộc, mang theo mấy phần run rẩy, mấy phần kích động. Lâm Giang Niên quay đầu, khỏe mắt liếc qua liếc xem một đạo thân ảnh quen thuộc từ một bên dưới mái hiên chạy tới, đầu nhập vào trong lực hắn. Hu hu. điện hạ ngươi cuối cùng trở về, ngươi không có việc gì quá tốt rồi.
Ngươi hủ chết tiểu trúc ô ô cảm nhận được một đoàn mềm mại đụng vào trong ngực, quen thuộc xúc cảm.
Lâm Giang Niên run lên, rất nhanh phản ứng lại. Túi đầu nhìn xem trong ngực cái kia quen thuộc thiếu nữ, quen thuộc mùi thơm cơ thể khí tức, khéo léo như thế mềm mại thân thể mềm mại, không phải tiểu trúc còn có thể là ai?
Tiểu trúc kích động ôm thật chặt Lâm Giang Niên, đầu chôn ở bộ ngực hắn, vui đến phát khóc.
Mấy ngày nay nội thành một mực truyền ngôn điện hạ chết tin tức, bị hủ tiểu trúc hoảng hồn.
Mặc dù tin tưởng vững chắc điện hạ không có việc gì, nhưng điện hạ những ngày này không còn tin tức, vẫn là để tiểu trúc hoảng hồn.
Thằng đến dưới mắt điện hạ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng, tiểu trúc cuối cùng không kèm được cảm xúc, khóc nước mắt như mưa.
Tốt tốt, đừng khóc, bản thế tử cái này không sống thật tốt.
Người khóc thành dạng này, người khác trông thấy thật đúng là cho là bản thế tử chết đâu.
Lâm Giang Niên một bên ôm ấp lấy trong ngực yếu đuối thân thể mềm mại, một bên thương tiếc nhẹ nhàng đưa tay giúp tiểu trúc lau lệ trên mặt.
Tiểu nha hoàn một tấm gương mặt xinh đẹp phấn nộn ngọc mài, nước mắt ngăn không được một dạng đi xuống rơi.
Vô cùng đáng thương lại khiến người ta đau lòng.
Thấy thế, Lâm Giang Niên lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không cho phép khóc, lại khóc bản thế tử không cần ngươi nữa.
Nghe nói như thế, tiểu trúc lúc này bị sợ sững sờ, vội vàng lung lay cái đầu nhỏ, "Không, không cần, cái kia, vậy ta không khóc." Nàng cố hết sức muốn nhịn xuống cảm xúc, hốc mắt ửng đỏ, hốt hoảng lau sạch lấy nước mắt trên mặt, bộ dáng nhỏ mười phần ủy khuất.
"Cái này mới ngon sao?"
Lâm Giang Niên hài lòng gật đầu, "Đúng, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?"
Tiểu trúc cúi đầu, nhỏ giọng nức nở, là Thanh Thanh tỷ phái người đem tiểu trúc từ phủ thái thú lên ra.
Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, Thanh Thanh ngược lại là nghĩ chú đáo.
"Tốt, đừng khóc, bản thế tử tốt đây, đừng khóc chết mất, suối quẩy."
Lâm Giang Niên giúp tiểu trúc lau mảnh mặt bên trên nước mắt, cúi đầu nhìn xem trước mặt trương này phấn nộn ngọc mái gương mặt xinh đẹp, vô ý thức mở miệng, "Tới, trước hết để cho bản thế tử thân cái này." Một ngụm còn chưa kịp nói ra, Lâm Giang Niên đột nhiên ý thức được cái gì, hắn giống như quên đi chút gì, quay đầu, lúc này mới phát giác được trong miệng còn có một đạo thân ảnh tồn tại.
Mà cùng lúc đó, từ điện hạ trong ngực lên tiểu trúc cũng rất nhanh chú ý tới một bên đạo thân ảnh kia.
Đầu tiên là sững sờ, lập tức con mắt lóe sáng lên, kinh hỉ nói, "Chỉ Diên tỷ,
cái này, đây không phải Chỉ Diên tỷ tỷ sao?"
Viện bên trong, Chỉ Diên vẫn như cũ mặt không biểu tình, ánh mắt rơi vào đôi này chủ tớ trên thân.
Nhìn một chút Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút một bên khóc nước mắt như mưa, mặt phấn hồng phốc thẹn thùng bộ dáng ủy khuất tiểu nha hoàn.
Nhìn chăm chú rất lâu, không nói một lời.
Nhưng chẳng biết tại sao, cái kia đấy trong mắt hàn băng tựa hồ nặng mấy phần.
Nguyên bản nhìn thấy Chỉ Diên tỷ, tiểu trúc mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thần sắc, đang muốn tiến lên cùng Chỉ Diên tỷ chào hỏi.
Nhưng một giây sau, khi Chỉ Diên tỷ ánh mắt rơi vào trên người nàng, tiểu trúc đột nhiên khẽ run lên, phảng phất có đạo ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú nàng, trong nháy mắt tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch.
Chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại biến mất không thấy.
Nhưng dù cho như thế, tiểu trúc vẫn như cũ sững sờ tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám.
Gương mặt bên trên tràn đầy mộng bức cùng kinh nghi bất định trắng bệch thần sắc.
Cái kia, đó là cái gì?
Sao, chuyện gì xảy ra?
Chỉ Diên tỷ tỷ nhìn nàng ánh mắt, có vẻ giống như
có điểm gì là lạ,
có chút cảm giác nguy hiểm.
Tiểu trúc vô ý thức ngẩng đầu lại nhìn đi, đã thấy Chỉ Diên tỷ tỷ đã thu hồi ánh mắt.
Mặc dù vẫn như cũng nhìn xem nàng, nhưng đôi mắt không có chút rung động nào, đã không còn nửa phần cảm xúc.
Là ảo giác sao?
Tiểu trúc đầu mơ hồ.
Khúc ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, Chỉ Diên nghiêm phòng tử thủ không để Lâm Giang Niên đối với tiểu trúc hạ thủ, kết quả nàng cái này mới đi không bao lâu Lâm Giang Niên liền đã.
Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng nói cái gì lúc, đã thấy Chỉ Diên xoay người, bóng lưng thanh lãnh.
"Ta mệt mỏi."
Rất nhẹ ngữ khí, mang theo vài phần đủ rũ.
"Nói đi." Hướng về hậu viện đi đến.
"Chỉ Diên tỷ tỷ, cái này, đây là thế nào?"
Tiểu trúc đứng tại chỗ, nàng muốn đi cho Chỉ Diên tỷ tỷ hỗ trợ dọn dẹp phòng ở, cũng không biết vì cái gì, nhìn xem Chỉ Diên tỷ bóng lưng lúc, đột nhiên có chút không dám tiến lên.
Dĩ vãng mười phần thân thiết Chỉ Diên tỷ, tại cách ra một đoạn như vậy thời gian sau lại gặp mặt, tựa hồ biến có chút kỳ quái.
Chỉ Diên tỷ tỷ, giống như đối với nàng không phải rất thân mật.
Tiểu trúc trăm mối vẫn không có cách giải.
Ai biết được.
Lâm Giang Niên mắt liếc Chỉ Diên rời đi phương hướng, nhẹ nhàng méo méo tiểu trúc khuôn mặt.
Vẫn như cũng mềm mại chân mềm, xúc cảm rất tốt.
"Tốt, nhanh đi rửa mặt ta, nhìn ngươi bộ dáng này, đều thành người quái dị."
Nghe nói như thế, tiểu trúc lúc này mới kinh hãi nha một tiếng, lập tức cú đoán liếc điện hạ một cái, nói thầm, "Không xấu.
Chính ngươi đi ngắm nghĩa trong gương."
Tiểu trúc lúc này mới kinh hoàng như một làn khói chạy chậm trở về phòng.
Bóng đêm dần dần ngầm hạ.
Thẩm Dương nội thành, rối loạn.
Trong thành tình báo không ngừng đưa tới, Lâm Giang Niên nhìn xem trên bàn tình báo, nheo mắt lại.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Cần mất tích, phủ thái thú người gấp.
Dưới mắt, nội thành quan phủ bộ khoái cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, liền phủ thái thú đều xuất động rất nhiều cao thủ, tìm kiếm Vương Cần tung tích.
Đám lửa này vẫn chưa đủ a.
Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, đột nhiên ngước mắt, "Thanh Thanh đâu?
Lâm thống lĩnh chưa trở về?"
"Chờ về tới, để cho nàng tới tìm ta."
"Là..."
Màn đêm buông xuống.
Hậu viện, gian phòng.
Chỉ Diên yên tĩnh ngồi ở trước bàn, nhìn qua trong gương đồng chính mình mà người.
Trong gương đồng phản chiếu ra một tấm thanh lãnh tuyệt tú gương mặt, trắng nõn mà tinh xảo, nhưng lại mang theo vài phần mê mang.
Không biết là đang suy nghĩ gì, suy nghĩ xuất thần.
Thẳng đến không lâu sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, thanh âm quen thuộc vang lên.
"Có đây không?"
"Đã ngủ chưa?"
"Ta tiến bảo a."
Cửa gian phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra,
một thân ảnh thong dong xuyên bảo, nên ngang.
Dám như thế tứ vô kỵ đan xâm nhập Chỉ Diên gian phòng, chỉ có một người.
Lâm Giang Niên
đi vào gian phòng, ngắm nhìn một phía, dò xét một lát sau nhìn xem ngồi ở gương đồng cái khác Chỉ Diên.
"Đang nhìn cái gì đâu?" Lâm Giang Niên đi đến sau lưng Chỉ Diên, nhìn xem trong gương đồng chính mình, cùng với Chỉ Diên cặp kia băng lãnh không cảm tình chút nào đôi mắt.
Có việc. Nghe Tiểu Trúc nói, ngươi còn không có ăn cơm chiều.
Không đói bụng.
Thật sự không đói bụng.
Không đói bụng.
Không phải cùng bản thế tử đang giận. Đối mặt Lâm Giang Niên cái kia trừng trừng ánh mắt, trong lòng Chỉ Diên chẳng biết tại sao dâng lên một cô háo hức khác thường, đôi mắt hơi có chút tế ẩm, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, âm thanh lạnh lùng nói, không có.
Không có sinh khí vậy là tốt rồi.
Lâm Giang Niên yên tâm gật đầu một cái, tiện tay rời cái ghế dựa ngồi ở nàng bên cạnh.
Ngươi làm cái gì?
Chỉ Diên nhíu mày, âm thanh tựa hồ càng lạnh hơn.
Nhìn ngươi a.
Lâm Giang Niên mở miệng.
Chỉ Diên trong lòng run lên, vẫn là không có quay đầu, nhìn chằm chằm mình trong kính, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn ta làm gì?
Nhìn ngươi còn dự định sinh khí tới khi nào?
Ta không có sinh khí.
Ta biết.
Chỉ Diên không nói,
vẫn như cũ mặt không biểu tình.
Thấy thế, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, có người hay không đã nói với ngươi, kỹ xảo của ngươi rất kém cỏi.
Không có trả lời.
Ngươi là bản thế tử thị nữ, bản thế tử như thế nào không hiểu rõ ngươi?
Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ngươi bộ dáng này, còn kém đem sinh khí hai chữ viết lên mặt.
Vẫn là trầm mặc.
Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?
Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, bản thế tử lại nơi nào gây ngươi mất hứng?
Trầm mặc.
Chỉ Diên cái kia ẩn nút tại dưới ống tay áo bàn tay trắng non nheo nhéo, trên khuôn mặt lạnh lẽo vẫn không có bất kỳ tâm tình gì,
ta không có.
Còn tại mạnh miệng.
Tại mạnh miệng phương diện này, nữ nhân tựa hồ trời sinh liền có ưu thế.
Được được được, ngươi không có sinh khí liền tốt.
Lâm Giang Niên gật gật đầu, không cùng nàng tiếp tục tranh luận, đi thôi.
Chỉ Diên không nói chuyện, cũng không động.
Đi ăn cơm.
Không đói bụng.
Bồi bản thế tử ăn.
Không bồi.
Lâm Giang Niên vui vẻ, bản thế tử mệnh lệnh, ngươi bây giờ là một chữ đều không nghe đúng không?
Chỉ Diên đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, không nói chuyện.
Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng trương này thanh lãnh tuyệt mỹ, nhưng lại mơ hồ mang theo vài phần quật cường thần sắc khuôn mặt.
Cái kia trong trẻo lạnh lùng đôi mắt sau lưng, hình như có một loại nào đó cảm xúc ẩn ngưỡng.
Rất khó hình dung, cũng rất ít có thể tại Chỉ Diên trên mặt nhìn thấy vẻ mặt này.
Hắn chăm chú nhìn một hồi, trong đầu đột nhiên có cái gì linh quang đột nhiên thoáng qua, vô ý thức đến gần mấy phần, mở miệng, ngươi sẽ không phải là ghen a.
5000 chữ lơ chương, còn thiếu 2 chương đổi mới.
Chương 163, tham dò chương 163, tham dò lời này vừa nói ra, rõ ràng có thể phát giác được Chỉ Diên cái kia thanh tịnh sáng tỏ đấy trong mắt, thoáng qua một vẻ bối rối.
Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng vẫn là bị Lâm Giang Niên nhạy cảm bắt được.
Quả nhiên, sao như thế?
Nàng, thật chẳng lẽ là đang ghen?
Lâm Giang Niên trong đầu hiện lên trước đây không lâu Tiểu Trúc, còn có tại Liễu Hương lâu lúc.
Tựa hồ, từ Liễu Hương lâu bắt đầu cái này tiểu thị nữ liền không thích hợp.
Không có.
Nhưng mà, Chỉ Diên lại là vẫn như cũ lạnh như băng gạt bỏ.
Ngoại trừ vừa rồi một màn kia bối rối hiện lên, trên mặt lại không bất luận cái gì dị sắc.
Thật không có.
Lâm Giang Niên tiếp tục nhìn chằm chằm, tính toán từ trên mặt nàng lại tìm ra điểm dấu vết để lại tới.
Nhưng mà, Chỉ Diên không vui dáng vẻ, bất vi sở động.
Cho dù Lâm Giang Niên nhìn chăm chú nửa ngày, như trước vẫn là không thể lại từ trên mặt nàng nhìn ra nửa phần cảm xúc.
Đối mặt Lâm Giang Niên nhìn chăm chú, Chỉ Diên chậm rãi thấp con mắt, mặt không chút thay đổi nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.
Ngươi còn chưa ăn cơm đây.
Không đói bụng.
Lâm Giang Niên từ bỏ.
Cái này tiểu thị nữ liền như là một khối lạnh như băng tảng đá, vô luận Lâm Giang Niên như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, nàng từ đầu đến cuối bất vi sở động.
Ngôn ngữ xem ra là không có tác dụng muốn để cho nàng khuất phục, cũng chỉ có động thủ con đường này có thể đi.
Bất quá, Lâm Giang Niên đang cân nhắc phía dưới giữa hai người thực lực sai biệt sau, vẫn bỏ qua ý nghĩ này.
Cái này tiểu thị nữ bây giờ nghiễm nhiên có tạo phản xu thế, không chút nào đem hắn người chủ nhân này để vào mắt.
Lâm Giang Niên dùng sức mạnh mà nói, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại.
Vậy ngươi nghỉ sớm một chút ta.
Lâm Giang Niên không có chọc thủng Chỉ Diên hoang ngôn, đứng dậy rời đi gian phòng.
Đi rất thẳng thắn.
Dứt khoát đến ngay cả Chỉ Diên đều tựa hồ có chút ngoài ý muốn.
Đợi đến cửa phòng đóng lại, Chỉ Diên yên tĩnh ngồi ở trước bàn, ngắm nhìn trong gương đồng chính mình.
Trong gương đồng, vẫn như cũ phản chiếu lấy cái kia trương bạch tích gương mặt tuyệt mỹ,
vẫn như cũ mặt không biểu tình.
Nàng yên tĩnh ngóng nhìn rất lâu, không nói một lời.
Chỉ là cái kia nguyên bản trong con ngươi trong suốt, cái kia một tia mở mịt càng đậm.
Thật lâu không có tiêu tan.
Ngoài cửa,
Lâm Giang Niên rời phòng đi chưa được mấy bước, ở một bên dưới mái hiên nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc.
Tiểu Trúc,
một bộ màu lam nhạt váy ngắn Tiểu Trúc rụt rè đứng ở một bên dưới mái hiên, nhìn thấy điện hạ đi ra, nàng vội vàng bước nhỏ đi lên phía trước, điện hạ Chỉ Diên tỷ tỷ nàng.
Đây là thế nào?
Tiểu Trúc cảm thấy Chỉ Diên tỷ tỷ có chút kỳ quái.
Đã lâu không gặp, Chỉ Diên tỷ tỷ giống như thay đổi rất nhiều.
Hôm nay không những đối với nàng có chút lãnh đạm, từ sau khi trở về liền một mực ở tại trong phòng.
Cái này khiến Tiểu Trúc có chút bận tâm.
Không có việc gì.
Lâm Giang Niên lắc đầu.
Tiểu Trúc lại lo lắng nói, Chỉ Diên tỷ tỷ, là có phải hay không thích Tiểu Trúc? Cá thanh âm của nàng có chút yếu ớt, ta xem Chỉ Diên tỷ tỷ hôm nay có chút không cao hứng, liền Tiểu Trúc đều đã nhìn ra, đủ để chứng minh Chỉ Diên đích sắc có vấn đề.
Đích sắc giống như là tức giận.
Bất quá vì cái gì sinh khí?
Lâm Giang Niên suy tư phút chốc, Tiểu Trúc.
Ân.
Tiểu Trúc lo nghĩ ngước mắt, con ngươi đen nhánh lấp lóe mấy phần lo lắng.
Lâm Giang Niên mắt liếc sau lưng, lông mày hơi hơi bung lên, giúp bản thế tử đi làm chuyện.
Đêm rủ xuống.
Trong gian phòng.
Dần dần sau khi tĩnh hồn lại, Chỉ Diên chậm rãi đứng dậy, ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ, canh giờ đã không còn sớm.
Nàng thương thế vốn là chưa khỏi hẳn, hôm nay lại mạnh mẽ ra tay, tuy nói không có thụ thường, nhưng vận công vẫn là hao phí đại lượng nội lực tinh khí thần, lúc này bối rối xông lên đầu.
Đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi lúc, ngoài cửa hành lang lại chuyển tới tiếng bước chân.
Nàng ngừng chân, ngước mắt.
tiếng đập cửa vang lên, kèm theo một cái âm thanh thật trọng, "Giấy, Chỉ Diên tỷ." Chỉ Diên run lên, ngay sau đó trong đôi mắt liền hiện lên lên một tia lơ đãng lạnh ý, đợi đến cái này đi lạnh ý biến mất không thấy gì nữa, nàng mới không lạnh không nhạt mở miệng, "Đi vào." Két két. Cửa phòng bị đẩy ra. Một bộ váy ngắn tiểu trúc xuất hiện ở ngoài cửa, thận trọng liếc mắt nhìn trong phòng. "Chỉ Diên tỷ tỷ, điện hạ để cho ta tới, đến cấp ngươi tiện đưa một ít thức ăn." Không có trả lời, trong gian phòng yên tĩnh im lặng. Tiểu Trúc ánh mắt liếc nhìn, nhìn thấy cách đó không xa đứng ở bên trong căn phòng Chỉ Diên tỷ tỷ, đang theo dõi ngoài cửa nàng. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác Chỉ Diên ánh mắt của tỷ tỷ có chút phong mang, rơi vào trên người nàng có loại nói không ra bối rối cảm giác. Tiểu Trúc vô ý thức có chút nhớ xoay người chạy, nhưng nghĩ đến điện hạ căn dặn, lúc này mới lại thầm tự nuốt một ngụm nước bọt, hít thở sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí cất bước đi vào trong phòng. Trên tay của nàng đang bưng bếp sau mới mẹ làm đồ ăn, cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên trên bàn, ngẩng đầu nhìn một chút một bên Chỉ Diên tỷ tỷ, nhỏ giọng nói, "Chỉ Diên tỷ tỷ, ngươi hôm nay còn không có ăn cái gì? Cái này, đây là điện hạ phân phó nô tỳ đặc biệt cho Chỉ Diên tỷ tỷ đưa tới." Tiểu Trúc nhỏ giọng sau khi giải thích xong, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, trong gian phòng tựa hồ lâm vào quỷ dị một dạng yên tĩnh. Tiểu Trúc trong lòng lo lắng bất an lấy, tham dò cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhưng lại vừa vặn đối mặt bên trên Chỉ Diên ánh mắt. Chỉ Diên nhìn nàng chằm chằm rất lâu, nhìn Tiểu Trúc thậm chí có chút run rẩy. "Chỉ Diên tỷ tỷ, cái này, rốt cuộc đây là thế nào?" Nhìn nàng ánh mắt như thế nào là một bộ có cái gì rất không đúng, rất nguy hiểm thần sắc. Cái này khiến Tiểu Trúc trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nàng là nơi nào đắc tội Chỉ Diên tỷ tỷ sao? Cái đầu nhỏ cẩn thận hồi tưởng, vẫn là không nhớ ra được đến cùng ở nơi nào có đắc tội qua Chỉ Diên tỷ tỷ. Chẳng lẽ? Nháy mắt sau đó, Tiểu Trúc nghĩ tới điều gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút trở nên trắng, nàng đột nhiên nghĩ tới. Trước đây còn tại Lâm Vương phủ lúc, Chỉ Diên tỷ đem nàng xếp vào tại điện hạ bên người, tùy thời hướng Chỉ Diên tỷ tỷ hồi báo điện hạ hành tung. Bất quá, đằng sau nàng làm tên khốn kiếp bị điện hạ phát hiện, tại điện hạ dưới sự uy hiếp, Tiểu Trúc bất đắc dĩ làm phản. Chẳng lẽ Chỉ Diên tỷ tỷ biết chuyện này? Chỉ Diên tỷ biết nàng lại làm phản rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc sắc mặt lúc này kinh hoàng bất an, vô ý thức túi thấp đầu, không còn dám đi cùng Chỉ Diên tỷ đối mặt, đầu rối bời. Song song, Chỉ Diên tỷ tỷ chắc chắn rất tức giận. Chỉ Diên tỷ tỷ như vậy tín nhiệm nàng, kết quả nàng bị điện hạ một uy hiếp, liền lặng lẽ sờ sờ bán rẻ Chỉ Diên tỷ. Nếu đổi lại là nàng cũng phải sinh khí a. Chỉ Diên tỷ tỷ đối với nàng tốt như vậy, nàng sao có thể cô phụ Chỉ Diên tỷ tỷ, làm ra có lỗi với Chỉ Diên tỷ tỷ sự tình tới. Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc áy náy cực kỳ. Giấy, Chỉ Diên tỷ, Tiểu Trúc có loại xấu hổ vô cùng xấu hổ, đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe được Chỉ Diên không gợn sóng chút nào âm thanh. "Ngươi lui xuống trước đi a." Nghe nói như thế, Tiểu Trúc trong lòng chẳng những không có thở phào, ngược lại càng nặng nề. Đang muốn nói cái gì lúc, há hốc mồm lại một cái lời nói không nên lời. Cuối cùng, nàng khẽ cắn môi dưới gật gật đầu, lo sợ bất an chuẩn bị lui ra khỏi phòng. Vừa đi đến cửa, lại nghe được Chỉ Diên mở miệng. "Chờ đã." Tiểu Trúc thân thể mềm mại run lên, toàn thân căng cứng, "Giấy, Chỉ Diên tỷ tỷ, hoàn, còn có cái gì phân phó?" Trong gian phòng, Chỉ Diên nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt hình như có mấy phần phức tạp. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không nói gì. "Không sao, ngươi đi xuống trước đi." Bên cạnh viện bên trong, Chỉ Diên thật sự không nói gì. Lâm Giang Nghiên có chút ngoài ý muốn, nhìn xem viện bên trong có chút mất hết hồn vía Tiểu Trúc. Tiểu Trúc hơi hơi cúi cái đầu nhỏ, ân Chỉ Diên tỷ tỷ không nói gì, nhưng ta cảm giác Chỉ Diên tỷ tỷ tại sinh Tiểu Trúc khí. Tiểu Trúc sau khi trở về, liền lo sợ bất an hướng điện hạ đem phía trước phát sinh sự tình toàn bộ nói ra. Lâm Giang Nghiên sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, vốn muốn cho Tiểu Trúc đi dò xét một phen, không nghĩ tới nàng ngược lại trước tiên đúng. Lại gặp Tiểu Trúc túi đầu một bộ ấy náy trột dạ bộ dáng, liền nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, "Tốt, đừng lo lắng, Chỉ Diên không phải người dễ giận như vậy, làm sao lại giận ngươi? Thế nhưng là muốn thật giận ngươi, quay đầu ta đi cùng nàng thật tốt nói một chút." Nếu là nàng không nghe lời nói, Lâm Giang Nghiên khẽ cười một tiếng, "Ngươi lại chuẩn bị cũng không mượn." Tiểu Trúc khẽ giật mình, "Chuẩn bị cái gì?" "Chuẩn bị bị đánh." Lâm Giang Nghiên méo méo nàng, "Ngươi tuổi còn nhỏ coi như phản đồ, Chỉ Diên chắc chắn đem ngươi cái mông mở ra hoa." Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới âm thanh, "Lâm thống lĩnh trở về." "Thanh Thanh trở về." Lâm Giang Nghiên ngước mắt, nhìn Tiểu Trúc đội vã cuống cuồng che lấy cái mông nhỏ bộ dáng, cũng không đang trêu chọc nàng, "Tốt, chớ suy nghĩ bậy bạn, sớm một chút đi nghỉ ngơi a." Trấn an Tiểu Trúc sau, Lâm Giang Nghiên xoay người lại đến trạch viện tiền đính. Trong tiền đính, Lâm Thanh Thanh chờ đợi thời gian dài. "Điện hạ." Lâm Thanh Thanh bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, "Thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, đem Vương Cẩn Cẩm trở về." "Hắn ở đâu?" Lâm Giang Nghiên hỏi. "Liên giam giữ tại trong sắt vách viện trong mật thất, chờ điện hạ xử trí." Lâm Giang Nghiên nghe, hài lòng gật đầu, lại nhìn xem một đường phong trần phó Lâm Thanh Thanh, mở miệng nói, "Khổ cực ngươi, đây là thuộc hạ phải làm." Lâm Thanh Thanh trầm giọng mở miệng, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, "Đúng, nghe nói điện hạ ngài tìm ta có việc." Lâm Giang Nghiên gật gật đầu, "Đích xác còn có một chuyện cần ngươi đến đi làm." "Điện hạ cứ việc phân phó." Lâm Giang Nghiên liếc mắt nhìn ngoài viện, "Bây giờ tình huống trong thành như thế nào?" Lâm Thanh Thanh mở miệng, "Phủ thái thú đã biết được Vương Cẩn mất tích tin tức, bây giờ trong thành khắp nơi là phủ thái thú nhãn tuyến, bọn hắn tại tìm Vương Cẩn." Lâm Giang Nghiên gật đầu, mở miệng nói, "Cùng ta đoán không tệ, Vương Thế Tuyền rất quan tâm hắn đứa con trai này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm được ngươi." "Tìm ta?" Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, hình như có chút ngoài ý muốn, "Tại sao lại tìm ta?" "Vương Cẩn mất tích, ngươi cảm thấy có khả năng nhất người bắt cóc hắn là ai?" Lâm Thanh Thanh suy tư, rất nhanh ý thức được cái gì, điện hạ, ý của ngươi là Vương Thế Tuyển nhất định sẽ hoài nghi ngươi.
Lâm Giang Niên meo mắt lại, hiện tại bọn hắn tất cả mọi người đều nhận định bản thế tử đã chết, mà ngươi thân là bản thế tử thân quân thống lĩnh, tất nhiên sẽ làm gốc thế tử báo thủ Vương Cần mất tích, trong mắt bọn hắn nhất định là ngươi hành động trả thù.
Nghe được cái này, Lâm Thanh Thanh trong nháy mắt biết rõ, lúc này thần sắc lạnh lẽo, điện hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ cẩn thận, sẽ không để cho bọn hắn phát hiện dấu vết.
Không.
Lâm Giang Niên lại khẽ gật đầu một cái, ngươi chẳng những muốn quang minh chính đại bại lộ hành tung của mình, càng phải chủ động lộ ra tin tức của mình, để cho người của Vương gia có thể tìm tới liên hệ ngươi. Nếu như người của Vương gia mời ngươi, ngươi còn phải đi một chuyến Vương gia.
Lâm Thanh Thanh có chút mơ hồ, điện hạ, vì sao muốn làm như vậy?
Đi gặp một chuyến Vương Thế Tuyển.
Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, giúp bản thế tử đi dò xét một chút hắn sáng sớm.
Sau khi trời sáng, sương mù chưa hoàn toàn tiêu tan, trong sân thực trên cỏ mang theo mấy phần sương trắng. Thời tiết càng lạnh hơn. Sáng sớm tỉnh lại Lâm Giang Niên, ngáp một cái, trùm lên quần áo, đẩy cửa ra đi ra. Viện bên trong hàn phong xâm nhập, hắn vô ý thức bọc lấy quần áo trên người.
Trời lạnh.
Tối hôm qua một người ngủ có chút không quen.
Ngược lại cũng không phải lạnh,
nhưng đích xác không đủ ấm áp.
Lâm Giang Niên không khỏi có chút hoài niệm tại Tiểu Sơn thôn cùng Chỉ Diên cùng giường chung gối thời gian.
Tuy nói chẳng hề làm gì, thậm chí ngay cả tiện nghi đều không chiếm được, nhưng cũng tốt so một người ngủ tới thoải mái dễ chịu.
Bất quá từ Tiểu Sơn thôn sau khi trở về, liền không có cơ hội này.
Nhớ tới Chỉ Diên khuôn mặt lạnh như băng đỏ trứng, Lâm Giang Niên có chút tiếc nuối lắc đầu.
Xem ra, đêm nay đến làm cho Tiểu Trúc hỗ trợ ấm áp ổ chăn.
Hạ quyết tâm, bước ra gian phòng, đâm đầu vào Tiểu Trúc vừa vặn đi tới.
Điện hạ, ngươi tỉnh rồi.
Tiểu Trúc con mắt sáng tỏ sáng ngời.
Vương nước nóng khăn mặt đi vào gian phòng, bận trước bận sau hầu hạ Lâm Giang Niên rửa mặt thay quần áo.
Đợi đến dùng cơm xong sau, Lâm Giang Niên lúc này mới nhớ tới cái gì, Chỉ Diên đâu?
Chỉ Diên tỉ sớm liền tỉnh, nhưng dùng qua đồ ăn sáng sau lại trở về gian phòng.
Nàng phản ứng gì?
Gặp Tiểu Trúc hơi hơi con miệng cúi cái đầu nhỏ, Lâm Giang Niên hiểu rồi.
Bản thế tử đi nhìn một chút.
Lâm Giang Niên an ủi sờ lên Tiểu Trúc đầu, đứng dậy chuẩn bị đi tìm Chỉ Diên.
Đi hai bước, lại nghĩ tới cái gì, quay người hướng về một phương hướng khác đi đến.
Trong gian phòng,
Chỉ Diên ngồi ở bệ cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, thần sắc có chút mờ người.
Thái dương mới vừa vặn dâng lên, một tia mặt trời mới mọc chậm rãi chiếu vào biệt tử.
Cũng không ấm, thời tiết vẫn như cũ có chút lạnh.
Ánh mắt của nàng rơi vào trong viện góc tường thực thảo, lại chậm rãi nhìn ra xa ngoài viện bầu trời, thần sắc không vui không buồn, giống như là suy nghĩ viển vông giống như.
Thẳng đến sau lưng truyền đến tiếng đẩy cửa, đem nàng giật mình tỉnh giấc.
Nàng không có khóa môn thói quen, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tự tiện xông vào gian phòng của nàng.
Ngoại trừ một vị nào đó không cần mặt mũi Lâm Vương Thế Tử.
Đang nhìn cái gì đâu?
Một cái mang theo mấy phần không khách khí âm thanh vang lên, không cần mặt mũi Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng.
Chỉ Diên không quay đầu lại, cũng không có nhìn hắn, vẫn như cũng nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người.
Nhưng một giây sau, cửa sổ đột nhiên bị người đóng lại.
Lâm Giang Niên thuận tay đóng lại cửa sổ, đi đến trước mặt nàng.
Chỉ Diên hơi nhíu mày, có việc?
Cũng không có gì chuyện, tới nhìn ngươi một chút.
Lâm Giang Niên cười khẽ, còn tức giận đâu?
Chỉ Diên thu tầm mắt lại, ta vì sao muốn sinh khí?
Không biết, nhưng ngươi bây giờ biểu lộ liền giống như bản thế tử thiếu ngươi rất nhiều bạn.
Chỉ Diên trầm mặc như trước không nói,
nhưng khỏe mắt liếc qua, lơ đãng mắt liếc cách đó không xa gương đồng.
Tính toán, sinh khí không tức giận để trước một bên, trước tiên làm chính sự a.
Nói xong, Lâm Giang Niên từ trong ngực lấy ra một bạt thái lớn bình sứ, đặt ở trước mặt Chỉ Diên.
Chỉ Diên liếc qua, không rõ ràng cho lắm.
Thiên hương cao.
Lâm Giang Niên giảng giải mở miệng, tại Tiểu Sơn thôn bản thế tử đáp ứng ngươi dược cao.
Ngươi phía sau lưng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cái này chân chính thiên hương thuốc cao công hiệu tốt hơn.
Nên bôi thuốc.
Chương 164, các ngươi đã ngủ.
Chương 164, các ngươi đã ngủ.
Nghe được bôi thuốc hai chữ, Chỉ Diên nguyên bản sắc mặt bình tĩnh có thêm vài phần khác thường.
Dù lên, ánh mắt rơi vào trước mặt cái kia bình sứ tinh xảo phía trên.
Một tia khó mà hình dung thần sắc hiện lên, không nói chuyện.
Chớ ngẩn ra đó.
Lâm Giang Niên gặp nàng còn tại trầm mặc, phất tay ở trước mắt nàng lung lay, ngươi đã có mấy ngày không đổi thuốc, thương thế mặc dù không nghiêm trọng nhưng vết thương không thể không xử lý, gặp Chỉ Diên một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Lâm Giang Niên dừng lại, ngựa khí hơi hơi tăng thêm, ngươi phía sau lưng vết thương cũng không nhẹ, nếu là không xử lý, chờ vết thương kết vảy rụng sau đó sẽ lưu lại rất khó coi vết sẹo, giống như uy hiếp lại dẫn mấy phần đe dọa ngữ khí, với
cùng để cho Chỉ Diên có phản ứng.
Nàng nhìn chằm chằm bình sứ nhìn mấy lần sau, đột nhiên đưa tay, cho ta.
Lâm Giang Niên vô ý thức đem bình sứ đặt ở trên tay nàng, Chỉ Diên nắm chặt bình sứ, khẽ gật đầu, cảm tạ.
Không lạnh không nhạt ngữ khí, giống như là tại cảm tạ, nhưng trên mặt không có chút rung động nào biểu lộ, nhưng lại lộ ra phần này cảm tạ không có chút nào bất luận cái gì thành ý. Đang lúc Lâm Giang Niên còn muốn nói nhiều lúc nào, đã thấy Chỉ Diên đã đứng dậy tiễn khách.
Ngươi có thể đi ra.
Lâm Giang Niên, nàng đặt ở đây tá ma giết lừa đâu?
Không cần bản thế tử hỗ trợ.
Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn nàng, đã thấy Chỉ Diên một bộ hờ hững thần sắc, ta sẽ nghĩ biện pháp.
Biện pháp gì?
Lâm Giang Niên chưa từ bỏ ý định nói, thương thế ở phía sau cóng, chính ngươi như thế nào xoa thuốc?
Lúc Tiểu Sơn thôn đã đầy đủ chứng minh có một số việc nàng một người là làm không được,
cùng mạnh miệng của tưởng không bằng trung thực nhu thuận nghe lời.
Nhưng rất rõ ràng, bây giờ Chỉ Diên đã không phải là tại Tiểu Sơn thôn nghèo túng tiểu thị nữ.
Nàng hơi hơi thấp con mắt, một lúc sau mới mở miệng, Thanh Thanh đâu?
Thanh Thanh ra ngoài làm việc.
Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên ngựa khí không khỏi có chút đắc ý. Chỉ Diên tiếp tục trầm mặc.
Lâm Giang Niên nhướng mày, không cần bản thế tử hỗ trợ.
Chỉ Diên trầm mặc nói, không cần làm phiền điện hạ rồi. không làm phiền. Điện hạ xin tự trọng. Lâm Giang Niên tính toán, cuối cùng vẫn là không thể đạt được ước muốn. Thương thế chuyển biến tốt đẹp, trở lại Tầm Dương thành sau chỉ riêng, rõ ràng có càng nhiều lựa chọn hơn. Cũng có lẽ còn có khác nguyên nhân, lần này, nàng rất thẳng thắn cự tuyệt Lâm Giang Niên giúp nàng xoa thuốc hảo ý tính toán không có khai hỏa Lâm Giang Niên, đứng ở ngoài cửa thật sâu thở dài. Nhà khác thị nữ cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, định đoạt lấy lòng nhà mình chủ tử, một lời không hợp liền sẽ bị chủ tử đánh cái gần chết ném thâm sơn cho ăn. Nàng cái này tiểu thị nữ chẳng những dám cho chủ tử nhà mình sắc mặt, thậm chí còn dám được đà lần tới. Thích ăn đòn. Đang suy nghĩ như thế nào thu thập một chút cái này tiểu thị nữ lúc, ngoài viện chuyển đến âm thanh. Điện hạ. Một vị thường phục thị vệ xuất hiện tại ngoài viện, túi đầu cung kính nói, Vương Cần đã tỉnh lại, chờ điện hạ xử lý xử trí. Tỉnh. Lâm Giang Nghiên nhướng mày, hôm qua Vương Cần bị bắt lúc trở về đã ngất đi, là thực sự té xỉu vẫn là tại giả vờ ngất không biết được. Lâm Giang Nghiên cũng không để ở trong lòng, vốn định quan hắn mấy ngày giết nguyệt khí, hôm nay vừa vặn không có việc gì, vừa vặn đi tìm hắn tính sổ một chút. Hạ quyết tâm, Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, đi, đi nhìn một chút. Đợi đến Lâm Giang Niên sau khi rời đi, viện bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Không bao lâu, một thân ảnh thận trọng xuất hiện tại trong viện, chính là Tiểu Trúc. Tiểu Trúc nhẹ bước cước bộ, rón rén bước vào sân, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Sau đó đi tới hành lang dưới mái hiên, tại chỗ dạo bước rất lâu, nhìn cách đó không xa cái kia hơi hơi cửa phòng đóng chặt. Hít thở sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên mấy xóa do dự xoắn xuýt thần sắc. Hai tay giao nhau lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên lấy chột dạ ấy nãy thần sắc. Do dự nên tin hay không tin vào muốn lên phía trước. Kể từ tối hôm qua sau đó, Tiểu Trúc nội tâm từ đầu đến cuối bị ấy náy bao khỏa đau khổ. Gặp lại chỉ riêng tỷ tỷ, không nghĩ tới chỉ riêng tỷ tỷ lại đối với nàng một bộ người lại chớ tiến thần sắc, thậm chí nhìn nàng ánh mắt đều có chút lạnh như băng. Cái này khiến Tiểu Trúc trong lòng mười phần bất an. Càng nghĩ, ngoại trừ nàng làm phản đồ sự tình, tựa hồ cũng không nghĩ ra địa phương nào khác có chọc giận qua chỉ riêng tỷ tỷ. Bởi vậy, nàng kết luận là mình bị điện hạ xúi giục, phản bội chỉ riêng tỷ tỷ hành vi, cho nên chỉ riêng tỷ tỷ mới đối với nàng lạnh lùng như vậy. Hôm qua nàng đem chuyện này nói cho điện hạ để cho nàng đừng lo lắng. Nhưng Tiểu Trúc trong lòng từ đầu đến cuối băn khoăn. Trải qua trong một đêm dày vò, Tiểu Trúc rốt cục vẫn là quyết định muốn cùng chỉ riêng tỷ tỷ thẳng thắn nói xin lỗi. Chỉ riêng tỷ tỷ nếu là thật sinh khí, cái kia, vậy thì đánh nàng một trận tốt. Dù sao cũng là nàng đã làm sai trước, chỉ riêng tỷ tỷ đối với nàng tốt như vậy, cứu được nàng, mang nàng trở về Lâm Vương phủ, để cho nàng áo cơm không lo, nhưng nàng lại phụ lòng chỉ riêng tỷ tỷ tín nhiệm. Mặc dù là bị điện hạ ép, nhưng chung quy là phản đồ a. Tiểu Trúc cuối cùng quyết định, hít thở sâu một hơi, lấy dũng khí cất bước đi tới cửa, vừa muốn gõ cửa lúc, trong gian phòng liền chuyển tới một thanh âm lạnh như băng. Tiểu Trúc. Thanh âm này một vang, Tiểu Trúc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lên, vừa cốt khí dũng khí trong nháy mắt bị tách ra. Giấy, chỉ riêng tỷ tỷ âm thanh run rẩy mà bất an. Vào đi. Thanh âm trong phòng băng lãnh, nhưng cũng không có khác bất kỳ tâm tình gì. Tiểu Trúc lúc này mới rôi ra hơi run tay, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Trong trẻo lạnh lùng trong gian phòng, chỉ riêng vẫn như cũ ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh, đưa lưng về phía nàng. Cái kia thanh lãnh vô song bóng lưng, để cho Tiểu Trúc trong lòng càng run rẩy. Tiểu Trúc âm thầm cố gắng cho mình động viên, run run rẩy rẩy bước vào gian phòng. Quan môn. Chỉ riêng âm thanh trong trẻo lạnh lùng lại độ truyền đến. Không quay đầu lại. Tiểu Trúc trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng. Quan môn. Cái này, đây là muốn quan môn giáo huấn nàng. Tiểu Trúc thần sắc càng bất an, nhưng vẫn là cắn răng một cái, đóng cửa phòng, xoay người, cất bước đi đến chỉ riêng sau lưng. Chỉ riêng tỷ tỷ, ta tới, trong giọng nói có mấy phần anh dũng hy sinh kiên quyết. Nàng đã làm xong bị chỉ riêng tỷ tỷ giáo huấn chuẩn bị. Dù là chỉ riêng tỷ tỷ ra tay vào gắt, nàng cũng không có câu oán hận nào. Nhưng mà Tiểu Trúc vừa quyết định, chỉ riêng lại tựa hồ như cũng không có đánh nàng dự định. Chỉ riêng chậm rãi xoay người, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên người nàng, trên dưới dò xét. Tiểu Trúc lập tức có loại cảm giác bị cái gì nhìn chăm chú bên trên toàn thân run lên, có chút không được chỉ riêng tỷ tỷ ánh mắt. Giấy, chỉ riêng tỷ tỷ, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Tiểu Trúc có chút chân tay luôn cuống, ngữ khí cũng có chút tiểu sợ. Chỉ riêng tỷ tỷ khí chất vốn cũng không tục, có lẽ là mấy năm này tại Lâm trong vương phủ dưỡng thành loại kia bẩm sinh lạnh nhạt khí chất, càng làm cho Tiểu Trúc lo sợ bất an. Chỉ riêng vẫn không có nói chuyện, chỉ là đem Tiểu Trúc toàn thân trên dưới cơ hồ toàn bộ nhìn mấy lần sau, mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Tiểu Trúc, nô tỷ tại, giúp ta bôi thuốc. Nói xong, chỉ riêng đứng dậy, hướng về một bên giường đi đến. Còn lại Tiểu Trúc sững sờ tại chỗ, có chút không có phản ứng kịp, sao, chuyện gì xảy ra? Lên, bôi thuốc. Chỉ riêng tỷ tỷ không phải muốn giáo huấn nàng sao? Bôi thuốc gì? Tiểu Trúc còn giật mình thần lúc, chỉ riêng đã đi tới giường bên cạnh, ngồi ở bên giường, chậm rãi giải khai bên hông dây thắt lưng, trắng thuần sắc áo dài trượt xuống, thời ra áo lót, thân trên quần áo liền chỉ còn lại có cái kia thanh sắc thiếu nữ cái yếm. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Trúc hai mắt mở thật to, nháy mắt mấy cái, vẫn như cũ không có phản ứng kịp. Chỉ riêng tỷ, sao, như thế nào thoát y lìa? Thanh sắc thiếu nữ cái yếm không che giấu được thiếu nữ trắng nón như tuyết da thịt, để cho Tiểu Trúc ít nhiều có chút hâm mộ. Chỉ riêng tỷ tỷ da thịt quá tốt rồi, chân mềm như tuyết kiểu nộn. Đang lúc Tiểu Trúc còn ngây người lúc, thì thấy chỉ riêng chậm rãi quay người. Một giây sau, Tiểu Trúc con ngươi đột nhiên trở to. Giấy, chỉ riêng tỷ tỷ, ngươi cái này. Tiểu Trúc thanh âm bên trong mang theo mấy phần run rẩy, không dám tin nhìn chằm chằm chỉ riêng tỷ tỷ phía sau lưng, cái này, đây là có chuyện gì? Chỉ riêng tỷ tỷ trên lưng, cái kia nguyên bản trắng như tuyết chân nhăn ra thịt, lại bị băng vải quấn quanh lấy. Dù là Tiểu Trúc lại không hiểu, cũng có thể ý thức được cái gì.
Chỉ Diên tỷ tỷ, bị thương. Tới. Trên giường, Chỉ Diên đã túi nằm ở trên giường, mặt không biểu tình mở miệng. Mặc dù lần này đối mặt không phải Lâm Giang Nhiên, mà là chính mình rất tin tưởng thuộc hạ, nhưng nàng vẫn như cũ có chút không quá thích ứng. Gặp Tiểu Trúc còn tại sững sờ, liền lên tiếng lần nữa. Tiểu Trúc lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, run run tiến lên đến gần, đang nhìn gặp Chỉ Diên tỷ tỷ trên lưng cái kia nghiêm trọng vết thương lúc, Tiểu Trúc trong lòng run lên. Giấy, Chỉ Diên tỷ tỷ, ngươi điều này như thế nào thụ thương? Nghiêm, có nghiêm trọng không a? Tiểu Trúc hốc mắt hơi có chút phím hồng, đau lòng không thôi. Chỉ Diên tỷ tỷ làm sao lại chịu thương nặng như vậy? Chỉ Diên nằm lì ở trên giường, trầm muộn ngựa khí vẫn như cũ nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Không có việc gì, bên cạnh có thuốc, giúp ta bôi thuốc. Tiểu Trúc lúc này mới nhìn thấy một bên giường để một cái bình sứ, có chút chân tay luống cuống, ta nên làm thế nào? Nàng có chút bối rối, khi nhìn đến Chỉ Diên tỷ tỷ sau khi bị thương cũng có chút không biết làm sao, vô ý thức nói, ta đi hô điện hạ. Không được đi. Chỉ Diên nặng nề mở miệng, âm thanh chẳng biết tại sao hình như có chút hờn dỗi, ta dạy cho ngươi. A Tiểu Trúc nhu thuận nghe lời, lo lắng nói, cái kia, vậy ta nên làm như thế nào? Trước tiên đem băng vải giải khai, xử lý vết thương, bôi thuốc lần nữa, lại tiếp đó Chỉ Diên mở miệng chỉ điểm. Tiểu Trúc run run dựa theo Chỉ Diên chỉ đạo động tác sinh sơ bắt đầu bôi thuốc. Cũng may nàng động tác mặc dù xa lạ, tay cũng rung động nguy lấy, nhưng nàng lại phá lệ cẩn thận, hết sức chăm chú lấy, giống như trước đây lần thứ nhất phục thị điện hạ giống như, mặc dù xa lạ, nhưng lại rất chân thành. Giải khai băng vải, nhìn xem Chỉ Diên tỉ tỉ phía sau lưng lưu lại vết thương, mặc dù nhìn qua tốt không sai biệt lắm, vẫn như trước có thể nhìn đến cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cái này khiến Tiểu Trúc trong lòng run lên, hốc mắt đỏ hơn. Chỉ Diên tỉ trong khoảng thời gian này, đến cùng trải qua cái gì? Thương nặng như vậy, nhất định rất đau a. Tiểu Trúc nhịn không được hai mắt đẫm lệ, có chút muốn khóc. Nàng cố gắng để cho chính mình trấn định, giúp Chỉ Diên tỉ tỉ xoa thuốc, một lần nữa băng bó vết thương, đợi đến làm xong đây hết thảy, nàng đã mệt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trên trán nhiều một tầng mồ hôi. "Hảo." Tốt, âm thanh có chút suy yếu. Chỉ Diên chậm rãi ngồi dậy, đem vừa rồi cởi quần áo từng kiện mặc vào. Đợi đến tất cả quần áo một lần nữa sau khi mặc vào, nàng khôi phục phía trước như vậy thanh lãnh vô song bộ dáng. "Chỉ Diên tỷ tỷ, ngươi đây rốt cuộc là như thế nào thụ thương?" Bên cạnh truyền đến Tiểu Trúc hơi thanh em run rẩy, "Chỉ Diên tỷ tỷ tại sao sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy? Rời đi Lâm Vương phủ trong khoảng thời gian này, nàng đi đâu? Đã trải qua cái gì? Ngập bao nhiêu đắng?" Tiểu Trúc trong lòng run rẩy đau lòng, trong nháy mắt bổ não rất nhiều hình ảnh. Chỉ Diên ngước mắt, gặp bên cạnh Tiểu Trúc cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, cùng với cái kia hồng hồng hốc mắt, run lên, sau đó khẽ gật đầu một cái. "Không có việc gì." Lại gặp Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ trắng liếu bộ dáng, trầm mặc phía dưới, "Ngươi đi về trước nghỉ ngơi à?" Tiểu Trúc đầu có chút mê man, nghe vậy gật gật đầu, "Cái kia, Chỉ Diên tỷ ta đi nghỉ trước, ngươi có phân phó gì, cứ việc gọi ta Chỉ Diên gật đầu." Tiểu Trúc thu thập xong bên cạnh đồ vật, quay người chuẩn bị rời phòng. Mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên bị Chỉ Diên gọi lại. "Chỉ Diên tỷ tỷ, hoàn, còn có việc." Tiểu Trúc dừng bước lại, ngoái nhìn. Một tấm thanh tú tiểu xảo hơi tái nhợt bộ dáng, nhu thuận và ngọt ngào. Nhìn rất đẹp. Tuổi con nhỏ Tiểu Trúc đã có thêm vài phần sắp trưởng thành ngây ngô. Chỉ Diên hơi hoảng hốt phút chốc, ánh mắt rơi vào Tiểu Trúc trên mặt, đột nhiên mở miệng. "Các ngươi đã ngủ?" Tiểu Trúc còn có chút ngây người, không có phản ứng kịp Chỉ Diên tỷ tỷ lời này là có ý gì. "Cái gì ngủ?" Chính là muốn lúc mở miệng, lại đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng một lộ bộ. Cùng lúc đó, lại độ nghe được Chỉ Diên tỷ tỷ mở miệng. "Điện hạ hắn đã để ngươi hầu hạ." Tiểu Trúc ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt bên trên Chỉ Diên tỷ tỷ ánh mắt. Cái kia ánh mắt trong trẻo lạnh lùng bên trong, giống như mang theo vài phần chất vấn, mấy phần nghi hoặc, còn có mấy phần nói không ra cảm xúc. "Không tốt lắm." Tiểu Trúc trong lòng có loại dự cảm bất thường. "Thị tẩm?" Chỉ Diên tỷ tỷ hỏi là. Tiểu Trúc mở to hai mắt, thân sắc lúc này trở nên phá lệ bối rối. "Ta mở tối trong tầng hầm ngầm. Thả ta ra ngoài, mau thả bản công tử ra ngoài." Vắng vẻ trong tầng hầm ngầm, truyền tới một thanh âm gầm ghét. Ngay tại cái kia chỗ sâu nhất trong phòng giam, mặc áo gấm phú quý bộ dáng công tử ca, đang tại trong phòng giam gào thét gầm thét. "Bản công tử là Tầm Dương Thái thú chi tử, các ngươi nhanh chóng thả bản công tử, nếu không đến lúc đó chặt các ngươi đầu, giết các ngươi cửu tộc. Mau thả bản công tử ra ngoài." Vương Cần sắc mặt dữ tợn, hướng về phía nhà tù bên ngoài gầm thét. Trong lòng hắn sợ hãi và phần, ý thức được chính mình chọc tới đại phiền toái, bây giờ chỉ có thể dựa vào hành vi như vậy tới xua tan trong lòng sợ hãi. Nhưng nghĩ đến cái kia Lâm Vương thế tử vậy mà không chết, Vương Cần liền có loại ngày tận thế tới cảm giác tuyệt vọng. Hắn làm sao lại không chết? Hắn sao có thể không chết? Cho tới bây giờ, Vương Cần thậm chí đều cho là mình còn đang nằm mơ, có loại cực độ cảm giác không chân thật. "Thả ta ra ngoài." Thanh âm của hắn dần dần khàn giọng. Mà lúc này, cách đó không xa cuối cùng truyền đến tiếng bước chân. Vương Cần hưng phấn ngẩng đầu, mau thả bản công tử ra, phía trước trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh, một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhưng một giây sau, Vương Cần trên mặt hưng phấn lại biến mất sạch sẽ, thay vào đó là hoàn toàn trắng bệnh. Trong tầm mắt, Lâm Giang Nhiên chậm rãi bước vào tầng hầm, nhìn xem trong phòng giam cái kia mặt mũi tràn đầy chật vật, sắc mặt dữ tợn Vương Cần, cùng với ánh mắt kia sâu đậm e ngại. "U, đây không phải vua của chúng ta đại công tử sao?" Lâm Giang Nhiên đến gần nhà tù, ý cười đầy mặt. Lúc này mới bao lâu không thấy, như thế nào thành bộ này đức hạnh. Chương 165, Vương gia thế lực sau lưng. Chương 165, Vương gia thế lực sau lưng. Tịch lạnh tầng hầm trong phòng giam, lờ mờ ở bước. Vương Cần tóc hai bù xù ngồi sập xuống đất, trên người cẩm y sớm đã nhiễm cho bụi vết bẩn, không còn nửa phần Tầm Dương Thái thú chi tử khí chất.
bị Lâm Giang Niên bắt lấy lúc, hắn đang tại Liễu Hương lâu cùng Hoa Khôi Phiêu Hương cô nương điên loan đảo phượng, khoái hoạt giống như thần tiên. Trong nháy mắt liền biến thành tù nhân. Bị Lâm Giang Niên dưới tay thị vệ thô lỗ bao lấy quần áo nhét vào bao tải trang trở về. Dưới tay những thị vệ kia đều tại Lâm Châu trong quân chờ qua đại lao thô, làm sao biết cái gì hạ thủ nặng nhẹ. Tăng thêm biết được cái này Vương Cần kém chút hại chết điện hạ, càng là đối với hắn không có gì hảo sắc mặt. Nếu không phải là Lâm Giang Niên đặc biệt cường điệu đừng đem người giết chết, sợ là Vương Cần bây giờ đã mất mạng. Bất quá dù vậy, hắn đãi ngộ đã không có khá hơn chút nào. Dưới mắt, trong phòng giam Vương Cần lại độ nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt thần sắc kinh khủng như thế nào đều giấu không được, hắn chỉ ở phủ thái thú gặp qua Lâm Giang Niên một lần, từ dưới tay thân tín trong miệng mới biết được trước mắt cái mới nhìn qua này giống như thư sinh trắng nõn nam tử càng là trong truyền thuyết Lâm Vương Thế Tử, cái này cùng dị vãng miêu tả hoàn toàn không giống. Vương Cần từng gặp Lâm Hằng Trọng một mặt, tại trong ấn tượng của hắn, vị kia Lâm Vương chính là một cái da mặt ngăm đen, mặt đầy râu ria, giống như man hoang dã thú giống như nam nhân. Ai có thể nghĩ lấy được, sinh ra nhi tử lại hình dạng thanh tú tuấn khí. Cái này khiến trong lòng Vương Cần khó tránh khỏi hiện lên mấy phần lòng ghen tị. Trước đó, hắn ghen ghét Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa Hồ Đức, giả tưởng bên trong Lâm Giang Niên cần phải cùng cha hắn bộ dáng không sai biệt lắm, hẳn chính là hình dạng phổ thông thậm chí có chút xấu xí hoàn khố tử đệ bộ dáng. Nếu không phải là thiên tử ban hôn, hắn như thế nào xứng với trưởng công chúa? Cái này rất phù hợp đại gia đối với Lâm Châu cấp độ kia man hoàng chi địa nhân dân cứng nhắc ấn tượng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này Lâm Vương Thế Tử càng là một cái hình dạng khí chất tất cả cực kỳ không tầm thường nam tử. Đã như thế, Sơn Thác Vương Cần rất giống tên hề. Ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực, đem tại phía sau núi mật thất phát hiện Lâm Giang Niên tồn tại lúc, Vương Cần càng ngày càng bạo, manh động sát ý thế là, hết thảy đều thuận lý thành trương. Phong bế mật thất, hạ độc, hủy diệt mật thất. Một mạch mà thành, đem toàn bộ trong mật thất có liên quan vương gia bí mật, cùng với vị này Lâm Vương Thế Tử triệt để chôn cất. Vốn cho là hết thảy đều trần ai lạc định. Thẳng đến hôm qua, khi Lâm Giang Niên sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt Vương Cần. Vương Cần hoảng sợ, bối rối, chân kinh, ngốc trệ. Đầu giống như là bị cái gì trọng trọng va vào một phát, đầu óc choáng váng. Lâm Giang Niên, không có, không chết. Ngay tận thế tới một dạng tuyệt vọng trong nháy mắt xông lên đầu, không đợi Vương Cần tới kịp suy xét làm sao bây giờ, liền bị Lâm Giang Niên cho bắt. "Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trong phòng giam, Vương Cần sắc mặt trắng hếu nhìn chằm chằm mở ra cửa phòng giam, bước vào trong lao Lâm Giang Niên, cắn răng, "Ngươi có biết hay không, ngươi, ngươi đang làm cái gì?" "A." Lâm Giang Niên nhướng mày, "Vậy ngươi nói, bản thế tử đang làm cái gì?" Vương Cần đè xuống chế trụ trong lòng sợ hãi, cắn răng trầm giọng nói, "Ngươi dám bắt cóc ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi." Lâm Giang Niên nhìn xem đều tình cảnh này phía dưới còn tại tính toán uy hiếp hắn Vương Cần, cười nhạo một tiếng, "Cha ngươi như thế nào lại biết là bản thế tử bắt cóc ngươi? Cha ngươi, chỉ sợ bây giờ còn một vị bản thế tử đã chết ta." Vương Cần sắc mặt càng khó coi hơn. "Đúng vậy a. Cha hắn cùng nhị thuốc hiện tại cũng nhận định Lâm Giang Niên đã chết, nhưng bây giờ Lâm Giang Niên không chết, tin tức này một khi truyền đi, át sẽ đánh bọn hắn Vương ra một cái trở tay không kịp, vạn nhất." Vương Cần dù là có ngốc, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Vương Cần cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Sắc mặt kinh hoàng, ta với ngươi không oán không cửu, ngươi, ngươi vì sao muốn không oán không cửu? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, ngươi đem bản thế tử làm đồ đần lừa gạt. Vương Cần chấn động trong lòng, biết trước mắt Lâm Vương Thế Tử không tốt lừa gạt, nhưng hắn nhận định Lâm Giang Niên không có bất kỳ chứng cứ nào, cắn răng một cái, ta với ngươi không quen, cũng chỉ gặp qua một lần, ta như thế nào lại hại ngươi mật thất chuyện? Cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Nghe Vương Cần nghĩa chính luôn từ dạo biện lời nói, Lâm Giang Niên trên dưới đánh giá hắn vài lần, ngoài ý muốn nói, thật nhìn không có đi ra, tiểu tử ngươi miệng cũng thật là cứng. Vương Cần lạnh rên một tiếng. Ta biết ngươi Lâm Vương Thế Tử thân phận tôn quý, vương gia chúng ta đắc tội không nổi ngươi, nhưng ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Ta với ngươi không oán không cửu, ngươi bắt cóc bạn công tử, liền thật không sợ cha ta hướng triều đình cáo ngươi hình dáng sao? Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ nhìn xem hắn, cười nhẹ nhàng gật đầu, sợ a? Vương Cần vui mừng, vậy ngươi còn không mau thả bạn công tử? Bất quá, điều kiện tiên quyết là cha ngươi phải có chứng cứ. Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nói, cha ngươi không có chứng cứ, như thế nào cáo bạn thế tử? Ai nói không có? Vương Cần hừ lạnh, ta chính là chứng cứ. Ngươi. Lâm Giang Niên ha ha cười nói, vậy cũng phải ngươi có mạng sống ra ngoài rồi nói sau. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Nghe nói như thế, Vương Cần lúc này sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Khi nhìn thấy Lâm Giang Niên cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng chẳng biết tại sao, nụ cười này lại giống như mang theo vài phần nghiền ngẫm, mấy phần băng lãnh. Giống như là có một loại nào đó sát ý. Vương Cần lập tức tay chân lạnh bước, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Ngươi, ngươi muốn giết bản công tử? Gặp Lâm Giang Niên không nói chuyện, Vương Cần trong ánh mắt hoảng sợ càng rõ ràng. Ngươi, ngươi đừng làm loạn, ta. Ta cảnh cáo ngươi. Vương Cần vô ý thức lui về sau hai bước, thần sắc hoảng sợ. Dưới mắt hắn rơi vào trong tay Lâm Giang Niên, vạn nhất hắn thật sự giết người diệt khẩu. Vậy hắn đến lúc đó khóc đều không chỗ hối hận đi. Ta thế nhưng là Tầm Dương Thái Thú chi tử, ta, cha ta chỉ có ta cái này một đứa con trai, ngươi nếu là dám giết ta, ngươi, ngươi nhất định sẽ rất thảm thảm. Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ, nói một chút, thảm như thế nào? Vương Cần trong lòng run lên, hắn thật có ý nghĩ này. Vương Cần ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo nói, ta nếu là chết, vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cha ta nhất định cùng các ngươi Lâm gia không xong. Coi như ngươi là Lâm Vương Thế Tử lại như thế nào, cha ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi trở mặt khuôn mặt, đối với các ngươi Lâm gia không có một chút chỗ tốt hoàn, còn có triều đình cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. ta chết đi, ngươi cũng nhất định sẽ xui xẻo theo ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn a. Vương Cần rõ ràng là có chút bị sợ bể mật. Liên tại đây trong tầng hầm ngầm, hắn kêu trời trời không thấu, vạn nhất chết thật ở đây, cái kia quá oan. Nhưng mà, Lâm Giang Nhiên nhưng như cũng cười tủm tỉm lấy, ngươi cảm thấy, bản thế tử sẽ quan tâm những thứ này. Vương Cần sắc mặt càng khó coi, ngươi có ý tứ gì? Mọi người đều biết, bản thế tử là cái bất học vô thuật mà cố, là cái còn sót lại ngàn năm tai họa. Bản thế tử tại Lâm Châu hành động, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua chứ? Lâm Giang Nhiên vừa nói, một bên cất bước đến gần Vương Cần, khẽ cười một tiếng, trong mắt tất cả mọi người, bản thế tử vô luận là làm ra chuyện gì, đều hợp tình hợp lý. Huống chi chỉ là giết ngươi. Một cái nho nhỏ tầm dương thái thú chi tử, đáng là gì đồ vật? Ngươi cảm thấy, ngươi coi là một đồ vật sao? Lâm Giang Niên ngữ khí rất nhẹ, giống như là đang trình bày một kiện bình thường sự tình. Thần tình lạnh nhạt, giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng lời này rơi vào Vương Cần trong tai, lại làm cho sắc mặt hắn đại biến, hoảng sợ và phẫn nộ. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Hắn đường đường tầm dương thái thú chi tử, tại tầm dương quận vùng thế giới này cơ hội là đi ngang tồn tại. Từ nhỏ đến lớn, ai không gọi hắn một tiếng đại thiếu, cho mấy phần chút tình mọn. Quen thuộc bị người truy phủng cao cao tại thượng tư thái, nhưng bây giờ lại bị nhục nhã là cái thá gì? Hắn tầm dương thái thú chi tử không tính đồ vật sao? Dựa vào cái gì không tính đồ vật? Vương Cần tức giận muốn giải thích, nhưng lời đến bên miệng, nhìn thấy Lâm Giang Niên cái kia cười nhạo thần sắc, phẫn nộ trong lòng phảng phất im bặt mà dừng giống như. Thay vào đó là sâu đậm hoảng sợ. Hắn lúc này mới phản ứng lại cái gì, thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần run rẩy. Ngươi thật sự muốn giết ta? Lâm Giang Niên đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười. Ngươi cùng ngươi nhị thúc suýt chút nữa thì bản thế tử mệnh. Ngươi nói bản thế tử có nên hay không báo thù? Đổi thay ngươi, ngươi có thể hay không báo thù? Vương Cần trầm mặc. Nếu đổi lại là hắn, làm sao có thể không báo thù? Vương Cần trong lòng đột nhiên chìm, ánh mắt càng hoảng sợ. Đương nhiên, bản thế tử bình thường không thể nào mang thù. Ngươi nếu là nguyện ý nghe bản thế tử lời nói, bản thế tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Vương Cần khẽ giật mình, ánh mắt chấn kinh không thể tưởng tượng nổi theo dõi hắn. Ngươi nguyện ý tha ta một mạng? Không tệ. Có điều kiện gì? Ngắn ngủi kinh thì sau, Vương Cần rất nhanh ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, bản thế tử ưa thích nghe lời người. Vương Cần trầm mặc, cắn răng, ngươi muốn ta làm cái gì? Lâm Giang Niên nhưng là đánh giá hắn vài lần, bản thế tử nếu như không có đoán sai, Vương gia các ngươi có lòng như phản a? Lời này vừa nói ra, Vương Cần trong nháy mắt đổi sắc mặt, vô ý thức phủ nhận, không có Vương gia chúng ta lòng son dạ sát, đối với triều đình càng là trung thành cảnh. Lâm Giang Niên không nhịn được đánh gậy hắn, cười lạnh, thiếu cùng ta kéo, tin hay không quất ngươi. Vương Cần cắn răng, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vương gia các ngươi vì sao muốn như phản? Vương Cần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hỏng. Lâm Giang Niên không chết, bọn hắn Vương gia bí mật lớn nhất bại lộ. Đối mặt Lâm Giang Niên chất vấn, hắn căn bản vốn không biết như thế nào giải thích. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng, Vương gia chúng ta đối với triều đình trung thành tuyệt đối, tuyệt không có mưu ba. Một cái miệng rộng tử, chính xác không sai rơi vào Vương Cần trên mặt. Vương Cần kêu thảm một tiếng, ngã xuống trên đất bên trên, đau đớn kêu rên. Lâm Giang Niên có chút ghét bỏ xoa xoa bàn tay, mắt liếc trên đất Vương Cần, thật sự cho rằng bản thế tử đùa giỡn với ngươi. Còn dám nói bậy, bản thế tử đưa ngươi vào cung làm thái giám. Tiếng nói vừa ra, nằm trên mặt đất kêu rên co giật Vương Cần hạ thân mắt lạnh. Túi đầu trong ánh mắt thoáng qua một tia oán hận, ánh mắt phá lệ ác độc. Hôm nay có đủ, ngày nào đó nhất định muốn gấp trăm lần trả lại. Đứng lên. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí mặc dù nhẹ, lại làm cho Vương Cần toàn thân phát lạnh. Hắn gian khổ dãy rủa chậm rãi bò lên, cái kia vốn là lộn xộn nửa bên mặt cơ hồ đều sưng lên. Trả lời bản thế tử vấn đề, Vương gia các ngươi vì sao muốn như phản? Vương Cần cúi đầu, toàn thân run run rẩy rẩy, ta không biết ơn. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, ngữ khí kéo dài. Vương Cần bị hù toàn thân run lên, trong ánh mắt oán hận chợt lóe lên, lúc này giảng giải, cái này, những chuyện này cũng là cha ta cùng ta nhị thúc biết, ta cũng không biết nguyên nhân. Lâm Giang Niên nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, điểm đồ, đi, cái này miễn cưỡng xem như tin tưởng ngươi. Cuối cùng một cái vấn đề chỉ là các ngươi một cái vương gia, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ quận thành thái thú, làm sao dám có mưu phản ý niệm. Nói một chút đi, vương gia các ngươi thế lực sau lưng là ai? Lời này vừa nói ra, Vương Cần ánh mắt rõ ràng thay đổi, hoảng sợ do dự. Lâm Giang Niên đưa tay, Vương Cần bị hù toàn thân run lên run, ta không biết không biết. Lâm Giang Niên nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, cười lạnh một tiếng, tất nhiên không biết, cái kia giữ lại ngươi cũng không có gì dùng đúng không? Vương Cần con ngươi trợ to, còn chưa kịp muốn nói cái gì, đã thấy Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy. Người tới. Sau lưng nhà tù bên ngoài đi vào hai tên thị vệ, cho Vương công tử ra hình tra tấn. Hai tên thị vệ xích lại gần, điện hạ, cái gì hình? Cung hình. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng, Vương đại công tử ra miệng thì mềm, lưu lại tầm dương thành cũng lãng phí, đưa đi trong cung làm thái giám a. Hai tên thị vệ cũng là sững sờ, đưa đến trong cung làm thái giám. Đây không phải là? Ngắn ngủi ngây người, hai tên thị vệ rất nhanh phản ứng lại, một trái một phải tiến lên, chuẩn bị ra hình tra tấn. Vương Cần nhưng là lạnh cả người, con ngươi mở thật to vạn phần hoảng sợ. Tới thật sự? Hắn thật muốn tới. Khi nhìn thấy cái kia hai cái thị vệ đã thuần thục lấy ra đủ loại đao sắc bén cố lúc, Vương Cần triệt để bị sợ choáng váng. Hắn mới không cần làm thái giám. Cho dù chết, hắn cũng không nhận loại vũ nhục này. Đừng, không cần. Cứu mạng Vương Cần liều mạng dãy rủa, lại bị một bên thị vệ nhẹ nhõm cầm lên, cột vào một bên trên kệ. Một giây sau, Vương Cẩn dưới thân quần bị cởi xuống, hạ thân mát lạnh. Ngập trời sợ hãi bao quanh Vương Cẩn, hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, tâm tình tuyệt vọng nhảy lên. Giờ khắc này, hắn cuối cùng hỏng mất. Đây nếu là thật sự bị thiến, liền triệt để xong. Dù là về sau có thể báo thủ, vậy hắn cũng triệt để không thành được nam nhân. Hoảng sợ bao khỏa phía dưới, Vương Cẩn đầu trống không, triệt để hỏng mất. "Đừng, tha mạng, ta nói ta toàn bộ đều nói đầu tiên chờ chút đã." Lâm Giang Niên khoát tay, gọi lại một bên chuẩn bị động thủ thị vệ, nhìn xem bị trói tại trên giá gỗ, đã gần như sụp đổ Vương Cẩn, thở dài, "Ngươi nói ngươi là không phải tiện a. Thật tốt hỏi ngươi không nói, nhất định phải dạng này mới bằng lòng trung thực." Bây giờ, Vương Cẩn kinh hồn bất định, lại nhìn về phía Lâm Giang Niên ánh mắt đã tràn đầy e ngại. "Ác độc, người này thật sự ác độc. Cái này Lâm Vương Thế Tử thật hèn hạ a. Vậy mà dùng loại thủ đoạn thấp hèn này tới đối phó hắn, đáng chết." Cho dù trong lòng có ngàn vạn giống như không cam lòng, nhưng bây giờ Vương Cẩn cũng không có lựa chọn. Đối mặt Lâm Giang Niên cái kia lạnh nhạt ánh mắt, trung quanh cái kia nhìn chằm chằm thị vệ, cùng với thị vệ trên tay cái kia sáng loáng đao cụ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiến hắn. Vương Cẩn toàn thân phát lạnh, hoảng sợ cảm xúc phía dưới cuối cùng cắn răng một cái. "Là Tam hoàng tử." Chương 166, phủ thái thu rằng có chương 166, phủ thái thu rằng có Tầm Dương nội thành. Một chỗ ưu tính trà lâu. Lâm Thanh Thanh đang ngồi ở gần cửa sổ lầu 2 vị trí, ngắm nhìn cách đó không xa đường đi. Không biết đang suy nghĩ cái gì, thần sắc hơi ngưng trọng. Cách đó không xa trên đường phố, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Ngay sau đó, bình tĩnh trên đường phố phồn hoa thêm ra một hàng võ trang đầy đủ tướng sĩ, từ đằng xa vội vàng chạy đến. Những thứ này tướng sĩ xuất hiện, lập tức gây nên không ít người chú ý, đầu đường bách tính nhao nhao né tránh, trốn ở dưới mái hiên chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ những ngày này trong thành bầu không khí khẩn trương, đại gia đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là hơi hơi yếu kỳ, hôm nay lại có ai phải xui xẻo. Đang lúc đại gia nghị luận lúc, thì thấy cái này một hàng võ trang đầy đủ, người khoác khôi giáp tướng sĩ rảo bước tới gần trà lâu, thẳng đến trên lầu. Trong trà lâu, không ít người sắc mặt thay đổi. Nguyên bản trong trà lâu còn đang cao đàm khoát luận những người kia, lúc này toàn bộ im lặng, đại khí không dám thở. Nhìn xem những cái kia tướng sĩ lên lầu, bọn hắn nhao nhao sắc mặt khó coi, toàn thân run rẩy. Những ngày này, trong thành náo ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn cái này một số người không ít ở nơi công cộng nghị luận, đối với quan phủ cùng phủ thái thú chỉ trỏ. Đã có không ít người bởi vậy bị bổ xuống ngục. Hôm nay, chẳng lẽ lại tới? Trong lúc mọi người lo sợ bất an lúc, cái này một hàng tướng sĩ cấp tốc đem toàn bộ trà lâu vây quanh công chế, sau đó, một vị tướng lĩnh bộ dáng người đạp vào lầu 2, hướng về vị trí gần cửa sổ đến gần. Bên cửa sổ, Lâm Thanh Thanh yên tĩnh ngồi ngay ngắn, ngước mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem trước mắt hướng về nàng đến gần tướng lĩnh. Cũng không lạ lắm. Nàng cung điện hạ mới tới Tầm Dương thành lúc, chính là vị này tướng lĩnh trong thành nên đón, đem điện hạ nhận được phủ thái thú. "Đều cái gì?" "Vương Thành." Vương Thế Tuyển dưới tay một vị tướng lĩnh. "Lâm cô đương, đã lâu không gặp a." Vương Thành đến gần, khi nhìn thấy Lâm Thanh Thanh mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt hắn có chút phức tạp, hít thở sâu một hơi, rất nhanh nhận nấp trong ánh mắt cảm xúc. "Đại nhân cho mời." Lâm Thanh Thanh hơi hơi ngước mắt, giống như sớm đã có đoán trước, thản nhiên nói, "Đại nhân tìm ta có chuyện gì?" Vương Thành cúi đầu, bình tĩnh nói, "Lâm cô nương đi liền biết, thuộc hạ chỉ là truyền lời, cũng không biết nội tình." Lâm Thanh Thanh giống như khinh miệt bật cười một tiếng, đứng dậy hướng về bên ngoài trà lâu đi đến. "Đi thôi." Vương Thành run lên, giống như không nghĩ tới nàng vậy mà tốt như vậy nói chuyện. Hắn tự nhiên tin tưởng trước mắt người này, nghe nói là Lâm Vương Thế Tử bên cạnh tín nhiệm nhất thân tín, trong tay quyền hạn không nhỏ. Hôm nay hắn phụ mệnh đến đây, thỉnh vị cô nương này vào phủ. Vốn cho là sợ rằng phải bỏ phí một phen miệng lưỡi, thậm chí là sử dụng bạo lực. Lâm Vương Thế Tử bỏ mình, bây giờ trong thành không ít người đem trách nhiệm đẩy lên trên phủ thái thú. Vương Thành mặc dù không rõ ràng nội tình trong đó, nhưng mơ hồ cũng đoán được chuyện này chỉ sợ cùng thái thú đại nhân thoát không ra liên quan. Hắn hôm nay đến đây có thể nói là làm đủ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng vị này Lâm cô nương phối hợp như thế. Trong lúc nhất thời, Vương Cố Tình bên trong mơ hồ có mấy phần nói không ra cái gì. Bất an. Như thế nào cảm giác, vị này Lâm cô nương giống như là sớm tại trở lấy hắn đồng dạng. Phủ thái thú. Trầm muộn trong hành lang, bầu không khí khẩn trương. Lâm Thanh Thanh cũng không phải lần đầu tiên tới phủ thái thú, đoạn thời gian trước theo điện hạ tại phủ thái thú ở qua một đoạn thời gian, nàng sớm đã âm thầm đem phủ thái thú cách cục điều tra tinh tường. Lần này độc thân bước vào phủ thái thú, nàng cũng không có bao nhiêu lo nghĩ. Thản nhiên bước vào trong hành lang, một mắt thì thấy ngồi ngay ngắn ở bên trong đại đường đạo kia thân ảnh quen thuộc. Vương Thế Tuyển. Một thân áo bảo cho Vương Thế Tuyển đang ngồi ở trong nội đường, đang mặt không biểu tình, trên mặt mang mấy phần tăng thương, cùng với mấy phần mệt mỏi thân sắc. Giống như một vị xế chiều lão nhân, trên thân nhưng lại bao phủ một cỗ khó mà hình dung khí tức. "Đại nhân, Lâm cô nương tới." Vương Thành đem người đưa vào đại đường sau, liền lui đến một bên. Vương Thế Tuyển chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Thanh Thanh trên thân. Vẻ ác liệt tinh quang thoáng qua, chỉ một sát na, lại biến mất không thấy. Tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Thanh chậm rãi đến gần, ngước mắt nhìn chằm chằm phía trước Vương Thế Tuyển mặt không biểu tình, không nói một lời. Khí tức trong trẻo lạnh lùng, mang theo vài phần mơ hồ rằng có khí thế. Giờ khắc này Lâm Thanh Thanh, trên thân lại trong thoáng chốc có thêm vài phần chỉ riêng khí chất. Đồng dạng thanh lãnh, cao ngạo, mang theo vài phần bình báo hung hăng giống như, đối mặt vị này Tầm Dương thái thú lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nàng không có mở miệng, giống như là đang cùng vị này thái thú đại nhân trầm mặc rằng co. Lui đến xó xỉnh Vương Thành nhìn thấy một màn này, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vị này Lâm cô nương thấy thái thú đại nhân vậy mà không hành lễ, còn cần như thế mạo phạm ánh mắt cùng đại nhân đối mặt, nàng cái này. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vương Thành sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng lúc đó, Vương Thế Tuyền nhưng là trước tiên mở miệng, "Lâm thống lĩnh." Ngữ khí rất bình tĩnh, giống như là hoàn toàn không để ý trước mắt Lâm Thanh Thanh đối với hắn vô lễ mạo phạm, chậm rãi mở miệng, "Nhưng có một đoạn thời gian không có thấy Lâm thống lĩnh không biết có còn tốt." Lâm Thanh Thanh lạnh nhạt nói, "Không nhọc thái thú đại nhân quan tâm, mọi chuyện đều tốt." Ngữ khí nhìn như không lạnh không nhạt, kỳ thực mang theo vài phần sâu đậm lãnh ý cùng địch ý, liền Vương Thành Đô đã hiểu, sắc mặt càng là càng biến. Cái này là muốn cùng đại nhân mặt mặt. Nhưng mà, Vương Thế Tuyền lại khẽ thở dài, "Đạo bản quan gần đây bận việc tại chính vụ, ít có chú ý trong thành sự tình. Hai ngày này nghe nói trong thành truyền ngôn, Lâm Vương Thế Tử điện hạ xảy ra chút ngoài ý muốn, không biết phải chăng là thật." Lâm Thanh Thanh trong lòng cười lạnh, không che giấu chút nào chọc thủng, "Là thật hay không, thái thú đại nhân không nên rõ ràng nhất sao?" Vương Thế Tuyền khẽ nhíu mày, "Lâm thống lĩnh, lời này ý gì?" Lâm Thanh Thanh càng cười lạnh, "Đại nhân hà tất nghĩ minh bạch giả hồ đồ?" Vương Thế Tuyền trầm mặc phút chốc, giống như không nghĩ tới đối phương sẽ như thế trần trụi, liền trang đều không giả bộ một chút. Không hổ là vị kia Lâm Vương Thế Tử thuộc hạ, phong cách hành sự đều kế thừa điểm này. Trong lòng mơ hồ hiện lên một tia lửa giận, nhưng tùy theo lại rất nhanh đè xuống. Lâm thống lĩnh lời này, bản quan không biết rõ. Vương Thế Tuyền trầm mặc phía dưới, trầm giọng nói, "Bản quan biết được, Lâm thống lĩnh hẳn là đối với bản quan có chút hiểu lầm, đối với Thế Tử điện hạ ngộ hại một chuyện, bản quan cảm giác sâu sắc bi thương, không nghĩ tới tại bản quan cai quản cảnh nội lại xảy ra bực này nghe giận cả người sự tình, bản quan tự nhiên không thể đổ cho người khác, nếu có cần bản quan hỗ trợ sự tình, Lâm thống lĩnh cứ mở miệng. Bản quan tất nhiên sẽ cho Lâm thống lĩnh, cho Lâm Vương một cái công đạo." Vương Thế Tuyền khắp khuôn mặt là nghiêm túc, lại dẫn mấy phần trầm thống bộ dáng, giống như đối với Lâm Vương Thế Tử ngộ hại cực kỳ tiếc nuối. Lâm Thanh Thanh đối xử lạnh nhạt nhìn một màn này, diễn kỹ thật không tệ, trang rất tốt, không rõ ràng chân tướng nội tình người, sợ rằng sẽ bị bề ngoài của hắn bộ dáng lừa bịp. Nhớ tới điện hạ cùng chỉ riêng tỷ kém chút ném mạng, lại nghĩ tới nhiều như vậy tay chân đồng bạn chết thảm trọng thương, Lâm Thanh Thanh lửa giận trong lòng liền xoạt 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 dâng lên, ánh mắt càng băng lãnh. Nếu như thái thú đại nhân hôm nay gọi ta tới, chỉ là vì diễn trận này hí kịch, cái kia không cần phải. Vương Thế Tuyền cái kia từ đầu đến cuối ôn hòa ánh mắt, cuối cùng hơi hơi thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh, trầm giọng nói, "Lâm thống lĩnh có ý tứ là, chuyện này không có đường sống mà toàn." Lâm Thanh Thanh cười lạnh, "Thái thú đại nhân trong lòng chẳng lẽ không có đáp án sao?" Vương Thế Tuyền sắc mặt khó coi dị thường, hắn biết, cuối cùng vẫn là nên đón kết quả xấu nhất. Hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, "Bản quan biết, Lâm Vương Thế Tử xảy ra chuyện là cái ngoài ý muốn. Ai cũng không hy vọng cái ngoài ý muốn này phát sinh, đối với cái này bản quan rất xin lỗi, nếu là Lâm thống lĩnh nguyện ý, bản quan có thể đền bù, nhưng mà..." Không đợi Vương Thế Tuyền nói xong, lại bị Lâm Thanh Thanh lạnh lùng đánh gãy, "Thái thú đại nhân cảm thấy, chúng ta điện hạ sẽ kém những vật này." Vương Thế Tuyền lại độ trầm mặc, "Đúng vậy a, đền bù, Lâm gia sẽ kém những vật này. Vàng bạc tài bảo, chức quyền thế lực, hay là cái khác. Lâm gia có được Lâm Châu, quyền thế ngập trời, phú quý lộ ra hảo, sẽ để ý những vật này. Cái này vốn là vô giải đáp án, nhưng Vương Thế Tuyền nhưng lại không thể không làm như vậy. Hắn lần này trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng, "Chuyện này là các ngươi Lâm Vương phủ cùng bản quan ân oán giữa, cùng chuyên cần nhi không quan hệ. Cho nên..." Lâm Thanh Thanh cười lạnh, "Quả nhiên, hết thảy đều tại điện hạ trong dự liệu. Chuyên cần nhi là vô tội." Vương Thế Tuyền trầm giọng nói, "Tha hắn một lần." "Ta nghe không hiểu thái thú đại nhân có ý tứ gì?" Lâm Thanh Thanh nhàn nhạt lắc đầu. Vương Thế Tuyền nhìn chằm chằm nàng, "Tất nhiên đến trình độ này, ngươi cần gì phải tiếp tục giả vờ ngốc? Phóng chuyên cần nhi một con đường sống." Lâm Thanh Thanh ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, "Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Ta cùng với đại nhân công tử cũng không có bất luận cái gì gặp nhau qua. Sống chết của hắn không liên quan gì đến ta." Vương Thế Tuyền gắt gao nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi là muốn phủ nhận chuyên cần nhi bị các ngươi bắt cóc sao? Đại nhân hiểu lầm, chúng ta chưa bao giờ bắt cóc qua lệnh công tử." Giờ khắc này Vương Thế Tuyền toàn thân bị khói mù bao phủ. Vương Cần là con trai độc nhất của hắn, dù là hắn lại hỗn đản, chung quy là hắn Vương gia huyết mạch duy nhất. Vì Vương Cần, hắn không thể không đích thân tìm đến Lâm Thanh Thanh, muốn đem Vương Cần cứu trở về. Nhưng bây giờ Lâm Thanh Thanh thái độ, để cho trong lòng Vương Thế Tuyền chất chứa lửa giận cuối cùng hiện lên. "Ngươi ý tứ này là không có ý định nói chuyện?" Vì Vương Cần, Vương Thế Tuyền đã kiềm chế lửa giận trong lòng rất lâu. Trước mắt người này bất quá chỉ là cái kia Lâm Vương Thế Tử một cái thuộc hạ, hắn có thể ôn tồn tức giận cùng với nàng trò chuyện, đã rất cho mặt mũi. Không nghĩ tới, đối phương càng như thế không biết tốt xấu. Lâm Thanh Thanh lại mặt không biểu tình, đàm luận. "Đại nhân muốn nói cái gì?" "Vẫn là nói đại nhân, muốn phủ nhận điện hạ nhà ta gặp bất chắc một chuyện, không phải là các ngươi Vương gia làm. Đại nhân là muốn man tiên quá hải sao?" Lâm Thanh Thanh nói, trên mặt cười lạnh càng, "Đại nhân gạt được phía ngoài những cái kia bất tính, gạt được ta sao? Hay là người lớn cảm thấy, chúng ta Lâm Vương phủ cũng là đồ đần, sẽ như thế dễ như trở bàn tay bị đại nhân che đậy?" Vương Thế Tuyền lại độ trầm mặc, á khẩu không trả lời được. Hắn tin tưởng, từ vừa mới bắt đầu chuyện này chính là bọn hắn Vương gia xông ra đại họa. Nhưng hôm nay sự tình đã phát sinh, hắn Vương gia cũng không có đường rút lui. "Cho nên, ngươi thật muốn cùng bản quan mặt mặt?" Lâm Thanh Thanh đối mặt Vương Thế Tuyền ánh mắt đạm nhiên, "Ta chỉ là điện hạ bên người một cái tiểu thị vệ, tự nhiên không có tư cách bản thái thú đại nhân mặt mặt. Bất quá ta không có tư cách, nhưng không có nghĩa là chúng ta Lâm Vương phủ không có tư cách." Ngữ khí trịch địa hữu thanh. Vương Thế Tuyền sắc mặt âm trầm, hắn như thế nào nghe không ra trong lời nói uy hiếp, đã là không nể mặt mũi. Vương Thế Tuyền trầm mặt, "Bản quan tự nhiên là không sánh được các ngươi Lâm Vương phủ, nhưng ngươi quả thực cho là bản quan sẽ sợ các ngươi Lâm Vương phủ?" Lâm Thanh Thanh thản nhiên nói, "Tất nhiên không sợ, đại nhân vì cái gì hôm nay muốn tìm ta?" Vương Thế Tuyền sắc mặt đột biến, ngữ khí băng lãnh, "Ta Vương gia sừng sững tầm dương quận nhiều năm, không phải ai cũng có thể khiêu khích nói đến đây. Vương Thế Tuyền đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh, ngươi không cần giả biện, bản quan biết Chuyên Cần Nhi ngay tại trong tay ngươi.
Thả Chuyên Cần Nhi, bản quan không tính toán với ngươi.
Lâm Thanh Thanh thản nhiên nói, đại nhân hiểu lầm lệnh công tử ở nơi nào, không liên quan gì đến ta.
Ngươi không sợ chết?
Vương Thế Tuyền ngữ khí tràn đầy uy hiếp.
Đại nhân muốn giết ta?
Vương Thế Tuyền mặt không biểu tình, ngươi chỉ là Lâm Vương phủ một tên thị vệ nho nhỏ.
Lâm Thanh Thanh trên mặt lại không có nửa phần sợ thần sắc, nàng cười nhạo một tiếng, đại nhân nói không tệ, ta bất quá chỉ là Lâm Vương phủ một cái tiểu thị vệ, sinh tử hay không, không đáng giá nhắc tới, ngược lại là đại nhân ngươi nói đến đây. Lâm Thanh Thanh dừng lại, đột nhiên mặt không chút thay đổi nói, lần này điện hạ nhà ta xảy ra chuyện, đến cùng là ai làm? Đại nhân so bất luận kẻ nào đều biết chuyện này, ta đã bẩm báo vương gia nhà ta tính cách, đại nhân hẳn là cũng không lạ lắm. Chuyện này ta Lâm Vương phủ nhất định truy cứu tới cùng, quyết không bỏ qua.
Vương Thế Tuyền sắc mặt phá lệ khó coi, thậm chí có chút trắng bệnh.
Bây giờ trước mắt cái này nho nhỏ thị vệ lại cho hắn mấy phần áp bách khí tức, nếu đại nhân không có việc gì mà nói, ta chưa hết cáo lui.
Nói xong, Lâm Thanh Thanh quay người đi ra đại đường, lại dừng bước lại.
Còn có,
hy vọng đại nhân ngươi tự giải quyết cho tốt.
Bỏ lại câu này, Lâm Thanh Thanh cũng không quay đầu lại rời đi.
Còn lại Vương Thế Tuyền đứng tại trong hành lang, sắc mặt phá lệ khó coi.
Đồng thời sắc mặt khó coi, còn có một bên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Vương Thành.
Đại nhân Vương Thành cuối cùng nhịn không được mở miệng, liền, dạng này để cho nàng đi rồi sao?
Không, lưu nàng lại.
Vương Thế Tuyền sắc mặt tâm trầm, hắn làm sao không muốn để lại?
Nhưng vừa rồi trong giọng nói của nàng uy hiếp đã rất rõ ràng,
nàng chỉ là Lâm Vương phủ một cái tiểu thị vệ, chết không hết tội.
Chỉ khi nào nàng chết, cũng liền mang ý nghĩa Chuyên Cẩn Nhi chắc chắn phải chết.
Vương Thế Tuyền không thể mạo hiểm như vậy.
Cái này Lâm Thanh Thanh chỉ là một cái tiểu thị vệ, dù là có chút quyền hạn, cuối cùng không ảnh hưởng được đại cục, giết nàng cũng không có ý nghĩa.
Lâm Vương phủ Vương Thế Tuyền trầm mặt, đang suy tư điều gì, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng bước chân dồn dập.
Đại nhân,
một thân ảnh vội vàng bước vào đại đường, đem một phong tình báo đưa lên.
Đại nhân, Nhạn Châu biên cảnh truyền đến cấp báo, nói Lâm Châu cảnh nội có hành động.
Lâm Châu cảnh nội mấy ngày nay các châu quận đột nhiên điều binh mã tập kết, đóng quân biên cảnh. Nghe được tin tức này, Vương Thế Tuyền sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi.
Đóng quân?
Lâm Vương phủ thật muốn phát binh?
Tin tức này chuẩn xác không?
Vương Thế Tuyền mạnh kềm chế trong lòng chấn kinh, trầm giọng truy vấn.
Người tới cúi đầu trầm giọng lo lắng nói, chắc chắn 100 phía trước đã truyền đến cặn kẽ tình báo, Lâm Châu lần này có đại động tác, lần này lãnh binh người, nghe nói là
Trịnh Hiểu số mệnh con người.
Nghe được tin tức này, Vương Thế Tuyền trên mặt triệt để không còn nửa phần huyết sắc.
Trịnh Hiểu số mệnh con người,
cái tên này hắn cũng không lạ lắm.
Lâm Hằng trọng thân bên cạnh một trong tứ đại thân tín, người này thân phận thần bí, võ công thâm bất khả chắc.
Lần này càng là từ hắn xuất mã, vậy nói rõ không thể nghi ngờ.
Lâm Hằng trọng quả nhiên muốn động binh.
Nghĩ tới đây, Vương Thế Tuyền cuối cùng ngồi không yên.
Người tới?
Vương Thế Tuyền sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng mở miệng, chuẩn bị xe ngựa.
Đại nhân muốn đi đâu?
Ra khỏi thành.
Vương Thế Tuyền cắn răng, bản quan muốn đích thân đi gặp thích sứ đại nhân.